Chúng ta có thể chờ mặt trời xuống núi, chờ huyết nguyệt dâng lên. Chí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều nơi xa. Lúc này sắc trời dần dần chiều muộn, trời chiều đã bắt đầu chìm vào đường chân trời trở xuống. Tiền Thương Nhất nhìn xem cái bóng của mình, rơi vào trầm tư. Theo mặt trời hoàn toàn rơi xuống, năm người toàn bộ đứng lên. Không lâu sau đó, một vòng to lớn tinh hồng huyết nguyệt treo tại bầu trời đêm hắc cùng huyết nguyệt hồng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sau đó, huyết nguyệt bên trên nổi lên từng cơn sóng gợn, gợn sóng dần dần khuếch tán ra đến, thậm chí khuếch tán đến huyết nguyệt bên ngoài, một mực truyền đến xa xôi tận cùng thế giới. Ngay sau đó, khí tức quỷ dị theo huyết nguyệt bên trong phát ra, này khí tức giống như một cái nguy hiểm rắn độc, cắn lấy mỗi người trên mắt cá chân. Rắn độc độc giống như điện giật, nhường mỗi người cũng nhịn không được toàn thân run rẩy, kém chút đứng không vững. Chí Đa Tinh đi đến một bên, sau đó đối Nhu Quang ngáy mắt. Nhu Quang chau mày, không biết Chí Đa Tinh muốn làm gì. Tiến Ngự Huyên, chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao? Chí Đa Tinh mở miệng hỏi thăm. Tiến Ngự Huyên. Tiền Thương Nhất lập tức hiểu được, hiện tại là huyết nguyệt thời gian, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng lẫn nhau xưng hô diễn viên danh hiệu, mà là từng người sắm vai nhân vật tên. Nhu Quang sắm vai chính là mấu chốt nhân vật Tiến Ngự Huyên. Hà Phương Đảo đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng có cái gì, đây hết thảy chỉ có Yến Ngự Huyên biết. Ta không biết. Nhu Quang lắc đầu. Chí Đa Tinh nghe được câu này, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo không ngừng nhíu mày, hỏi tiếp. Kia, Yến Ngự Huyên, ngươi biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào sao? Nhu Quang nhất định phải thoát ly mới được, nhường Yến Ngự Huyên đến trả lời. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, mà bây giờ hắn không thể nói thẳng ra, bởi vì Mạc An sẽ không như vậy nói. Nhu Quang đang định mở miệng, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem con mắt trợ to, một giây sau, nàng mở miệng trả lời, nhưng mà, giọng nói lại hoàn toàn khác biệt. Chương 3. Người cách ta xa một chút. Là nàng, là Yến Ngự Huyên. Tiền Thương Nhất nhìn xem Nhu Quang. Vừa rồi Nhu Quang nói ra câu nói kia về sau, Chí Đa Tinh tuyệt không đáp lại, đã không có tiếp tục hỏi, cũng không có đi mở. Nhu Quang thấy thế, hai tay duỗi ra, đem Chí Đa Tinh đẩy sau mấy bước. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất bọn người, dùng ánh mắt ra hiệu, hắn hiện tại cần trợ giúp. Tiền Thương Nhất lĩnh hội Chí Đa Tinh ý đồ, đi tới. Hắn vẫn luôn chú ý một việc, Mạc An nói chuyện với Yến Ngược Huyên thời điểm giọng nói đều rất cường ngạnh, nhưng mà Yến Ngược Huyên căn bản không sợ. Hai người dạng này trao đổi kết quả chính là so với ai khác hơn, mỗi lần đều tan rã trong không vui. Bởi vậy, hắn dự định nhường Mạc An đổi một loại trao đổi phương pháp. Ngược Huyên. Tiền Thương Nhất thanh âm rất nhẹ, giống như là ở bên tai thì thầm, mọi người thật rất lo lắng. Nhu Quang xoay đầu lại, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất không biết hiện tại đứng ở trước mặt mình đến tột cùng là Nhu Quang hay là Yến Ngược Huyên, hắn chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Ngược Huyên, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta trách ngươi? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Hiện tại tình huống như thế nào ngươi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi thật muốn để tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy làm. Nói xong, hắn không tiếp tục, mà là chậm đợi Nhu Quang mở miệng. Nếu như Nhu Quang đột nhiên đến câu ngươi hảo béo ngậy, vậy hắn lời nói mới rồi, coi như nói vô ích. Tiền Thương Nhất liếc qua cái khác diễn viên, phát hiện Chí Đa Tinh đã vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Lúc này, Ninh Tĩnh đi tới, nhẹ giọng nói với Nhu Quang. Nhược Huyên tỷ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhu Quang xoay đầu lại, biểu lộ hòa hoãn không ít. Tiếp theo, nàng mở miệng nói ra. Nơi này là Hà Phương Đảo, liên quan tới Hà Phương Đảo, có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ở trên đảo có một cái Nguyệt Thần tế đàn, chỉ cần có thể tìm tới cái tế đàn này, đồng thời thành tâm hướng Nguyệt Thần cầu nguyện, Nguyệt Thần liền sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Bất quá, không có người biết tế đàn cụ thể ở nơi nào, bọn hắn chỉ biết là trên Hà Phương Đảo phi thường dễ dàng mất phương hướng chính mình, bởi vì đi vào Hà Phương Đảo người hội dần dần quên chính mình tiến lên phương hướng. Một khi bị vây ở Hà Phương Đảo, liền rốt cuộc không thể rời đi, cho dù là chết, linh hồn cũng phải lưu tại ở trên đảo, vĩnh viễn phụng dưỡng Nguyệt Thần. Nói xong, nàng cúi đầu xuống, không dám cùng cái khác diễn viên đối mặt. Ngươi nói là sự thật. Tiêu Thiên đi tới. Có tin hay không là tùy các ngươi. Nhu Quang nhìn Tiêu Thiên một chút, giọng nói lần nữa biến cứng lạnh. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất càng ngày càng hiếu kỳ. Các ngươi chẳng lẽ quên một năm trước phát sinh sự tình? Nhu Quang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiền Thương Nhất. Chương 31, khó bề phân biệt, sửa. Một năm trước? Ta làm sao lại biết? Chờ một chút, ta muốn hay không nhường Mạc An đi ra? Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ lộn xộn. Đừng nói nữa. Giữa lúc Tiền Thương Nhất do dự thời điểm, một trận tiếng la truyền đến, đem hắn suy nghĩ đánh gãy. Hắn quay đầu, phát hiện là Chí Đa Tinh. Lúc này, Chí Đa Tinh chính khàn cả giọng, thần sắc cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, giống như là biến thành người khác. Van cầu ngươi, đừng nói nữa. Chí Đa Tinh mặt mũi tràn đầy bi thương, hốc mắt đỏ lên. Tiền Thương Nhất cho mày, trong lòng có ý tưởng. Nói những lời này tự nhiên không phải Chí Đa Tinh, mà là Chí Đa Tinh sắm vai Chương 3. Chương 3 vì cái gì không cho Nhu Quang nói tiếp? Tiền Thương Nhất thật bất ngờ, với lại, hắn cũng không hiểu vì cái gì Chí Đa Tinh lựa chọn lúc này nhượng Chương 3 đi ra. Đồng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, cũng không phải là Chí Đa Tinh cố ý, mà là Chương 3 tư tưởng cưỡng ép chiếm cứ thân thể. So với Chí Đa Tinh cố ý nhường Chương 3 đi ra, Tiền Thương Nhất càng có khuynh hướng ý nghĩ này. Nhu Quang nghe được câu này về sau, cả người sửng sốt một chút, lông mày hướng phía dưới cũng hướng mi tâm dựa vào, trên dưới môi nhếch, khóe miệng kéo về phía sau, vô cùng phẫn nộ. Nàng đi đến Chí Đa Tinh trước người, tay phải dùng sức vung ra. Ba. Bàn tay nặng nề đánh vào Chí Đa Tinh trên mặt. Chí Đa Tinh bị này bàn tay đánh cho lui lại hai bước, sau đó giơ lên, khẽ chạm má trái của mình. Dù cho Tiền Thương Nhất biết hiện tại khống chế nhu quang thân thể là Yến Ngược Huyên, khống chế Chí Đa Tinh thân thể là Trương Tư Ba, nhưng là vẫn như cũ có chút ngoài ý muốn. Tình huống phát triển bắt đầu không bị khống chế. Nhu quang đánh xong bàn tay về sau, cũng không có kết thúc, mà là một phen tiến lên, hai tay bóp hướng Chí Đa Tinh cổ, giận dữ hét: "Đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi." Biểu tình dữ tợn thậm chí so với vừa rồi Khô Lâu càng đáng sợ. Tiền Thương Nhất bọn người vội vàng xông đi lên đem hai người tách ra, dù cho bị khống chế lại hai tay, nhu quang như cũ tại dùng chân đá Chí Đa Tinh. Bình tĩnh một chút, Yến Ngược Huyên. Tiêu Thiên khí lực lớn nhất, nhẹ nhõm đem nhu quang khống chế lại. Nhu quang vẫn như cũ không chịu dừng tay, phản phất Chí Đa Tinh sắm vai Trương Tư Ba cùng nàng sắm vai Yến Ngược Huyên có thủ không đội trời chung. "Ngươi lăn, ngươi cút." Nhu quang khàn cả giọng, ngón trỏ tay phải chỉ vào Chí Đa Tinh mặt. Chí Đa Tinh tay trái bụ mặt, tay phải xuôi ở bên người, túi đầu, thỉnh thoảng liếc một chút nhu quang, nhưng là tới đối mặt nháy mắt lại rời ánh mắt. Nhưng mà, theo Ninh Tĩnh buông tay ra, tình thế lần nữa hướng không thể khống phương hướng phát triển. Tiếng nghẹn ngào theo Ninh Tĩnh trong miệng truyền ra. Ninh Tĩnh bên lui lại bên khóc, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nàng tay trái lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Không ầm ĩ được không? Chúng ta còn là giống như trước đây không tốt sao? Tại sao phải nhau nhau đâu? Trước kia không phải cũng là hảo hảo?" Nói, Ninh Tĩnh ngồi quỳ chân trên mặt đất, tiếng khóc lóc cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế, thân thể lui lại mấy bước về sau, hai tay mở ra, tiếp tục mở miệng nói ra: "Các vị, tỉnh táo một điểm, chúng ta bây giờ phải giải quyết vấn đề." "Vấn đề là, hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề là cái gì? Là thế nào chạy khỏi nơi này? Một năm trước phát sinh qua cái gì căn bản không trọng yếu, đã tất cả mọi người không muốn biết, vậy liền không còn nó. Tiến Ngược Huyên, ngươi biết rời đi nơi này biện pháp sao?" Nói xong, hắn quay đầu nhìn Nhu Quang. "Đây là..." "Mạc An." Tiền Thương Nhất nội tâm kinh ngạc, hắn lập tức cũng minh bạch Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh tình huống, hai người đều là đột nhiên bị khống chế mới có thể dạng này. Hiện tại, trong năm người duy nhất không có bị nhân vật khống chế thân thể chỉ có Tiêu Thiên một người. Tiêu Thiên lúc này cũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục nắm lấy Nhu Quang. "Nếu như ta biết, đã sớm mang các ngươi đi ra ngoài." Nhu Quang nghiêm nghị trả lời một câu. Trong lúc nhất thời, đất trống lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, chỉ có Ninh Tĩnh tiếng khóc lóc ngẫu nhiên vang lên. Đông nhiên, Chí Đa Tinh nửa ngồi trên mặt đất, lấy ra bản bút ký, tiếp theo lật ra, tay phải kéo xuống một trang giấy, sau đó, hắn đem giấy giơ lên, dọc theo ranh giới kéo xuống một cái, lại quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất, nói ra: "Ta biết đại khái chúng ta gặp tình huống như thế nào, các ngươi biết mặt mô bù a?" Nói đến đây, hắn chờ đợi mọi người trả lời. Đối mặt một vấn đề này, không người trả lời. Trong đó, Tiền Thương Nhất biết, nhưng là hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, không có cách nào trả lời. Nhu Quang cùng Ninh Tĩnh hắn không rõ ràng, bất quá hai người này giống như hắn, cũng vô pháp khống chế thân thể, mà Tiêu Thiên lựa chọn trầm mặc. Chí Đa Tinh thấy không có người trả lời, tiếp tục nói ra: "Ta từng tại phổ cập khoa học trên tạp chí nhìn qua này mọi khái niệm. Bình thường đến nói, phổ thông mặt giấy có hai cái mặt, chính diện cùng mặt trái, một con kiến muốn leo đến mặt khác, nhất định phải vượt qua ranh giới, mà mặt mô bù chỉ có một cái mặt, con kiến có thể leo khắp cả trên giấy bất kỳ vị trí nào, mà không cần vượt qua ranh giới. Muốn chế tạo một cái mặt mô bù vô cùng đơn giản, giống như vậy." Nói, hai tay của hắn nắm lấy giấy kéo hai bên, tiếp theo hướng trung gian khép lại, nhưng là tại khép lại quá trình bên trong, tay phải giấy kéo bị hắn lật ra một cái mặt, về sau, giấy kéo hai đầu bị dính vào cùng nhau. Tay phải hắn nắm chô đối tiếp, khoe miệng mỉm cười. "Chính là như vậy, đây chính là mặt mô bù. Các ngươi xem ta đầu ngón tay." Nói đến đây, tay trái của hắn ngón trỏ đặt ở giấy mang lên mặt, sau đó bắt đầu di động, thẳng đến ngón trỏ đi qua giấy kéo một vòng, trở lại tại chỗ, hắn mới nói tiếp đi: "Nhìn thấy sao? Đây là một loại tổ tổn kết cấu, đương nhiên, chúng ta không cần biết này một ít, chỉ cần biết, không gian càng nhiều chiều có thể chế tạo ra một cái đối chiều không gian thấp sinh vật vô hạn tuần hoàn địa phương là được. Đồng lý, chúng ta đem mặt mô bù lại thêm một cái chiều không gian, một cái mới danh từ xuất hiện, đó chính là cờ lì lọ. Đương nhiên, ta hiện tại không có cách nào nêu ví dụ, bất quá các ngươi chỉ cần biết chúng ta tựa như là mặt mô bù bên trên con kiến là được." Hắn nói đến đây, nói bị Nhu Quang đánh gãy. "Ngươi đang nói cái gì quỷ?" Nhu Quang trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chí Đa Tinh cũng không để ý tới, giống như là cố ý xem nhẹ đồng dạng, tiếp theo phía trước nói tiếp: "Vô luận chúng ta đi như thế nào, đều không có cách nào rời đi nơi này, bởi vì chúng ta đã xa vào đến vượt qua chúng ta có thể lý giải tuần hoàn trong đó. Các ngươi còn nhớ rõ bản bút ký bên trong a? Thi thể ly kỳ biến mất, vô hạn tuần hoàn, nơi này vẫn như cũ có thể dùng mặt mộ bù để giải thích." Hai tay của hắn nắm lấy trong tay giấy kéo, sau đó dọc theo trung gian chậm rãi xé mở. Nếu như dùng một phen cái kéo theo mặt mộ bù trung gian cắt bỏ, cuối cùng, mặt mộ bù sẽ trở thành hai cái độc lập vòng tròn giấy kéo, chỉ bất quá hội lẫn nhau xuyên qua. Làm con kiến chúng ta, căn bản là không có cách theo một cái giấy kéo vượt đến một cái khác giấy mang lên. Đây chính là thi thể biến mất nguyên nhân, khép lại tách ra, ta không biết ai có thể làm được, có lẽ là nguyên thần, nhưng là nó chỉ cần tiến hành đơn giản ghép lại mở ra, liền có thể tùy ý đùa bỡn chúng ta, tựa như nhân loại đùa bỡn con kiến đồng dạng. Chúng ta không có khả năng bằng vào tìm tới quy luật chạy đi. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, đồng thời cũng mang theo một tia tuyệt vọng. Chương 32, trong bạ lồ, sửa. đến tột cùng là Chí Đa Tinh, còn là Trương Tư Ba. Tiền Thương Nhất nội tâm sinh ra ngắn ngủi hoài nghi. Tại Chí Đa Tinh sau khi nói xong, nhu quang không lại dường như phía trước điên cuồng, thần sắc cô đơn, dần dần tỉnh táo lại, thật xin lỗi. Nàng nhẹ nói một câu, thanh âm rất nhỏ, giống muôi tiếng ông ông, nghe không rõ lắm, đều là lỗi của ta. Tiến Nhược Huyên, ngươi suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút, Trương Tư Ba mới vừa nói đều là suy đoán của hắn, không thể làm thật, chúng ta khẳng định còn có biện pháp ra ngoài. Tiêu Thiên phi thường lo lắng, nói chuyện đồng thời buông lỏng ra chính mình bắt lấy Nhu Quang tay. Tiêu Thiên cũng thoát ly. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này. Nhu Quang chậm rãi ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy hai đầu gối của mình, thân thể dần dần cuộn mình đứng lên, tiếp theo, nàng bên lắc đầu bên chôn ở giữa hai chân. Lúc này, Tiền Thương Nhất quay đầu nói với Chí Đa Tinh. Trương Tư Ba, ngươi suy nghĩ lại một chút còn có hay không biện pháp ra ngoài. Ngươi là chúng ta năm người bên trong thông minh nhất, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nói xong, hắn lại nhìn xem Nhu Quang nói. Tiến Nhược Huyên, suy nghĩ thêm, khẳng định còn có phương pháp, hoặc là ngươi chỉ là quên, ngươi nghĩ, Nguyệt Thần tại sao phải đùa bỡn chúng ta? Muốn giết chết chúng ta trực tiếp giết là được, cho nên đây thật ra là cái trò chơi, chúng ta chỉ cần tìm được thông quan phương pháp là được. Suy nghĩ thêm, ngươi cũng không hy vọng chết ở chỗ này đi. Lo lắng cùng tâm tình tuyệt vọng đan vào một chỗ, quấn quanh ở mỗi người trên người. Năm người ở vào lều vải một bên, Ninh Tĩnh ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ, Tiền Phương của nàng, Nhu Quang ngồi dưới đất, đầu tựa vào đầu gối gian, Tiền Thương Nhất cùng Tiêu Thiên đứng tại Nhu Quang hai bên, chau mày. Chí Đa Tinh ngồi xổm ở cách đó không xa, túi đầu nhìn dưới mặt đất. Đúng lúc này, bầu trời huyết nguyệt bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như cái chậu run run trăng trong nước, mấy giây sau, bình tĩnh lại. Tiền Thương Nhất nâng lên hai tay của mình, phát hiện chính mình lại có thể khống chế thân thể, thế là hắn quay đầu nhìn những người khác. Ninh Tĩnh, Nhu Quang còn có Chí Đa Tinh, gần như đồng thời đứng lên, Tiêu Thiên không có quá lớn động tác. Thật đau nhức a. Chí Đa Tinh vuốt vuốt má trái của mình. Nhu Quang trên mặt hiện ra hãi náy, nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại là tinh hồng huyết nguyệt trong lúc đó, Yến Nhược Huyên là tuyệt đối sẽ không cùng Trương Tư Ba nói xin lỗi, nếu như nàng nói xin lỗi, khẳng định như vậy sẽ bị Yến Nhược Huyên tư tưởng khống chế thân thể. Chí Đa Tinh khoát khoát tay, lĩnh hội Nhu Quang ý tứ. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Linh Tĩnh hỏi một cái nàng vấn đề quan tâm nhất. Không biết. Tiêu Thiên thở dài. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình, chẳng biết lúc nào, cái bóng khe hở đã to đến đáng sợ, hắn ngẩng đầu. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nói xong, hắn chỉ cái bóng của mình. Lúc này cái bóng đầu cùng cổ chỗ nối tiếp chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Cái bóng đầu lúc nào cũng có thể rơi trên mặt đất. Dựa theo Ninh Tĩnh thuyết pháp, nguyên rủa hạn định thời gian sắp đến. Chương Tư Ba, vừa rồi ngươi nói những cái kia là thật à? Ninh Tĩnh nhìn xem Chí Đa Tinh. Chỉ là phán đoán của ta. Chí Đa Tinh khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người, nhưng ta vừa rồi nghĩ đến chạy đi biện pháp, bất quá không thể nói cho các ngươi biết. Biện pháp gì? Tiêu Thiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở rừng rậm, như vậy chỉ có khả năng trên người chúng ta, ta hy vọng các ngươi có thể rời đi. Chí Đa Tinh nói xong, nháy mắt liên tục, điên cuồng ám chỉ. Nơi này rời đi cũng không phải là rời đi rừng rậm, mà là diễn viên đem quyền khống chế giao cho nhân vật. Tốc độ. Chí Đa Tinh nhìn xem cái bóng của mình. Tiền Thương Nhất nghĩ, lựa chọn tin tưởng Chí Đa Tinh, hắn hô một tiếng diễn viên danh hiệu về sau, lập tức thoát ly, đương nhiên, danh hiệu cũng không thể kêu đi ra. Chương Tư Ba, có chuyện mau nói, ngươi còn giấu giếm giếm cái gì? Hiện tại cũng lúc nào? Tiền Thương Nhất thanh âm truyền đến. Chương Tư Ba, có dám mau thả? Nhu Quang nói một câu. Nói. Tiêu Thiên giọng nói trầm ổn. Là biện pháp gì? Linh Tĩnh tay phải nắm tay để ở trước ngực. Chí Đa Tinh ánh mắt từng cái đảo qua, tựa hồ muốn xác định trước mắt diễn viên phải chăng đã thoát ly. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra, tiến vào rừng rậm đất trống về sau, chúng ta trừ không ngừng tuần hoàn bên ngoài, còn gặp một món khác quái sự, đó chính là đói bụng tần suất phi thường cao. Cứ như vậy, lương thực của chúng ta hội tiêu hao rất nhanh, cho nên, vì sao lại dạng này? Có lẽ, thoát đi rừng rậm biện pháp, từ đầu đến cuối đều giấu ở trong ba lô của chúng ta, hiện tại, mở ra ba lô của các ngươi, nhìn xem thấp nhất có cái gì. Trong ba lô, Tiền Thương Nhất phát hiện khống chế thân thể của mình Mạc An đã đem ba lô cầm lấy. Mạc An đem ba lô sau khi hoàn toàn mở ra, lục lọi lên. Ba lô thượng tầng thức ăn nước uống còn thừa lại một điểm, này một ít toàn bộ bị Mạc An lấy ra, để dưới đất. Toàn bộ quá trình, Tiền Thương Nhất đều chỉ có thể dùng ngôi thứ nhất thị giác quan sát, mà không thể khống chế thân thể của mình. Theo đồ ăn bị dần dần lấy ra, Mạc An tay chạm đến bộ lông màu đen, tiếp theo, Mạc An cảm giác được cái gì, đem tay trái cũng vươn vào ba lô trong đó. Mạc An hai tay đem ba lô dưới đáy đồ vật đem ra, nhưng mà, vừa lấy ra nháy mắt, Tiền Thương Nhất liền cảm giác lạnh cả người. Bởi vì ba lô dưới đấy là một cái đầu lâu, một viên mọc ra hắn mặt đầu lâu làn da là màu trắng bệnh, khóe miệng máu tươi từng chút chảy xuống. Làm Mạc An cùng đầu lâu đối mặt thời điểm, đầu lâu hai mắt nhắm chặt mở ra, đồng thời phát ra chấn nhiếp tâm hồn cười quái dị. Ha 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 ha. Cười quái dị sắc nhọn chói tai, lại dẫn vô tận trầm trọng. Mạc An toàn thân run rẩy, hoảng sợ đem đầu lâu ném xuống đất, nhưng mà đầu lâu không có ý định cứ như vậy rời đi, hướng phía Mạc An lăn đến. Nhìn thấy một màn này, Mạc An hai chân như nhũ ra, kém chút té ngã trên đất. Chạy a, lại chạy nhanh lên. Tiền Thương Nhất ở trong lòng gầm thét, nhưng mà hắn lại thế nào gầm thét cũng không hề có tác dụng, bởi vì hiện tại hắn căn bản không thể khống chế thân thể của mình. Mạc An dùng cả hai tay muốn trốn được càng xa, nhưng là mắt cá chân lại bị đáng sợ đầu lâu cắn một cái vào. Về sau, Mạc An nằm trên mặt đất, tuy là tay phải vươn về trước, nhưng là khí lực lại càng ngày càng nhỏ, đồng thời, Mạc An con mắt dần dần nhắm lại. Chuyện gì xảy ra? Ta chết đi. Tiền Thương Nhất chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Hắc ám vô cùng vô tận, phản phất vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Chờ đợi lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện mình đã biến thành nằm ngang tư thế. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình huyệt thái dương truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn vội vàng nuốt nuốt, tiếp theo ngồi dậy. Nhìn xung quanh một vòng về sau, hắn thấy được Tiêu Thiên cùng Ninh Tĩnh nằm tại bên cạnh mình cách đó không xa, mà Chí Đa Tinh ngồi một mình ở lều vải một bên, càng làm cho hắn chú ý sự tình là, nguyên bản năm đầu đường hiện tại chỉ còn lại hai cái. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh hồng huyết nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền Thương Nhất tay phải chống đất, chậm rãi đứng lên, lúc này, hắn phát hiện chính mình cái bóng vết rách lớn hơn một ít, nguyên rủa cũng không có giải trừ. Hắn đi hướng Chí Đa Tinh, đến gần về sau, hỏi: "Tối hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Chương 33, sinh ly từ biệt, sửa. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc mỏi mệt, quá hai giây mới trả lời. Chờ một chút cùng một chỗ nói. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, lại hỏi một câu: "Nhu Quang đâu? Thế nào không nhìn thấy nàng?" Cùng một chỗ nói. Chí Đa Tinh nói xong đem đầu chuyển trở về. Lúc này, Ninh Tĩnh cùng Tiêu Thiên cũng bỏ lên, hai người tình huống cùng Tiền Thương Nhất cùng loại, sau khi thức dậy cũng đồng dạng đi tới. Hiện tại có thể nói, Tiền Thương Nhất nhìn xem Chí Đa Tinh. Chí Đa Tinh không hề động, chỉ là nhìn xem chỗ rừng sâu. Nhu Quang đâu? Ninh Tĩnh nói chuyện đồng thời trái xem phải xem, nhưng không có tìm tới Nhu Quang thân ảnh. Chí Đa Tinh lúc này đứng lên, tay phải vỗ xuống quần hôi, tiếp theo nhìn xem Ninh Tĩnh, nói ra: "Nhu Quang chết rồi." "Chết rồi?" Ninh Tĩnh nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thiên Hữu vươn tay ra, khẽ chạm xuống Chí Đa Tinh cánh tay. Chẳng lẽ, nhất định phải nhân vật thấy được đầu người, mà không thể là diễn viên thấy được đầu người? Ai thấy được đầu người ai chết? Tiền Thương Nhất đống nhiên nghĩ tới chỗ này. Đúng. Chí Đa Tinh than nhẹ một tiếng, ai thấy được đầu người, ai chết? Thế nhưng là hôm qua Nhu Quang không phải nói có dám mau thả a? Đây là chỉ có Yến Ngược Huyên. Ninh Tĩnh nói đến đây, lời nói im bặt mà dừng. Chẳng lẽ nói khi đó Nhu Quang căn bản không có rời đi? Nàng trang. Trước mắt chỉ có lời giải thích này, nguyên nhân ta không rõ ràng, có thể là Yến Nhược Huyên cùng Trương Tư Ba quan hệ không để cho nàng nguyện ý lại để cho Yến Nhược Huyên khống chế thân thể, lại hoặc là chỉ là đơn thuần không tin ta, tóm lại, lúc ấy nàng không có thoát ly, với lại cũng lừa qua ta. Chí Đa Tinh hai tay cắm ở trong túi, túi đầu, giọng nói bề bài, nếu như lúc ấy ta lại cẩn thận chút, lại xác nhận một lần, hoặc là tình huống hội hoàn toàn khác biệt. Ngươi không cần tự trách, chẳng ai ngờ rằng sẽ là dạng này, đến tột cùng là ai sai, chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Tiền Thương Nhất lên tiếng an ổn. Đúng vậy à, chúng ta sở dĩ lại ở chỗ này, chẳng lẽ không phải bởi vì địa ngục điện ảnh sao? Ninh Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tiền Thương Nhất nhìn dưới mặt đất, than nhẹ một tiếng. Trước đó không lâu còn cùng một chỗ hành động diễn viên, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liên một câu gặp lại đều không có để lại, giống như là xưa nay không từng tồn tại đồng dạng, chỉ có trí nhớ của bọn hắn có thể chứng minh. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một việc, nếu như hắn chết tại điện ảnh thế giới, như vậy, trong thế giới hiện thực hắn sẽ như thế nào? Ta có một vấn đề, nếu như Nhu Quang chết rồi, trong thế giới hiện thực nàng sẽ như thế nào? Tiền Thương Nhất nhìn ba người một chút. Lại bởi vì đủ loại ngoại ý muốn mà chết, không có người biết chúng ta đến tột cùng gặp cái gì. Chí Đa Tinh xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất. Như vậy sao? Tiền Thương Nhất cười cười. Cũng tốt. Chí Đa Tinh, làm sao ngươi biết phá giải biện pháp cùng ngươi nghĩ đồng dạng, nếu như nhất định phải là diễn viên thấy được đầu lâu mới có thể sống sót đâu? Tiêu Thiên trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Chí Đa Tinh tay phải nắm tay đặt ở trước miệng, qua hai giây, hắn lại mở miệng đáp. Kỳ thật, đây hết thảy bắt đầu thời gian là tối hôm qua. Tối hôm qua chúng ta tại trong chướng đồng nhìn thấy cái bóng, cùng cái bóng động tác, đã là nguyên rủa, cũng là nhắc nhở. Đầu rớt, đem đầu nhặt lên, một lần nữa lắp đặt, mang ý nghĩa đầu của chúng ta đã bị đổi, đương nhiên, cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa bị thay thế, mà là vô luận như thế nào đi cũng sẽ ở trong rừng rậm mất phương hướng, cũng sẽ nghe thấy thanh âm kỳ quái. Hắn nói đến đây, bị Tiêu Thiên đánh gãy, thay thế. Chí Đa Tinh gật đầu, không sai, giác quan bên trên thay thế, lại hoặc là trên linh hồn thay thế. Tiếp theo hắn tiếp tục nói ra, tiến vào rừng rậm về sau, chúng ta nhìn thấy rất nhiều, nghe được rất nhiều, còn có vô tận tuần hoàn rừng rậm, vết rách càng lúc càng lớn cái bóng, nhưng trên thực tế, này một ít đều chỉ là để chúng ta mê hoặc chướng nhãn pháp, chân chính sát chiêu là tiêu hao càng lúc càng nhanh đồ ăn, chỉ cần đồ ăn tiêu hao tới trình độ nhất định, chúng ta tất nhiên sẽ thấy được bên trong túi đeo lưng đầu lâu, tất nhiên sẽ chết. Vấn đề là chết người là ai? Đến tột cùng là chúng ta, còn là Yến Nhược Huyên bọn hắn? Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn không hiểu, về sau mới hiểu được đến. Chính như Trương Tư Ba nói, nếu tình huống thật cùng hắn nói tới đồng dạng, vậy chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào chạy đi, lúc này ta nghĩ đến địa ngục điện ảnh. Tiến Nhược Huyên bọn người đối Nguyệt Thần đến nói có thể tùy ý đùa bỡn, địa vị của chúng ta đối địa ngục điện ảnh đến nói cũng đồng dạng, nhưng mà dựa vào chúng ta phía trước tham diễn điện ảnh, hiển nhiên địa ngục điện ảnh có cung cấp cho chúng ta sống sót biện pháp, nhưng là lần này ta còn chưa phát hiện biện pháp gì, sở hữu đường đều sẽ chết, bởi vậy chân chính xảy ra vấn đề địa phương chỉ có thể là chính chúng ta trên người. Vậy ta nói loại tình huống kia đâu? Tiêu Thiên không có quên chính mình vấn đề. Chí Đa Tinh khẽ lắc đầu, đáp: "Về phần Tiêu Thiên ngươi nói tình huống, kỳ thật rất không có khả năng phát sinh, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết. Nếu như chúng ta không làm gì, cuối cùng sẽ như thế nào? Kết quả chính là như ngươi nói vậy, chúng ta nhìn thấy đầu lâu, ngươi cho là chúng ta sẽ chết còn là sẽ sống? Không làm gì liền có thể sống, này trùng hợp cùng lúc trước cạm bẫy tương phản." Nói đến đây, hắn ngừng lại, nhìn xem Tiêu Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. "Nếu như kia cái gì Nguyệt Thần tính tới điểm này đâu?" Tiêu Thiên vừa hỏi xong, đông nhiên cảm giác không thích hợp, ngươi cố ý chờ ta hỏi. Chí Đa Tinh không có trả lời, chỉ là đem màu đen bản bút ký đem ra. Tiền Thương Nhất lập tức hiểu được, nguyên lai là dạng này. "Cái gì?" Linh Tĩnh khó hiểu. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Linh Tĩnh, đáp: "Chí Đa Tinh trong tay quyển nhật ký là chúng ta hôm qua tìm tới cái bản, điều này nói rõ hôm qua chúng ta nhìn thấy cũng không phải là ảo giác, nếu như chúng ta đi trở về, hẳn là cũng sẽ đụng phải bộ bạch cốt kia. Cái này cũng thuyết minh một chuyện khác, chúng ta cũng không phải là tổ thứ nhất lên đảo năm người nhóm, đồng dạng cũng có thể là không phải cuối cùng một tổ. Thay thế đầu lâu đưa đến kết quả là khác biệt thời gian năm người nhóm lẫn nhau giao thoa, cho nên mới sẽ xuất hiện hôm qua chúng ta có thể tại trong rừng rậm nghe được khác biệt nội dung nói chuyện." Nói xong, hắn thở dài. Linh Tĩnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Chí Đa Tinh, nói ra: "Chí Đa Tinh, ngươi có thể nói một chút thấy được đầu lâu về sau tình huống sao? Còn có, ngươi là thế nào sống sót?" Nói những lời này thời điểm, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Chí Đa Tinh gật đầu, nghĩ nghĩ, đáp: "Ta sống xuống tới phương pháp rất đơn giản, chương thứ ba là một cái hướng nội người. Ta chỉ cần tại bản bút ký bên trên viết xuống lời giống vậy là được, hắn khẳng định sẽ đi kiểm tra ba lô, một khi nhìn thấy đầu lâu, ta liền sống tiếp được. Về phần các ngươi, ta nghĩ các ngươi hẳn còn nhớ, đầu lâu cắn mắt cá chân của các ngươi, về sau, các ngươi ngã trên mặt đất, đã hôn mê, kỳ thật lúc ấy trên thân thể của các ngươi đã xuất hiện tàn ảnh, đầu lâu cắn các ngươi tàn ảnh, không ngừng xé rách, sau đó kéo vào dưới mặt đất." Nhu Quang. Hắn thở dài, không nguyện ý nhiều lời. "Kia lúc ấy, ngươi có hay không nếm thử đi cứu Nhu Quang?" Linh Tĩnh nhẹ giọng hỏi, nàng biết mình vấn đề không quá lễ phép. "Chí Đa Tinh, ngươi để chúng ta trước tiên xem, cũng có chỗ tốt, nếu như chúng ta chết rồi, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp xem ba lô, kế hoạch hoàn mỹ." Tiêu Thiên nói xong, cười một tiếng. Chương 34, không thể dừng lại, sửa. Chí Đa Tinh liếc qua Tiêu Thiên, phản bác: "Sở hữu diễn viên đối địa ngục điện ảnh đến nói đều là sâu kiến không liên hợp lại, phần thắng thấp hơn. Ta có nguyên tắc của mình, tại điện ảnh thế giới chúng, nếu như ta muốn giết ai, ta sẽ trực tiếp nói cho hắn nghe, sẽ không phía sau đâm nào. Hoặc là ngươi hội khịt mũi coi thường, nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ta chưa từng có giết qua Nhu Quang ý tưởng, ta cũng không có ý định giết các ngươi bên trong bất kỳ người nào, bao quát ngươi, Tiêu Thiên." Nói những lời này thời điểm, Chí Đa Tinh khí thế hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền thân tài tráng kiện Tiêu Thiên đều bị vượt trên một đầu. Tiền Thương Nhất tại Chí Đa Tinh trong lời nói nghe được tuyệt đối tự tin. "Kỳ thật, ta cũng nghĩ qua Chí Đa Tinh ngươi có phải hay không là cố ý nhường Nhu Quang chết, dù sao, nàng đánh ngươi một bàn tay, với lại giọng nói còn tương đương ác liệt, tuy là kia là Yến Nhược Huyên làm sự tình, nhưng đánh người tay cùng nói chuyện miệng, đều thuộc về Nhu Quang." Linh Tĩnh nói đi về phía trước một bước. Nàng dừng lại mấy giây về sau, tiếp tục nói ra: "Thật xin lỗi, Chí Đa Tinh, ta xin lỗi ngươi. Từng ta tham diễn qua một bộ điện ảnh, tại kia bộ điện ảnh chúng, ta sắm vai là một tên mang theo đứa nhỏ đem đến tiểu trấn mẫu thân, bất quá, tòa kia tiểu trấn thường xuyên có hải tử mất tích. Về sau, hải tử tại công viên mất tích, ta cùng còn lại mấy tên diễn viên cùng một chỗ tìm kiếm, kết quả bỗng nhiên đi vào một chỗ đất hoang. Đang tìm quá trình bên trong, ta tìm kiếm lộ tuyến tương đối vắng vẻ, lại là một người, kết quả không cẩn thận rơi xuống giếng cạn bên trong. Giếng cạn chung quanh cỏ dại rất cao, vị trí cũng rất bí ẩn, cho dù ta một mực kêu cứu, vẫn như cũ rất khó bị người phát hiện. Về sau, ta cuống họng đều hàm ếch, lại đói lại mệt lại khốn, chỉ có thể ngồi tại giếng cạn nhìn xem giếng bên ngoài. Sẽ có người tới cứu ta sao? Ta không biết, đất hoang cũng không an toàn, còn lại mấy tên diễn viên hoàn toàn không cần thiết nhô lên mạo hiểm tới cứu ta. Giữa lúc ta tuyệt vọng thời khắc, kêu một tiếng Linh Tĩnh, ngươi ở bên trong ai nhường ta mừng rỡ như điên, ta bên khóc vừa kêu ta tại này, lúc ấy ta rõ ràng nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Cho nên, Chí Đa Tinh, ta muốn biết ngươi có hay không cứu hắn? Có lẽ Nhu Quang tình huống lúc đó cùng ta tại giếng cạn bên trong thời điểm giống nhau, chỉ cần ngươi phụ một tay, nàng là có thể được cứu. Nói xong, Ninh Tĩnh thở dài một hơi, chờ đợi Chí Đa Tinh đáp lại. Nàng xoay đầu lại, cầu ta cứu nàng, ta chạy tới, tiếp theo vươn tay. Nói đến đây, Chí Đa Tinh tay phải vươn ra hướng về phía trước vồ một hồi, thế nhưng là tay trực tiếp xuyên qua, ta không đụng tới nàng, thế là ta đi bắt thi thể, nhưng là thi thể cũng bắt đầu trở thành nhạt, trở thành hư ảnh, đồng dạng bị đẩy vào dưới mặt đất. Ninh Tĩnh sau khi nghe được, cắn môi dưới, hốc mắt ướt át. Chí Đa Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói ra: "Nếu như ta có thể xuyên qua không gian đặc thù đạo cụ, hoặc là có thể cứu nàng, thế nhưng là ta không có." Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn ba người, hỏi: "Các ngươi có sao?" Đông nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, quét mà qua, cuốn lên trên đất túi thực phẩm. Ba người gần như đồng thời lắc đầu. Chí Đa Tinh nhìn xem mới lối ra, nói ra: "Đã như vậy, vậy chúng ta đi, có lẽ còn có cơ hội cứu Nhu Quang, ta nhớ được Yến Nhược Huyên nói qua có thể hướng Nguyệt Thần cầu nguyện." Nói xong, hắn đem ba lô cõng lên người, bước ra chân phải. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng, cùng sau lưng Chí Đa Tinh, hắn thiên hướng về tin tưởng Chí Đa Tinh, theo dị vãng biểu hiện đến xem, Chí Đa Tinh cũng không phải là có ý định hại người người, với lại, vì một cái bàn tay liền giết người, thực sự khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều tin tức, không có pháp luật ước thúc khu vực, sự tình gì cũng có thể phát sinh, người dục vọng sẽ bị vô hạn phóng đại. Huống chi, địa ngục điện ảnh diễn viên đều là ở vào cao áp trong hoàn cảnh, không nhất định mỗi người đều có thể tiếp nhận. Tiêu Thiên chính là chứng minh tốt nhất, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang hoài nghi Chí Đa Tinh, loại này không tín nhiệm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nghĩ tới đây, hắn càng tới gần Chí Đa Tinh một điểm. Bốn người bước trên rừng rậm cửa ra vào, lần này lộ trình xa so trước đó dài. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần lên tới đỉnh đầu, phía trước rộng mở trong sáng, bất quá không còn là đất trống lều vải, mà là một cái hướng lên bằng đá cầu thang. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, bằng đá cầu thang rất dài, dài đến nhìn không thấy cuối cùng, độ rộng cũng đầy đủ, song song đi 10 người cũng không có vấn đề gì. Rốt cục, chạy ra. Linh Tĩnh cảm thán một câu. Còn không có kết thúc. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình, vết rách càng rõ ràng. Cái bóng vết rách vẫn như cũ nhắc nhở lấy mọi người. Tiếp tục đi, nhanh lên. Chí Đa Tinh chân phải dẫm tại bậc thứ nhất trên cầu thang, quay người nhìn xem ba người. Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Bốn người bắt đầu leo về phía trước. Mặt trời chiếu vào Tiền Thương Nhất trên thân, nhưng không có nhường hắn cảm giác mảy may ấm áp. Vừa tiến vào Hà Phương đảo, liền gặp phải như thế nan đề, đằng sau sẽ có dạng gì khó khăn, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Mỗi lần nhấc chân, Tiền Thương Nhất đều cảm giác được bắp đùi đau nhức, bất quá còn tại chịu được phạm vi bên trong, cũng không ảnh hưởng hành động. Ước chừng đi mười mấy phút, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại, phía dưới rừng rậm như một mảnh hải dương màu xanh lục, làm gió lớn thổi qua, lá cây chỉnh tề lay động, giống như sóng lúa. Rừng rậm bên ngoài thì là chân chính hải dương. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt biển, chiếu sáng rạng rỡ, giống như sáng ngời lần phiến. Nếu không cân nhắc tối hôm qua cùng tối hôm trước phát sinh sự tình, Hà Phương đảo mỹ cảnh đúng là có thể làm cho nó trở thành một chỗ du lịch địa phương, nhưng là rất nhiều chuyện, không có nếu như. Tiền Thương Nhất đem đầu chuyển trở về, tiếp tục xem phía trước, lần nữa nâng lên chân phải. Rốt cục, bốn người đến chỗ giữa sườn núi. Giữa lúc Tiền Thương Nhất xoay người, hai tay chống đầu gối thời điểm, hắn bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít sâu một hơi. Bốn người phía trước là một cái tiền đồ tươi sáng, mặt đất hiện màu đỏ đen, còn có một chút gây mũi mùi vị, này cũng không có chỗ đặc thù, nhưng mà, con đường hai bên lại cắm có đếm không hết màu đỏ nhạt gậy gỗ dài ước chừng 1.5m, tại mỗi cái gậy gỗ đỉnh đều cắm một cái đầu người. Khác biệt gậy gỗ bên trên có người khác nhau đầu, nam nữ già trẻ, đủ loại dung mạo đều có. Lúc này, đầu người tất cả đều từ từ nhắm hai mắt, khắp khuôn mặt là bình thản thân sắc, nhưng là cho người cảm giác lại càng khủng bố hơn. Cái này, cuối cùng là địa phương nào? Linh Tĩnh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tiền Thương Nhất tay phải nắm chặt phần vai quay bạ lộ, trong đầu không ngừng hiện ra chạy đi rời đi nơi này lời nói. Giờ khắc này, bốn người không núp ních, phản phất bất luận cái gì nhỏ xíu tiếng vang đều sẽ kinh động người trước mắt đầu. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Tiền Thương Nhất không ngừng an ủi mình, hắn bắt đầu để cho mình lực chú ý tập trung ở đầu người thượng. Hắn từng bước đầu người đảo qua đi, đồng nhiên, nhìn thấy một cái không giống bình thường đầu người. Đây là người có lưu lại tóc dài nữ nhân đầu, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng là, hiện tại viên này đầu người con mắt cũng không phải là nhắm lại, mà là mở ra, đồng thời, con mắt chính nhìn về phía bốn người vị trí. Bọn hắn không chết. Chí Đa Tinh nhẹ nói một câu. Chương 35, cây gậy bên trên đồ vật, sửa. Viên kia. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ vào hắn nhìn thấy đầu lâu. Linh Tĩnh cùng Tiêu Thiên theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, cũng nhìn thấy viên kia nữ nhân đầu lâu. Lúc này, tên này nữ nhân đầu lâu cũng chính nhìn xem bọn hắn, sau đó, bình thản trên mặt hiện ra dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này chẳng những không có nhường Tiền Thương Nhất có yên tâm ý tưởng, ngược lại cảm giác càng nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta nên làm cái gì? Linh Tĩnh thanh âm có chút run rẩy. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải tiến lên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí Đa Tinh ngón giữa tay phải đẩy hạ kính mắt, đi thẳng về phía trước. Hắn vừa đi mấy bước, hai bên đường đầu người bỗng nhiên cùng nhau mở mắt ra, giống như là phát động cơ quan đồng dạng. Con đường bên trái đầu người chúng, có một cái đầu người là một người trung niên nam tử, xấu xí, thần sắc hèn mọn, hắn thấy được bốn người về sau, cười quái dị nói ra. Hắc 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 hắc, lại tới bốn cái. Thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai. Vì cái gì bọn hắn còn có thể nói chuyện? Tiền Thương Nhất nhìn xem tên kia nam tử trung niên đầu người. Vậy ngươi phải hỏi bọn hắn. Chí Đa Tinh cũng không có dừng bước lại. Bốn người tiếp tục đi tới, Linh Tĩnh theo sát Tiêu Thiên, dù sao ba tên nam diễn viên chúng, nhường người nhất có cảm giác an toàn thuộc về Tiêu Thiên. Một màn này bị bên phải một cái thai to mặt lớn đầu người thấy được, đầu người này ha 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 nở nụ cười, tiếp theo nói với Linh Tĩnh. Ôi nha, nhiều thủy linh tiểu cô nương, đừng sợ, nhường thúc thúc liếm liếm ngươi, bao ngươi hài lòng. Nói, này một người đầu cố gắng đem đầu lưỡi rũa dài. Linh Tĩnh nhìn thấy về sau, nhịn không được nôn khan. Vẫn tốt chứ? Đừng để ý tới bọn hắn. Tiền Thương Nhất an ủi một câu. Uy, Thương Nhất, nghĩ đến một ca. Chí Đa Tinh dừng bước lại. Ý của ngươi là? Tiền Thương Nhất chân phải điểm mấy lần mặt đất. Những vật này đoán chừng chỉ có thể dùng miệng, cho bọn hắn mấy lần liền trung thực. Chí Đa Tinh chỉ vừa rồi đùa giỡn Linh Tĩnh đầu người. Tiền Thương Nhất gật đầu, tiếp theo cùng Chí Đa Tinh cùng nhau đi đến thai to mặt lớn đầu người phía trước. Hai người tách ra đứng thẳng, Tiền Thương Nhất đứng tại bên trái, Chí Đa Tinh đứng tại bên phải. Ta đếm tới ba. Chí Đa Tinh nói, tại chỗ khiêu mấy lần. Một. Hai người bắt đầu hoạt động bàn chân. Lúc này, hai to mặt lớn đầu người đã biết mình tình cảnh, hắn kêu thảm thiết liên tục, hô.
Đừng a, bỏ qua ta, bỏ qua ta.
Hai. Chí Đa Tinh không để ý đến, ba. Làm ba đọc lên thời điểm, Tiền Thương Nhất chân trái nâng lên, một cước đá vào đầu người bên mặt trên, mà Chí Đa Tinh lại đạp một bên khác. Một cước này, Tiền Thương Nhất dùng toàn lực. Đầu người bị đá trúng về sau, bắt đầu kêu rên, người còn lại đầu bắt đầu chế giễu, tiếng cười từng trận, không dứt bên tai. Hai to mặt lớn đầu người bị đau, đầu người tại gậy gỗ bên trên xoay tròn, máu tươi từ chỗ cổ chỉnh tề càng chảy xuống, đem gậy gỗ lại nhuộm đỏ một ít. Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh đi trở về con đường trung gian. Lúc này, mới vừa rồi bị đá to bằng đầu người hô. Các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta, các ngươi cũng sẽ giống như chúng ta. Ha 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 ha. Trong tiếng cười xen lẫn điên cuồng. Đầu người tiếng cười truyền đến nơi xa, càng xa xôi còn chưa mở mắt đầu người từng đợt mở hai mắt ra. Trong chốc ngắn này, bốn người bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như là đang nhìn con mồi, lại giống là đang nhìn đồng loại. Chúng ta còn là tiếp tục đi thôi. Tiêu Thiên nuốt ngụm nước bọt. Đúng là, đi thôi các vị, chúng ta đi tìm Nguyệt Thần Tế Đàn, đoán chừng chỉ có tìm tới Tế Đàn, chúng ta nguyền rủa mới có thể giải khai. Chí Đa Tinh gật gật đầu. Giữa lúc bốn người dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, viên kia đặc thù đầu người mở miệng nói ra. Nếu như các ngươi thật thông minh, hiện tại nên rời đi Hà Phương đảo. Viên này đầu người cùng nàng đồng loại có khác nhau, trong đó khác nhau lớn nhất địa phương là ánh mắt của nàng. Trong ánh mắt của nàng không có cùng nhiệt cùng điên, ngược lại có một loại thương hại. Nàng có được lý trí. Tiền Thương Nhất đi đến nữ tử đầu người trước, nhẹ giọng nói ra. Chúng ta bây giờ đã trúng nguyên rủa, dù cho rời đi cũng giống vậy sẽ chết, tìm tới Nguyệt Thần Tế Đàn là chúng ta đường ra duy nhất. Đã đối phương có được lý trí, Tiền Thương Nhất dự định hỏi ra chút gì. Trước mắt loại tình huống này, bất kỳ cái gì manh mối đều có thể có trợ giúp. Nữ tử đầu người nhìn xem Tiền Thương Nhất cái bóng, đáp: "Các ngươi chúng chính là ánh trăng nguyền rủa, mà muốn giải trừ ánh trăng nguyền rủa, nhất định phải biết ánh trăng nguyền rủa lai lịch, chỉ có hướng nguyện thần từng ước nguyện vọng người mới sẽ trúng ánh trăng nguyền rủa, còn nhớ rõ nguyện vọng của các ngươi sao?" "Nguyện vọng?" Tiền Thương Nhất không khỏi nghĩ khởi Yến Nhược Huyên đã nói. Theo đầu người thuyết pháp đến xem, bọn hắn đã tìm tới qua Nguyệt Thần Tế Đàn, đồng thời từng hướng nguyện, nhưng mà, bọn hắn sắm vai nhân vật vẫn như cũ ở tại Hà Phương đảo. Thực tế phát sinh tình huống cùng dự đoán tình huống có rất lớn khác biệt. Ngươi đang nói cái gì? Nếu như chúng ta từng hứa nguyện, vì cái gì sẽ còn ở đây? Linh Tĩnh mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Nữ tử đầu người mặt mỉm cười, tuyệt không sức sống, nàng giải thích nói: Nguyệt Thần lắng nghe nguyện vọng tuyệt không trong miệng các ngươi nói tới nguyện vọng, nó hội lắng nghe trong lòng các ngươi chân thực nguyện vọng, nó thực hiện cũng là trong lòng các ngươi chân thực nguyện vọng. Ta không biết các ngươi cho phép nguyện vọng gì, nhưng là có một chút có thể xác định, Nguyệt Thần đã thực hiện nguyện vọng của các ngươi, cho nên các ngươi mới có ánh trăng nguyền rủa. Chí Đa Tinh sau khi nghe được, tiến lên một bước. Hỏi: "Như vậy, Nguyệt Thần Tế Đàn ở đâu? Ngươi biết không?" Hắn vừa hỏi xong vấn đề này, chung quanh truyền đến tiếng ồn ào. "Đừng nói cho bọn hắn." "Đúng, để bọn hắn giống như chúng ta, để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ. Chúng ta bây giờ dáng vẻ chính là các ngươi tương lai dáng vẻ. Đến a, dạng này rất tốt không phải sao?" Người chung quanh đầu mỗi người một câu, hoặc là tại thuyết phục bốn người từ bỏ, hoặc là uy hiếp nữ tử đầu người. Nữ tử đầu người lựa chọn trầm mặc không nói, không có trả lời Chí Đa Tinh vấn đề, đồng thời cũng đem ánh mắt rời, không cùng Chí Đa Tinh ánh mắt giao hội. "Chẳng lẽ ngươi là muốn thứ gì sao?" Tiền Thương Nhất nếm thử tính chất hỏi thăm. Nữ tử đầu người nghe được câu này về sau, trừng mắt nhìn, đem ánh mắt thả trên người Tiền Thương Nhất, nói ra: "Không sai, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm một thân thể đến, dạng gì thân thể đều có thể. Chờ các ngươi tìm được về sau, lại tới tìm ta." "Một thân thể?" Tiền Thương Nhất mặt lộ nghi hoặc, yêu cầu này quá không bình thường. "Ngươi muốn thân thể làm cái gì?" Linh Tĩnh nhẹ giọng hỏi. "Không có quan hệ gì với các ngươi, đây là giao dịch, cho ta thân thể, ta nói cho các ngươi biết ánh trăng tế đàn ở nơi đó." Nữ tử đầu người ngữ khí kiên định. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Nói chuyện đến nơi đây kết thúc. Vô luận bốn người lại nói cái gì, nữ tử đầu người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng. Về phần người còn lại đâu, phần lớn đều đã điên, dù cho có số ít không điên, cũng đều hy vọng bốn người kết cục giống như bọn họ. "Ta xem chúng ta còn là tiếp tục đi tương đối tốt." Tiền Thương Nhất ánh mắt nhìn ra xa phía trước. Con đường phía trước càng ngày càng đen, hắn căn bản thấy không rõ phía trước có cái gì, nhưng mà hiện tại chỉ có con đường này có thể đi. "Nói cũng đúng, đi thôi." Chí Đa Tinh dẫn đầu đi ra ngoài. Chương 36, Nguyệt Thần Minh Họa, sửa. Theo khoảng cách cầu thang càng ngày càng xa, trung quanh sáng ngời cũng càng phát ra ảm đạm. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã biến tối tăm mờ mịt, giống như là một giây sau liền sẽ trời tối. Hai bên đầu người cũng không lại châm chọc đục mạ bốn người, mà là khép chặt đôi môi, khuôn mặt hoảng sợ, liên hơi lớn một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Nhìn thấy tình huống này, Chí Đa Tinh còn kích thích vài câu, nhưng là những người này đầu căn bản không để ý tới. "Thật là chuyện lạ." Chí Đa Tinh khẽ lắc đầu. "Có lẽ là chúng ta cách Nguyệt Thần thêm gần nguyên nhân." Tiền Thương Nhất nghĩ đến Yến Nhược Huyên nói truyền thuyết. "Nguyệt Thần, Hà Phương đảo kẻ thống trị. Chúng ta còn là cẩn thận một chút, phía trước có lẽ có nguy hiểm." Linh Tĩnh vừa nói xong, đông nhiên ngẩng đầu. Gần như đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng ngẩng đầu lên, không chỉ có là nàng, Chí Đa Tinh cùng Tiêu Thiên cũng đồng dạng. Bốn người giống như là đồng thời cảm ứng được bầu trời biến hóa, cho nên cơ hồ tại đồng thời làm ra ngẩng đầu động tác. Tối tăm mờ mịt trời đã hoàn toàn biến thành đen, nhưng lại so trước đó càng sáng hơn, bởi vì lúc này treo ở trên trời chính là kia một vòng huyết nguyệt. So với phía trước, lúc này huyết nguyệt càng lớn, cơ hồ chiếm cứ bầu trời 1/3 vị trí. Tiền Thương Nhất nhìn xung quanh một vòng, hắn phát hiện huyết nguyệt xuất hiện về sau, hai bên đường đầu người đừng nói mở miệng nói chuyện, thậm chí liên mở mắt cũng không dám. Đầu người nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tan tưởng, giống ngủ chưa học sinh tiểu học nghe được lao sư tiếng bước chân về sau biểu lộ, cùng lúc trước biểu hiện ngày đêm khác biệt. Thế nào nhanh như vậy? Tiêu Thiên chau mày. Huyết nguyệt trong lúc đó, bọn hắn không thể tự do thảo luận, nhất định phải y theo sắm vai nhân vật đến thảo luận, hơn nữa còn có khả năng đột nhiên bị nhân vật khống chế. Tuy nói cũng có thể thu hoạch được một chút tin tức, nhưng là tổng hợp cân nhắc về sau, còn là phi huyết nguyệt thời kỳ càng thêm an toàn. Các ngươi nói, có khả năng hay không là bởi vì chúng ta càng tới gần nguyệt thần tế đàn, cho nên huyết nguyệt không lại dựa theo quy tắc đến? Linh Tĩnh nhắc tới cái ý tưởng. Chí Đa Tinh gật đầu, nói ra: "Rất có thể, này Hà Phương đảo, hẳn không phải là phổ thông hòn đảo, đáng tiếc, Tiễn Nhược Huyền đã." "Ai, nguyệt thần đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì có được thực hiện người nguyện vọng lực lượng?" Nói xong, hắn ngửa đầu nhìn xem huyết nguyệt, hai mắt xuất thần, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình khác. "Thực hiện nguyện vọng sao?" Tiền Thương Nhất lắc đầu, vừa rồi đầu người nói qua, chúng ta có ánh trăng nguyền rủa, thuyết minh nguyệt thần đã thực hiện nguyện vọng, nói cách khác, chúng ta cùng nguyệt thần ký kết khế ước, ta nghĩ, cùng với nói là nguyện vọng, chẳng bằng nói là giao dịch thích hợp hơn, người cùng thần giao dịch. Các ngươi xem phía trước. Tiêu Thiên hữu tay chỉ phía trước. Tiền Thương Nhất theo Tiêu Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại, trong hắc ám, một cái sơn động như ẩn như hiện. Bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Linh Tĩnh thần sắc lo nghĩ. Khẳng định, nhưng là chúng ta có chọn sao? Chí Đa Tinh đưa tay đem ba lô buông xuống, sau đó lấy ra đèn tin, ta đi trước nhìn xem, các ngươi chờ ta ở đây, nếu như ta qua thật lâu cũng chưa trở lại, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chờ một chút, ta và ngươi cùng đi. Tiền Thương Nhất đi lên trước, cũng đem đèn tin đem ra, hai người điểm an toàn. Chí Đa Tinh đem con mắt trợ to, trên dưới đánh giá một chút Tiền Thương Nhất, tiếp theo gật đầu, cũng tốt. Tiền Thương Nhất đi lên trước, cùng Chí Đa Tinh song song đứng thẳng, sau đó cùng nhau hướng sơn động đi đến. Cẩn thận một chút. Linh Tĩnh cơ cơ tay phải, chú ý an toàn. Tiêu Thiên cũng đã nói một câu. Sơn động vào miệng khá lớn, hai người cao, có thể làm cho năm người song song tiến vào. Hai người đứng tại sơn động vào miệng, Tiền Thương Nhất giơ tay lên đèn tin, nhường tia sáng trong sơn động di động, kỳ quái, ta giống như nhìn thấy tấm gạch ở giữa khe hở. Chí Đa Tinh gật gật đầu, đi vào, Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Bước vào trong sơn động mấy mắt, chung quanh tia sáng phảng phất toàn bộ bị thôn vệ đồng dạng, chỉ có đèn tin cầm tay tia sáng có thể chiếu sáng. Duy nhất không đổi chỉ có hẻo tại tiên không tinh hồng huyết nguyệt, nhưng mà cùng bên ngoài sơn động khác biệt, trong sơn động tinh hồng huyết nguyệt cũng không có bất luận cái gì ánh sáng. Tiền Thương Nhất vào sơn động về sau, dừng bước lại, tuy là lúc này Chí Đa Tinh tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng là hắn không có tiếp tục đuổi theo. Trong động quá đen, tùy tiện tiến lên có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiền Thương Nhất nửa ngồi trên mặt đất, đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu sáng trước người một mét chỗ. Tay trái của hắn sờ lên trên đất vết rách, chỉ bụng truyền đến rất nhỏ đâm nhói cảm giác, tiếp theo, hắn di động đèn tin, nhìn về phía xung quanh. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng, với lại tương đương vương vức, cùng theo dự liệu trong sơn động tình huống hoàn toàn khác biệt. Chúng ta còn là chậm một chút đi. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Chí Đa Tinh sau khi nghe được, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn gật gật đầu, nhưng là cũng không có dừng bước lại, chỉ là hơi hãm lại tốc độ. Tiền Thương Nhất đứng lên, nội tâm phi thường tò mò, theo lý mà nói, trong sơn động đường hẳn là gồ ghề nhấp nô, nhưng mà tình huống thực tế cũng không phải là. Trong sơn động mặt đất chẳng những rất bằng phẳng, với lại toàn bộ từ chỉnh tề tấm gạch cấu thành. Tiếp theo, hắn di động đèn tin, quay người nhìn về phía hai bên, trong động không gian xa so với bên ngoài nhìn thấy phải lớn. Này không giống như là sơn động, càng giống là cung điện. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ trong lòng. Phía trước, Chí Đa Tinh đã càng chạy càng xa. Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ đuổi đến đi lên, sau đó, phía trước sáng ngời dần dần nhích qua bên trái, qua mười mấy giây mới dừng lại. Phát hiện cái gì sao? Tiền Thương Nhất đi theo sáng ngời tiến lên. Theo khoảng cách dần dần tới gần, một bức to lớn bích họa dần dần xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Ừm, này tấm bích họa có chút ý tứ. Chí Đa Tinh xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước, đem đèn tin nâng cao, nhường chỉ từ trái đến bên phải tại bích họa bên trên chậm rãi di động. Màu lam bối cảnh chúng, màu vàng hình chữ thập tinh tinh che kín bích họa phía trên, tinh tinh có lớn có nhỏ, trưng bày tư thế cũng không giống nhau. Dưới tầm mắt rời, màu lam bối cảnh dần dần trở thành nhạt, càng có khuynh hướng màu xanh trắng. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất nhìn thấy hai cái khoảng cách rất xa mặt trăng, chỉ là hai tháng này sáng màu sắc khác nhau, một cái là thuần khiết màu trắng, một cái khác là nhường người lưng phát lạnh huyết hồng sắc. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bích họa bên trên hồng nguyệt, lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu tinh hồng huyết nguyệt, không chịu được đem cả hai liên hệ với nhau. Hắn tiếp tục hướng xuống xem, lại nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn. Hai cái mặt trăng phía dưới đều có thân thể của một cái nhân loại, hai tay hai chân đều mặc trường bào, nhưng là màu sắc khác nhau. Màu trắng dưới mặt trăng trường bào đồng dạng là màu trắng, ranh giới có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, màu đỏ dưới mặt trăng trường bào là màu đen, tản ra nhàn nhạt hồng quang. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi, hắn cảm giác tim đập của mình đều nhanh mấy phần. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, nhìn thấy màu xanh bãi cỏ, bất quá hai người chân đều không có dẫm trên mặt đất, mà là nổi lơ lửng, đồng thời có một khoảng cách. Lại hướng xuống chính là mặt đất. Xem hết bức họa thứ nhất về sau, Tiền Thương Nhất trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ, tiếp theo, hắn nhìn về phía Chí Đa Tinh. Xem hết. Chí Đa Tinh nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt hỏi. Này tấm bích họa. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua bích họa. Có lẽ người ở bên trong chính là Nguyệt Thần, bất kể như thế nào, hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, còn là trước gọi Đoạn Linh bọn hắn vào đi, ha 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 ha. Chí Đa Tinh nói xong, đem đèn tin đặt ở chính mình cái cắm chỗ, sau đó hướng lên chiếu, cả khuôn mặt đột nhiên âm trầm. Chương 37, phi thăng, sửa. Mười mấy phút sau, bốn người đứng tại bức thứ nhất bích họa phía trước. Linh Tĩnh cùng Tiêu Thiên còn tại nhìn xem bích họa. Trong sơn động lại là cung điện. Linh Tĩnh cảm thán một câu, chẳng lẽ nói Nguyệt Thần có hai cái? Tiêu Thiên đèn tin một mực tại hai cái mặt trăng trong lúc đó vừa đi vừa về di động. Đằng sau còn có, chúng ta cũng còn không có xem. Chí Đa Tinh chỉ phía bên phải. Bốn người hướng bức thứ hai bích họa đi đến. Tiền Thương nhất ngẩng đầu, nhìn lên bức thứ hai bích họa, bởi vì bốn người đều có đèn tin, cho nên không cần lại hướng xem bức thứ nhất bích họa đồng dạng một chút xíu xem. Cả chương bích họa đều hiện ra ở trước mắt của hắn, cùng bức thứ nhất bích họa so sánh với, bức thứ hai bích họa xuất hiện một chút mới sự vật, hai vị nguyệt thần động tác cũng không có biến hóa. Đồng dạng màu lam dưới trời sao, màu xanh trên đồng cỏ xuất hiện dòng suối, hai vị nguyệt thần ngồi tại bờ sông, hai chân bỏ vào trong khe nước, so với phía trước hai vị nguyệt thần đứng tại bích họa hai đầu, lúc này, nguyệt thần ở giữa khoảng cách muốn tới gần rất nhiều. Tại hai vị nguyệt thần sau lưng, có rất nhiều tiểu động vật, mèo, chuột, heo, dê chờ một chút, những động vật này toàn bộ ở tại màu trắng nguyệt thần một bên, với lại thần sắc vui sướng, tựa hồ tại tùy ý chơi đùa. Màu đỏ nguyệt thần bên này lại hoàn toàn tương phản, không có bất kỳ cái gì động vật, chỉ có bích họa nơi hẻo lánh có một ít động vật nhìn xem màu đỏ nguyệt thần, nhưng là những động vật này toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Hai vị nguyệt thần có hoàn toàn khác biệt khí chất. Tiền Thương nhất nhìn nhiều bích họa nơi hẻo lánh động vật vài lần, trong lòng có của hắn một loại cảm giác, đồng dạng là đối mặt nguyệt thần, làm diễn viên bọn hắn cùng những động vật này trên bản chất không có khác nhau. Đằng sau còn có. Chí Đa Tinh tiếp tục hướng bên phải đi đến. Tiền Thương nhất đuổi theo bước chân, Linh Tĩnh cùng Tiêu Thiên cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, bức thứ ba bích họa xuất hiện tại bốn người trước mắt. Này tấm bích họa cùng lúc trước bích họa lại có mới khác biệt, bất quá lại làm cho Tiền Thương nhất hai mắt tỏa sáng, bởi vì này tấm bích họa xuất hiện nhân loại dấu vết. Tuy là những nhân loại này cơ hồ đều là trần như động, tướng mạo cũng lại chịu tượng, nhưng là trong tay trường mâu cùng côn đồng lại có thể chứng minh bọn họ đích xác là nhân loại. Lúc này, cầm trong tay vũ khí lạnh nhân loại vây quanh hai tên nguyệt thần, nhưng là so với song song đứng thẳng hai tên nguyệt thần mà nói, nhân loại vẻ mặt và động tác tương đương hoảng sợ, thậm chí vì biểu đạt loại này hoảng sợ, liên hội họa đường cong đều cố ý vặn mèo. Nhân loại hậu phương, vũ khí rơi lả tả trên đất, càng xa xôi, có thật nhiều chính đang chạy trốn nhân loại bóng lưng. Vây quanh nguyệt thần nhân loại, cũng không phải là tại săn bắn, mà là dự định hy sinh chính mình nhường tộc nhân chạy trốn. Đây coi là cái gì? Truyền kỳ gặp nhau. Chí Đa Tinh đem tay trái đặt ở bích họa thượng. Đằng sau còn gì nữa không? Linh Tĩnh hỏi. Hẳn là còn có. Tiêu Thiên tiếp tục hướng phía bên phải đi đến. Tiền Thương nhất đem đèn tin cầm tay chiếu sáng nơi tay cầm vũ khí nhân loại trên người, nhân vật bộ mặt không tinh xảo, nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, nhưng là cặp kia quyết tuyệt ánh mắt lại bị vẽ ra. Dù cho biết rõ phải chết, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Đi, phát cái gì nốc? Chí Đa Tinh kêu một tiếng. Tới. Tiền Thương nhất phía bên phải bên cạnh đi đến. Bức thứ tư bích họa xuất hiện tại Tiền Thương nhất trước mắt, lúc này Linh Tĩnh cùng Tiêu Thiên đã nhìn lại. Này một bức bích họa tiếp theo bức thứ ba bích họa nội dung. Đồng dạng bối cảnh, bất quá vây quanh nguyệt thần nhân loại đã đem vũ khí buông xuống, trong đó, đứng tại màu trắng nguyệt thần bên nhân loại nằm rạp trên mặt đất, ngay tại túi đầu lễ bái, mà đứng tại màu đỏ nguyệt thần bên này nhân loại lại toàn bộ nằm trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn, mỗi người đầu người đều cùng thân thể tách ra, chỗ cổ chảy ra máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương nhất nhịn không được ngừng thở. Bích họa bên trái cùng bên phải tựa như thiên đường cùng địa ngục. Khác biệt nguyệt thần có khác biệt xử sự phương thức. Bên trái màu trắng nguyệt thần, Tiền Thương nhất không rõ lắm, nhưng là bên phải màu đỏ nguyệt thần, giải quyết phân tranh phương thức không hề nghi ngờ là tiêu diệt vướng bận người. Mà bọn hắn gặp phải nguyệt thần, chính là có tinh hồng huyết nguyệt thần, cũng là Hà Phương đảo kẻ thống trị. Không biết có hay không biện pháp giải quyết. Linh Tĩnh nói xong, không đám người trả lời, lo lắng chạy hướng phía dưới một bức bích họa. Tiền Thương nhất nhìn xem bích họa bên trên thi thể tách rời thảm trạng, trong đầu hiện ra tối hôm qua cùng tối hôm trước nhìn thấy hình ảnh, không khỏi cảm thấy cổ mát lạnh. Tay phải hắn sờ lên cổ của mình. Tiếp theo hướng phía dưới một bức bích họa đi đến. Thứ năm bức bích họa cùng bức thứ tư bích họa không có quá lớn khác biệt, màu trắng nguyệt thần người chung quanh càng ngày càng nhiều, chiếm cứ bích họa hơn phân nửa vị trí, màu đỏ nguyệt thần người chung quanh thoạt nhìn ít hơn rất nhiều, nhưng có phải thật là ít, Tiền Thương nhất không xác định, bởi vì những người này tất cả đều nằm trên mặt đất, đã sớm chết đã lâu. Các ngươi nhìn màu trắng mặt trăng. Chí Đa Tinh tay phải giơ lên, ngón trỏ cùng ngón cái mở ra, làm cái tạm khoảng cách thủ thế, mặt trăng cùng cổ. Tạm thời gọi cổ, tóm lại, khoảng cách càng xa hơn. Tiền Thương nhất cẩn thận quan sát Chí Đa Tinh nói tới bộ phận. Màu trắng mặt trăng trực tiếp treo trên thân thể phương, cũng không có cổ trèo trống, cho nên không quá rõ ràng, nhưng là trải qua Chí Đa Tinh vừa nói như thế, hắn phát hiện mặt trăng cùng thân thể ở giữa khoảng cách đúng là xa một chút. Đúng là, điều này có ý vị gì? Tiền Thương nhất hỏi. Không biết, có lẽ phía sau bích họa có giải thích. Chí Đa Tinh chỉ phía bên phải. Bốn người tiếp tục hướng xuống một bức bích họa đi đến. Thứ sáu bức bích họa vẫn là đồng dạng hình ảnh, nhưng là nguyệt thần thân thể co lại rất nhỏ, chỉnh bức bích họa phạm vi cũng lớn rất nhiều. Màu trắng nguyệt thần chung quanh vẫn như cũ có vô số nhân loại, cơ hồ chiếm cứ bích họa chín thành kích cỡ, cùng lúc trước khác biệt, những nhân loại này cũng không có quỳ trên mặt đất, mà là ngước nhìn bầu trời, bởi vì màu trắng nguyệt thần đỉnh đầu mặt trăng đang từ từ hướng sao trời bay đi. Một bên khác, màu đỏ nguyệt thần một mình đứng tại màu đỏ tươi nơi hẻo lánh, trung quanh chẳng những không có nhân loại thân ảnh, thậm chí liên thi thể đều không có, mà đầu của nó vẫn cùng lúc trước đồng dạng, không có biến hóa. Đây là phi thăng sao? Tiêu Thiên nhìn chằm chằm dần dần bay về phía tinh không màu trắng mặt trăng, chẳng lẽ nói đây chính là mặt trăng nguồn gốc? Lấy vấn đề này thời điểm, ngữ khí của hắn tràn ngập hoài nghi. Tiền Thương Nhất cũng nghĩ đến loại khả năng này, dù sao bích họa bên trong sao trời chưa từng có xuất hiện mặt trăng. Thần thoại mới. Chí Đa Tinh lui lại hai bước, nếu như phía trên này đều là thật, vậy nói rõ, chúng ta đối mặt tồn tại, đích thật là thần. Đằng sau còn giống như có. Linh Tĩnh tay trái đặt ở ngực, thần sắc lo lắng. Bốn người tiếp tục hướng phía bên phải đi đến. Thứ bảy bức bích họa xuất hiện, Tiền Thương Nhất dừng bước lại, hắn lần đầu tiên liền gặp được giữa bầu trời trong sáng minh nguyệt, này vầng trăng sáng phảng phất có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, có thuần túy mỹ. Tiếp theo, dưới tầm mắt rời, màu đỏ nguyệt thần ôm một bộ mặc áo bào trắng thân thể, mà màu đỏ nguyệt thần trung quanh trên đồng cỏ, thi thể chồng chất như núi, nguyên bản màu xanh bãi cỏ bị nhuộm thành màu đỏ tươi, dù cho dùng máu chảy thành sông để hình dung cũng không đủ. Đơn phương đồ sát. Tiền Thương Nhất trong lòng lộ bộ một tiếng, dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra chúng ta không có cách nào cùng nguyệt thần chính diện tác chiến. Chí Đa Tinh cho mày, vô luận như thế nào nghĩ đều không có khả năng đi. Linh Tĩnh nhịn không được chửi bậy, không biết đằng sau thế nào. Tiêu Thiên nhìn xem bích họa xuất thần. Chương 38, nguy hiểm tiến đến, sửa. Bốn người liếc nhau, nghĩ thảo luận liên quan tới bích họa sự tình, nhưng là cân nhắc đến là tinh hồng huyết nguyệt trong lúc đó, trao đổi không tiện lắm, bọn hắn lựa chọn tiếp tục hướng phía bên phải đi đến. Chí ít, trước đem sở hữu bích họa xem hết. Tiền Thương Nhất đi vào thứ 8 bức bích họa trước, này tấm bích họa không còn là bãi cỏ bối cảnh, mà là tại một hòn đảo thượng. Thi cốt chồng chất thành một tòa tháp cao đỉnh, màu đỏ nguyệt thần ôm màu trắng nguyệt thần thân thể, mà tại màu đỏ nguyệt thần sau lưng, là một vầng minh nguyệt trong sáng. Lúc này, một giọt máu đang từ minh nguyệt trung tâm chảy xuống, giống như là tại đáp lại màu đỏ nguyệt thần chờ đợi. Chúng ta còn có thể trở lại lúc trước a. Tiền Thương Nhất trong đầu đống nhiên hiện ra câu nói này. Lúc này, Chí Đa Tinh tiếp tục hướng bên phải đi đến, bất quá cũng không lâu lắm, hắn lại chạy trở về, đây là cuối cùng một bước, đằng sau không có. Các ngươi có hay không cảm thấy, cuối cùng một bức bích họa bên trên họa chính là nguyệt thần tế đàn. Tiền Thương Nhất đem đèn tin cầm tay chiếu sáng tại nguyệt thần dưới chân trên thi thể. Ừm. Chí Đa Tinh tay phải chống đỡ cái cằm, cau mày, có khả năng nguyệt thần tế đàn có thể hay không ở bên trong. Linh Tĩnh chỉ cung điện càng sâu xa vị trí. Ta có một vấn đề, vừa rồi đầu người nói chúng ta đã hướng nguyệt thần tương ước nguyện vọng, như vậy chúng ta cho phép chính là nguyện vọng gì? Nguyện vọng có phải là đều như thế? Tiêu Thiên cũng nói ra nghi ngờ trong lòng. Đúng là, chủ yếu là cầu nguyện quy tắc không rõ lắm, đáng tiếc kiến ngược huyên. Tiền Thương Nhất thở dài, tạm thời chỉ có thể đi một bước xem một bước, có lẽ chúng ta trên đường còn sẽ có phát hiện gì lạ khác. Chí Đa Tinh nhìn về phía cung điện chỗ sâu. Các ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không sẽ gặp phải màu trắng nguyệt thần, nó có khả năng hay không trợ giúp chúng ta? Tiêu Thiên. Ê! Rất không có khả năng. Chí Đa Tinh suy nghĩ 2 giây, tiếp theo lắc đầu. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đi tìm nguyệt thần tế đàn. Linh Tĩnh đem đèn tin cầm tay ánh đèn nhắm ngay cung điện chỗ sâu. Ừm. Tiền Thương Nhất gật đầu. Bốn người tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Ước chừng 2 phút sau, một cái chợt hẹp lối vào xuất hiện tại bốn người trước mắt. Tiền Thương Nhất dùng đèn tin chiếu, phát hiện bên trong là hướng phía dưới xoay tròn cầu thang dùng chính là không biết tên màu đen gạch đá, hai bên vách tường cũng là đồng dạng tài liệu. Lối vào tương đương chật hẹp, chỉ có thể cung cấp 2 người song song hành động, một khi nửa đường xảy ra bất trắc tình huống, liền chuyển người chạy trốn đều là cái vấn đề. Kỳ quái, vì cái gì hướng phía dưới? Không nên hướng lên mới đúng không? Chí Đa Tinh nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiền Thương Nhất chiếu xoay tròn trên cầu thang phương, một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đèn tin cầm tay sáng ngời phảng phất nửa đường bị tai đứt mất đồng dạng. Có lẽ cùng chúng ta nghĩ tương phản, trên thực tế đàn là tại hòn đảo nội bộ, mà không phải tại Hà Phương đảo đỉnh. Linh Tĩnh nói ra chính mình phỏng đoán. Không bài trừ khả năng này, ta đi trước, các ngươi theo sau lưng ta. Chí Đa Tinh hít sâu một hơi, tay phải vịn cửa dọc theo, túi đầu đi vào. Bước trên xoay tròn cầu thang, Chí Đa Tinh phảng phất dung nhập trong hắc ám, đèn tin cầm tay chỉ riêng cũng giống là bao phủ một tầng bóng ma. Xoay tròn cầu thang nhất định có vấn đề. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đây là địa ngục điện ảnh diễn viên số mệnh. Linh Tĩnh cùng sau lưng Tiền Thương Nhất đi vào xoay tròn cầu thang, Tiêu Thiên đi tại cuối cùng. Phía trước, Chí Đa Tinh chờ đợi 3 người đến, đợi đến Tiền Thương Nhất đầy đủ sau khi đến gần, hắn mới tiếp tục hướng xuống đi đến. Xoay tròn cầu thang bên trong chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở giao thoa, nột ngạt mà nửa phong bế không gian làm cho lòng người nhảy dần dần gia tốc, lại thêm trước sau tầm mắt chật hẹp, góc rẽ lúc nào cũng có thể phát sinh bất cứ chuyện gì, mỗi người tinh thần đều căng cứng tới cực điểm. Nói đến, ngắm cảnh thuyền là sau 5 ngày tới đi. Chí Đa Tinh đông nhiên nói một câu. A. Linh Tĩnh hô lớn một tiếng, tiếp theo tay trái vụ vô ngực, chương tư ba ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiền Thương Nhất há mồm thở dốc. Hắn cũng bị bất thình lình một câu làm cho tay phải lắc một cái, đèn tin kém chút rời tay, ừm, vì dễ dàng cho tính toán, có thể đem chúng ta lên đảo thời gian tính thành chủ nhật, như vậy hôm nay là tuần 2, không tính hôm nay còn có 5 ngày. Thế nào ngừng? Tiêu Thiên ở phía sau hỏi. Chí Đa Tinh quay đầu nói ra. Không có gì, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta đang nghĩ, kỳ thật 7 thiên quy lại hẳn là chúng ta không có giải khai ánh trăng nguyền rủa thời gian hạn chế, nếu như chúng ta thành công mở ra ánh trăng nguyền rủa, bảy thiên quy lại cũng không lại áp dụng, đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể rời đi Hà Phương đảo. Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, bởi vì sau lưng có đèn tin cầm tay sáng ngời, cho nên có thể đủ thấy được. Lúc này, cái bóng đầu cùng chỗ cổ vết rách vừa rộng một điểm. Trong chốc ngắn này, không ai mở miệng nói chuyện. Tiền Thương Nhất chợt nghe sau lưng có dị dạng thanh âm truyền đến, hắn đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai, cẩn thận nghe. Đi thôi. Chí Đa Tinh tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ một chút, các ngươi có nghe phía sau thanh âm sao? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Thanh âm. Linh Tĩnh cũng nhìn về phía sau lưng. Tiêu Thiên thấy được Linh Tĩnh ánh mắt về sau, cũng nhìn mình sau lưng. Đang. 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 Tiền Thương Nhất đem lỗ tai dán tại xoay tròn cầu thang cạnh ngoài trên vách tường, thanh âm nghe được rõ ràng hơn. Có đồ vật gì tới rồi? Ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc. Trải qua hắn vừa nói như thế, mỗi người đều thần sắc khẩn trương. Vài giây đồng hồ về sau, dù cho không lắng nghe cũng có thể rõ ràng nghe được dị hưởng tiếng. Tiêu Thiên quay đầu, hai tay đặt ở trước người. Chúng ta còn là chạy trước đi. Linh Tĩnh không ngừng hướng phía dưới đi, đã đứng ở cùng Tiền Thương Nhất cùng một tầng trên bậc thang. Căn bản chạy không được. Chí Đa Tinh lắc đầu. Đương nhiên, thanh âm biến mất, nhưng mà vô hình cảm giác gáp bách cũng không có biến mất. Tiền Thương Nhất đem đèn tin nhắm ngay phía trên bậc thang, một giây sau, một cái tráng kiện đại thủ xuất hiện ở trước mắt, đây là nhân loại tay, chỉ bất quá so với người bình thường tay lớn hơn nguyên một vòng. Tiếp theo, cái này tay trái bắt lấy phía bên phải bốn lượn vách tường, đem thân thể lôi đi ra. Cao tới 2 mét thân thể nhường Tiền Thương Nhất cảm giác gáp lực tăng gấp bội, nhưng mà, một màn kế tiếp triệt để nhường Tiền Thương Nhất chấn kinh. Trước mắt tráng hán vậy mà không có đầu, cổ cắt ra chỗ che kín máu tươi, vết thương gập ghềnh, phản phất đầu lâu là bị trực tiếp kéo đồng dạng. Chạy. Chí Đa Tinh hô to một tiếng, thanh âm của hắn tại xoay tròn cầu thang bên trong tiếng vọng. Đã sớm chuẩn bị xong Linh Tĩnh cái thứ nhất liền xông ra ngoài, tiếp theo là Chí Đa Tinh, tiếp theo mới là Tiền Thương Nhất, một mực ở tại sau cùng Tiêu Thiên lúc này cách không đầu tráng hán gần nhất. Không đầu tráng hán cảm giác được bốn người tại chạy trốn, đầu gối hố lượn, tiếp theo một cái đi nhanh liền xông ra ngoài, thẳng tắp đâm vào cạnh ngoài trên vách tường, tiếng nổ lớn qua đi, không đầu tráng hán lần nữa vọt tới trước, tựa như một đầu dã thú phát cuồng. Nhanh lên, muốn đuổi tới. Tiêu Thiên thúc giục một câu. Nay nọ toàn bộ ném đi. Chí Đa Tinh gọi hàng đồng thời, đem ba lô ném tới một bên, chỉ để lại đèn tin. Tiền Thương Nhất làm theo, đem ba lô ném đi về sau, tốc độ của hắn lại nhanh không ít. Lúc này, hắn tương đương may mắn chính mình cũng không có tại điện ảnh khoảng cách thời gian lười biếng. Nếu như bây giờ hắn còn là bộ điện ảnh đầu tiên lúc thể lực, tình huống hiện tại liền tương đối nguy hiểm. Mấy phút sau, Tiền Thương Nhất bị Tiêu Thiên vượt qua, rất nhanh, Ninh Tĩnh cũng phải bị vượt qua. Bắt lấy ta. Tiêu Thiên hướng Ninh Tĩnh đưa tay phải ra. Cảm ơn. Ninh Tĩnh mặt mỉm cười. Chương 39, xoay tròn cầu thang, sửa. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất liền rơi vào cuối cùng, sau lưng to lớn tiếng va chạm truyền vào trong tai, có khi thậm chí gần trong gang tấc. Không đầu tráng hán tựa như cũng không lâu lắm, Tiền Thương Nhất đã mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hiện tại phi thường lo lắng cho mình xuất hiện sai lầm. Hiện tại hắn ở vào xuống thang lầu trạng thái, tuy là hắn không có đích thân thể nghiệm qua tại xoay tròn trên bậc thang ngã sấp xuống là cảm giác gì, nhưng là từ TV cùng internet khôi hài động đồ chúng có thể biết, hiện tại té xuống, kết quả mang ý nghĩa mất đi năng lực hành động, cũng chính là mang ý nghĩa chết. Tiền Thương Nhất không muốn chết. Tỉnh táo một chút, tỉnh táo. Tiền Thương Nhất ở trong lòng an ủi mình, trên thực tế, hắn phát hiện cũng không có quá bối rối, tuy là tốc độ tim đập rất nhanh, hô hấp dồn dập, nhưng là tư duy lại tương đương rõ ràng, bước ra mỗi một bước đều vững vững vàng vàng. Nhưng mà, sự tình cũng không có Tiền Thương Nhất nghĩ đến đơn giản như vậy, theo thời gian trôi qua, hai chân của hắn càng ngày càng nặng nặng, thế nhưng là sau lưng không đầu tráng hán nhưng không có biểu hiện ra mảy may kiệt lực dáng vẻ, tiếp tục như vậy xuống dưới, bị bắt lại bất quá là vấn đề thời gian. Ý thức được một vấn đề này người không chỉ Tiền Thương Nhất. Tiếp tục như vậy không được, nó giống như căn bản sẽ không mệt nhọc, chúng ta lại thế nào chạy cũng không chạy nổi nó, với lại cái này xoay tròn cầu thang giống như là không có cuối cùng. Linh Tĩnh lúc này đã thở hừng hực. Nếu không chúng ta phản kích thử một chút. Chúng ta có bốn người, chưa hẳn không phải là đối thủ. Tiêu Thiên nhắc tới cái chủ ý. Tiền Thương Nhất quay đầu liếc qua, thấy được không đầu tráng hán về sau, lập tức lại đem đầu chuyển trở về, hắn bắt đầu suy nghĩ Tiêu Thiên ý tưởng có được hay không. Mặc dù là bốn chọn một, nhưng là thật được không? Tạm thời không đề cập tới hình thể chiến lệnh, trọng điểm là đối phương không có đầu còn có thể chạy, hơn nữa còn có thể một mực chạy, nghĩ như thế nào cũng không thể dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc. Nghĩ tới đây, hắn đang chuẩn bị trả lời, bất quá lại bị Linh Tĩnh vượt lên trước. Không thể nào, còn là nghĩ những biện pháp khác tương đối tốt. Linh Tĩnh vừa nói vừa lắc đầu. Không thử một chút làm sao biết? Tiêu Thiên hỏi lại. Tiền Thương Nhất ý thức được tình huống có chút không ổn, bởi vì Tiêu Thiên đã bắt đầu giảm tốc, tựa hồ dự định nếm thử một phen, hắn dự định nói cái gì, nhưng là hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thiên hình thể, trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Có lẽ Tiêu Thiên thật có thể thành công đâu. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất không có ngăn cản Tiêu Thiên. Bình tĩnh một chút, Hà Hồng Tín, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chí Đa Tinh thanh âm truyền đến. Tiếp tục chạy cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải làm ra cải biến mới được, nói không chừng cùng trong trò chơi zombie đồng dạng, chỉ là hồ giấy. Tiêu Thiên giọng nói tương đương nhẹ nhõm. Tiền Thương Nhất lý giải Tiêu Thiên loại ý nghĩ này, lúc trước rừng rậm tuần hoàn cần tìm tới đường ra, Tiêu Thiên có lực không có chỗ làm, nhưng là hiện tại, không đầu tráng hán làm địch nhân một mực theo sau lưng, thoạt nhìn cũng không giống là tồn tại không thể chiến thắng, chưa hẳn không thể chính diện cứng rắn. Đã dạng này, ta phối hợp ngươi. Chí Đa Tinh giọng nói thật trọng, tốc độ nói phi thường chậm.
Tốt.
Tiêu Thiên trọng trọng gật đầu.
Các ngươi,
điên rồi. Linh Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Tiêu Thiên cùng Chí Đa Tinh bắt đầu giảm tốc, chỉ chốc lát liền bị Linh Tĩnh vượt qua. Lúc này, Tiền Thương Nhất cũng thích hợp giảm tốc, cho đến dừng lại. Xem trước một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ điểm bận rộn. Tiền Thương Nhất ôm ý nghĩ này, dự định nhìn xem Tiêu Thiên khiêu chiến không đầu tráng hán kết quả đến tột cùng như thế nào. Ta bên phải ngươi trái. Tiêu Thiên bước xuống câu nói này sau thẳng tắp hướng không đầu tráng hán vọt tới, chờ khoảng cách tới gần, tay phải hắn đem đèn tin nắm chặt, sau đó tay phải hất lên, đem ném ra ngoài, thành công mệnh trùng không đầu tráng hán. Không đầu tráng hán bị đèn tin đập trúng, thân thể hơi dừng một chút, tuy là quá trình này phi thường ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũng bị Tiêu Thiên bén nhạy phát giác được. Hữu dụng, trước tiên tháo bỏ xuống chỗ then chốt của nó nhìn xem. Tiêu Thiên đối Chí Đa Tinh kêu một tiếng, tiếp theo, hai tay nắm tay tới gần. Không đầu tráng hán tới gần Tiêu Thiên về sau, hai tay duỗi ra, hướng về phía trước chụp tới. Tiêu Thiên một cái nghiêng người tránh thoát, sau đó hưu quyền vùng ra, hướng không đầu tráng hán cổ chỗ đứt vùng đi, một cách này, lực đạo mười phần. Không đầu tráng hán không có chút nào tránh né ý tứ, hai tay thu hồi về sau, lần nữa chụp vào Tiêu Thiên, bất quá, lúc này Tiêu Thiên quả đấm đã đập trúng không đầu tráng hán cổ đứt gãy. Đứt gãy bị trúng đích ngay mắt, không đầu tráng hán thân thể run một cái, tiếp theo giống vô sự phát sinh đồng dạng, tiếp tục lúc trước động tác. Đánh gãy răng căn bản vô dụng. Tiêu Thiên cao giọng kêu một câu, đồng thời trầm xuống, lần nữa tránh thoát không đầu tráng hán công kích. Lúc này, Chí Đa Tinh đã chạy đến, hắn cao cao nhảy lên, chân phải đá ra, đá vào không đầu tráng hán ngực. Một cước này đem không đầu tráng hán bị đá lui về sau hai bước, nhưng cũng chỉ thế thôi, không đầu tráng hán rất nhanh lại ổn định lại thân thể, lần nữa nhô ra hai tay. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất hiểu rõ đại khái tình huống. Không đầu tráng hán đối mặt huy quyền, chân đá công kích như vậy, cơ bản có thể cho rằng là không có hại, mà đối mặt cái khác công kích. Diễn viên cũng không có cái khác công kích, cho nên, không đầu tráng hán tương đương với vô địch trạng thái, chí ít trước mắt còn không có nhìn ra chính diện ứng đối phương pháp. Duy nhất có thể mong đợi chỉ có tan mất khớp nối có thể hay không nhường không đầu tráng hán mất đi năng lực hành động, mà này cũng là Tiêu Thiên cùng Chí Đa Tinh chuyện đang làm. Thế nào? Linh Tĩnh thanh âm truyền đến. Tiền Thương Nhất quay đầu lại, thấy được Linh Tĩnh đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, thần sắc khẩn trương, cánh tay cắt chặt, hai tay mười ngón ngã tư đặt ở trước người. Bọn hắn? Đương nhiên, Linh Tĩnh đem con mắt mở lớn, thần sắc hoảng sợ, tay phải vươn về trước. Tiền Thương Nhất theo Linh Tĩnh ngón tay phương hướng nhìn lại, dự định vặn vẹo không đầu tráng hán Tiêu Thiên cùng Chí Đa Tinh gặp phải phiền toái. Không đầu tráng hán tay phải bắt lấy Tiêu Thiên đầu, tay trái bắt lấy Tiêu Thiên cổ, hai tay cánh tay nổi gần xanh. Tiêu Thiên sắc mặt trắng bệnh, hai mắt không ngừng hướng lên lật, miệng há mở, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hai tay của hắn bắt lấy không đầu tráng hán cổ tay phải, cố gắng hướng lên chống, thế nhưng lại không hề có tác dụng. Chí Đa Tinh nhìn thấy một màn này, lặp lại lần nữa phía trước động tác, nhảy lên một cước đạp hướng không đầu tráng hán. Không đầu tráng hán lui lại hai bước, nhưng là cũng không có buông tay. Chí Đa Tinh thấy thế, vội vàng đưa tay đi hỗ trợ, đồng thời trong miệng hô: "Mau tới hỗ trợ, nhanh, hắn nhanh không được." Sau khi nói đến đây, Chí Đa Tinh thanh âm bị Tiêu Thiên tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại xoay tròn cầu thang chúng vang lên, thanh âm không ngừng tiếng vọng, kích thích màng nhĩ. Tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Tiêu Thiên đầu bị không đầu tráng hán cưỡng ép kéo ra, thân thể vẫn đứng tại chỗ, đại lượng máu tươi từ Tiêu Thiên chỗ cổ phun ra, giống như suối phun bình thường, máu tươi vọt tới phía trên trong hắc ám, lại chậm rãi rơi xuống, hình thành mưa máu, rắc vào không đầu tráng hán, Chí Đa Tinh cùng Tiêu Thiên trên thân thể. Sau đó, không đầu tráng hán hai tay cầm Tiêu Thiên đầu, đặt ở cổ của mình chỗ, lại tả hữu đi lòng vòng, nhường đầu lâu có thể càng thêm ổn định. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiêu Thiên đầu, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân dâng lên. Tiêu Thiên mặt bị rơi xuống máu tươi nhuộm đỏ, biểu lộ tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, tựa hồ đến chết cũng không tin chính mình sẽ là cái chết như thế. A. Linh Tĩnh hai tay che miệng, làm thế nào cũng không chế không nổi tiếng kêu của mình. An có Tiêu Thiên đầu khủng bố trắng hán, tựa hồ đã thỏa mãn, theo mưa máu bên trong rời đi, dọc theo đường cũ trở về. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đảo ngược, sửa. Yên tĩnh, vô tận yên tĩnh, mưa máu nhỏ xíu nhỏ xuống tiếng vô cùng rõ ràng. Tiền Thương Nhất há to miệng, lại cảm giác tiết hầu phát khô, thế nào cũng không ra được âm thanh, vừa rồi nhìn thấy một màn như cũ tại trước mắt hắn hiện lên. Phía trước, Chí Đa Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thiên thi thể, tiếp theo, tay trái nắm tay nện ở màu đen trên vách tường. A, ha ha ha. Tự rêu tiếng cười theo Chí Đa Tinh trong miệng phát ra, tiếng cười dị thường trầm thấp, tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tiền Thương Nhất thở dài một tiếng, dựa lưng vào vách tường, hoàn toàn không còn gì để nói. Ta nhường hắn đừng đi. Linh Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay trái đặt ở cái trán, hai mắt vô thần. Tử vong mang ý nghĩa vĩnh viễn kết thúc. So với nhu quang tử vong mà nói, Tiêu Thiên tử vong càng thêm nhìn thấy mà giật mình, càng thêm nhường Tiền Thương Nhất ký ức khắc sâu. Tiền Thương Nhất không nói gì, hắn nghĩ tới chính mình, nghĩ đến tương lai, hắn có một loại rơi vào địa ngục cảm giác. Đúng lúc này, phía sau vách tường bỗng nhiên truyền đến dị thường chấn động rất nhỏ, nhưng là lúc này Tiền Thương Nhất dựa lưng vào trên tường, cho nên có thể đủ cảm nhận được. Lập tức, hắn cảm giác dạ dày rút ra, trên cánh tay cũng bắt đầu nổi da gà. Bọn chúng lại tới. Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua hai người. Cái gì? Linh Tĩnh khó hiểu. Chí Đa Tinh quay đầu lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất, có chút nghiêng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi vấn. Vừa rồi không đầu người, bọn hắn lại tới.
Tiền Thương Nhất cao giọng hô to.
Đang, đang, đang. Thanh âm quen thuộc lần nữa tại xoay tròn cầu thang bên trong tiếng vọng. Vừa rồi cướp đoạt đi một cái đầu người không đầu trắng hán, sắp lại đến, giống như đúng giờ lấy mệnh tử thần.
Tiền Thương Nhất nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Ninh Tịnh đứng lên, Chí Đa Tinh cũng quay đầu nhìn lại.
Đang,
chạy.
Chí Đa Tinh vội vàng chạy.
Một giây sau, Tiền Thương Nhất nhìn thấy không đầu trắng hán.
Mới xuất hiện không đầu trên người thanh niên lực lượng không có một giọt máu, cũng không phải là phía trước lấy đi Tiêu Thiên đầu lâu không đầu trắng hán.
Tiền Thương Nhất quay người chạy, song lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước chỉ là đơn thuần trốn, mà lần này, cảm giác tuyệt vọng bao phủ hắn, đem hắn ép tới thở không nổi.
Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?
Linh Tĩnh thanh âm có chút nghẹn nào.
Không người trả lời.
Vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này.
Linh Tĩnh thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Qua mấy giây, Chí Đa Tinh bỗng nhiên mở miệng nói ra.
Ta có một cái biện pháp, bất quá không xác định, nhất định phải thử một chút mới biết được.
Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Chí Đa Tinh, hỏi, biện pháp gì?
Vừa rồi thời điểm hắn chết, máu phun đến phía trên.
Nói đến đây, Chí Đa Tinh tay phải chỉ đỉnh đầu, về sau lại rơi xuống, nhưng là có một chỗ không thích hợp, máu rơi xuống thời điểm, tựa hồ ít đi rất nhiều, này không bình thường.
Ta nghe không hiểu có ý tứ gì.
Linh Tĩnh lắc đầu.
Chí Đa Tinh hít sâu một hơi, hai mắt nhìn về phía trước, tiếp theo nhẹ giọng đáp.
Mặt trăng có trọng lực, vừa rồi huyết dịch có một bộ phận không có rơi xuống đến, xoay tròn cầu thang không có cuối cùng, chúng ta lại lâm vào phía trước tình cảnh, hoặc là, nguyên nhân là chúng ta đi lầm đường, chân chính lối ra không tại hạ mặt, mà tại.
Nói đến đây, tay phải hắn giơ lên, ngón trỏ chỉ hướng phía trên.
Phía trên.
Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn lại, phía trên một vùng tăm tối, đèn tin cầm tay chiếu sáng đi lên, đồng dạng bị nồng đậm hắc ám thôn phệ.
Cần người đi lên nghiệm chứng một chút.
Chí Đa Tinh nhìn về phía Linh Tĩnh.
Linh Tĩnh lập tức cảnh giác lên, hỏi:
"Ngươi muốn cho ta đi?
Nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ?
Có lẽ suy đoán của ngươi là sai."
"Ta không muốn mạo hiểm."
Nói đến đây, nàng nhìn xem Tiền Thương Nhất, ý tứ lại rõ ràng bất quá.
Linh Tĩnh vừa nói như thế, Tiền Thương Nhất cũng không quá nguyện ý, phía trên đến tột cùng là tình huống như thế nào, căn bản không rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt ý tưởng, bởi vì phía trên xác thực rất có thể là chân chính lối ra.
Ý của ngươi thế nào?
Chí Đa Tinh nhìn xem Tiền Thương Nhất hai mắt.
Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh đối mặt, tiếp theo quay đầu liếc qua sau lưng, lại mở miệng nói ra.
Kỳ thật ta đang nghĩ, nếu như chúng ta nghĩ biện pháp tránh thoát không đầu tráng hán trở về chạy, sẽ có hay không có phát hiện mới?
Nói đến các loại, hắn nhìn thoáng qua sau lưng, tiếp theo tiếp tục nói ra.
Đoán chừng rất không có khả năng, phía trên khả năng đúng là càng lớn một điểm, có thể, bất quá ngươi dự định thế nào đem ta ném đi lên?
Hắn không có ý định tiếp tục mang xuống, có đôi khi đúng là cần mạo hiểm, như là đã bị địa ngục điện ảnh chọn chúng, không có khả năng mãi mãi cũng không mạo hiểm.
Trước tiên kéo dài khoảng cách, sau đó hai người làm bàn đạp, đem một người khác ném lên.
Chí Đa Tinh trả lời ngay.
Có thể.
Tiền Thương Nhất gật đầu.
Chúng ta đều quá nặng đi, người tốt nhất còn là.
Chí Đa Tinh thở dài, nhìn Linh Tĩnh một chút.
Linh Tĩnh giữ yên lặng, không có trả lời.
Chí Đa Tinh không tiếp tục nói, cũng không có đề nghị nhường Tiền Thương Nhất ngày tới.
Tiền Thương Nhất thấy thế, há mồm muốn nói cái gì, nhưng nói đến trước miệng, lại nuốt xuống. Hắn ý thức được tình huống hiện tại đã tiến vào bế tắc, bởi vì thể trọng quan hệ, cho nên Chí Đa Tinh muốn để Ninh Tĩnh đi dò xét, nhưng là Ninh Tĩnh lo lắng gặp nguy hiểm, không nguyện ý làm cái thứ nhất nếm thử người. Dù cho Tiền Thương Nhất đồng ý chính mình trước tiên nếm thử, nhưng là thể trọng cùng lực lượng một giảm một tăng, rất có thể không đạt được đầy đủ độ cao.
Nan để không chỉ có này một ít, một mực chạy thể lực tiêu hao cũng ngay tại suy yếu kế hoạch sát xuất thành công.
Nột ngạt cùng tuyệt vọng trong không khí lan ra.
Ta đi lên.
Ninh Tĩnh mở miệng.
Chuẩn bị.
Chí Đa Tinh quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, tiếp theo bắt đầu gia tăng tốc độ.
Tiền Thương Nhất gật đầu, đi theo gia tốc.
Thời gian ngắn cùng không đầu tráng hán kéo dài khoảng cách về sau, Chí Đa Tinh dừng bước lại, dựa lưng vào vách tường, đầu gối đối lượng, tay phải vươn ra, bàn tay mở ra, tay trái bắt lấy cổ tay phải.
Tiền Thương Nhất thấy thế, nháy mắt minh bạch, cùng Chí Đa Tinh làm ra động tác giống nhau.
Tay phải của hai người nắm lấy tay trái của đối phương cổ tay, hình thành một cái răng chữ, mà này chính là Ninh Tĩnh ván cầu.
Theo Ninh Tĩnh càng ngày càng gần, Chí Đa Tinh cũng đem thân thể ép tới thấp hơn, đợi đến Ninh Tĩnh chân phải giẫm ở trên tay đồng thời, Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh đồng thời dùng sức. Đem Linh Tĩnh hướng lên phía trên ném đi, tại hai người lực tận ngay mắt, Linh Tĩnh lại tăng thêm đem lực, hướng lên phía trên nhảy xuống.
Một giây sau, Linh Tĩnh phóng tới trong hắc ám, giống một chi mũi tên.
Tiền Thương Nhất không chịu được có chút bận tâm, nếu như tình huống cùng Chí Đa Tinh dự liệu có sai lầm, cao như vậy tình huống dưới rơi xuống tại xoay tròn trên cầu thang, có thể sẽ trực tiếp té gãy cổ.
Chạy.
Chí Đa Tinh nhắc nhở một câu, lôi kéo Tiền Thương Nhất cánh tay chạy.
Tiền Thương Nhất cấp tốc đuổi theo, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, Linh Tĩnh vẫn luôn không có rơi xuống tới.
Thành công.
Tiền Thương Nhất hỏi.
Có lẽ.
Cẩn thận.
Chí Đa Tinh một tay lấy Tiền Thương Nhất đẩy lên trên vách tường, đồng thời, không đầu tráng hán đại thủ bắt hụt.
Tiền Thương Nhất thấy được trước mắt đại thủ, Tiêu Thiên Tử vong tràng cảnh lần nữa hiện lên ở trong óc, hắn một trận hoảng sợ, nhưng mà, hiện tại không có thời gian nhường hắn nghĩ mà sợ.
Không đầu tráng hán cũng không có thu tay lại, mà là trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất đầu chụp tới.
Tiền Thương Nhất thấy thế vội vàng trầm xuống, đôi tóc truyền đến rất nhỏ xúc cảm.
Chương 41, nghìn cân treo sợi tóc, sửa.
Không đầu tráng hán tay đập vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, ngắn ngủi dừng lại về sau, hướng phía dưới chụp tới.
Cái gì?
Tiền Thương Nhất hướng khía cạnh tránh đi, nhưng là bả vai lại như cũng bị Không Đầu Tráng Hán bắt lấy.
Không Đầu Tráng Hán đem Tiền Thương Nhất nhấc lên, một cái tay khác vươn hướng Tiền Thương Nhất đầu lâu.
Một bên Chí Đa Tinh thấy thế, hai tay trực tiếp ôm lấy Không Đầu Tráng Hán một cái tay khác, tuy là hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng Không Đầu Tráng Hán lực lượng đối kháng.
Nghĩ biện pháp chạy.
Chí Đa Tinh nói xong cắn chặt hàm răng,
a.
Tiền Thương Nhất đem hai chân nâng lên, dùng sức đạp hướng Không Đầu Tráng Hán ngực, hắn liên đạp mấy cước, khí lực một cái so với một cái lớn, thứ tư chân đá ra thời điểm, Không Đầu Tráng Hán vừa lúc buông tay, kết quả dẫn đến Tiền Thương Nhất cứ như vậy bay ngược ra ngoài, ngã tại xoay tròn trên cầu thang.
Kịch liệt đau nhức cảm giác theo phần lưng truyền đến, sau khi rơi xuống đất, Tiền Thương Nhất vẫn tại xoay tròn trên cầu thang nhấp nô, hắn chỉ có thể hai tay ôm đầu, phản phất cái hót gặp va chạm mà hôn mê, thẳng đến mau dừng lại thời điểm, hắn mới đưa tay chế trụ cầu thang, để cho mình dừng lại.
Dừng lại nháy mắt, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều đau đau nhức không thôi, phản phất sở hữu cơ bắp đều đang kêu rên.
Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, hắn muốn đứng lên, thế nhưng là toàn thân bất lực, thân thể căn bản không bị khống chế.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chí Đa Tinh vị trí, lúc này, Chí Đa Tinh hai tay hai chân chính ôm lấy Không Đầu Tráng Hán cánh tay, bốn chân giống như dây treo cổ. Tiếp theo, Chí Đa Tinh phần eo dùng sức chuyển động, từ đó kéo theo thân thể chuyển động.
Không Đầu Tráng Hán thân thể đỗng nhiên trầm xuống, cánh tay phát ra răng rắc tiếng vang, nhưng cũng chỉ là như thế.
Các ngươi không có sao chứ?
Linh tĩnh thanh âm từ bên trên truyền đến.
Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, muốn trả lời, nhưng là thanh âm lại cực độ khàn giọng, há miệng, cái cằm liền đau.
Một bên khác, Chí Đa Tinh công kích kết thúc về sau, Không Đầu Tráng Hán cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại trực tiếp đưa cánh tay đánh tới hướng vách tường. Tiếp theo, một cái tay khác giơ lên, nắm tay đánh tới hướng Chí Đa Tinh ngực.
Chí Đa Tinh thấy thế, cố nén sau lưng kịch liệt đau nhức, hai tay khoanh để ở trước ngực, dự định chính diện ngạnh kháng Không Đầu Tráng Hán quả đấm.
Không Đầu Tráng Hán quả đấm đánh vào cánh tay ngã tư vị trí, truyền ra một tiếng vang trầm.
Chí Đa Tinh đón đỡ một quyền này về sau, hai gò má đỏ bừng, tiếp theo ho khan một tiếng, bất quá một giây sau, hắn đã nâng lên hai chân đạp hướng Không Đầu Tráng Hán hạ bộ.
Không Đầu Tráng Hán lui lại hai bước, tay phải chuẩn bị chụp vào Chí Đa Tinh đầu, nhưng là lui lại khe hở lại cho Chí Đa Tinh thở dốc cùng cơ hội đào tẩu.
Hai chân sau khi rơi xuống đất, Chí Đa Tinh cấp tốc thấp người hướng bên cạnh nhảy xuống.
Tiền Thương Nhất nhìn thấy một màn này, trong lòng lộp bột một tiếng, bởi vì Chí Đa Tinh tình huống cùng hắn rất giống, một khi ngã tại trên cầu thang, hội tạm thời mất đi năng lực hành động.
Nhưng mà, tình huống cùng Tiền Thương Nhất dự liệu được có một chút khác nhau, Chí Đa Tinh dẫn đầu rơi xuống đất hai tay của hắn chống đất, tiếp theo, khuỷu tay bốn lượng, phần eo dùng sức đem nửa người dưới nâng lên, hai tay dùng sức, đem thân thể chống lên, nhưng là vị trí đã điều chỉnh tốt.
Cơ mờ nở.
Tiền Thương Nhất trong lòng nhịn không được tán thưởng.
Chí Đa Tinh hai chân sau khi rơi xuống đất, lại lui về sau một bước, đồng thời nhường thân thể đâm vào trên vách tường, tan mất lực đạo.
Uy, có nghe hay không?
Linh tĩnh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá lần này càng gần một ít.
Không Đầu Tráng Hán lần nữa hướng hai người đi tới.
Có thể động sao?
Chí Đa Tinh hỏi, nhưng là không có xem Tiền Thương Nhất.
Tiền Thương Nhất hai tay chống, miễn cưỡng đứng lên, nhưng là căn bản không có cách nào chạy, chạy không được.
Thanh âm của hắn tràn ngập tuyệt vọng.
Chí Đa Tinh sau khi nghe được, tay phải vươn hướng túi, móc ra một cái màu tím khối lập phương, chiều dài hẹn 3 cm tả hữu. Tiếp theo, tay phải hắn dùng sức đem lòng bàn tay màu tím khối lập phương bóp nát.
Một trận màu tím sương mù dùng khối lập phương làm trung tâm tràn ngập ra, đem Chí Đa Tinh cùng Tiền Thương Nhất bao trùm ở trong đó.
Đặc thu đạo cụ.
Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tận lực để cho mình thân thể dựa vào hướng màu tím khối lập phương.
Màu tím sương mù càng ngày càng nhiều, nhưng là vẹn vẹn chỉ bao phủ khối lập phương chung quanh một khối nhỏ phạm vi, với lại có minh xác hình vuông giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể nhường hai người ở nút, thậm chí hai người đều phi thường miễn cưỡng.
Không Đầu Tráng Hán đã lao đến, tiến vào màu tím sương mù về sau, bước chân chậm lại, từng bước một đi về phía trước.
Chí Đa Tinh che miệng lại bộ phận, Tiền Thương Nhất thấy thế cũng đem phần miệng che.
Không Đầu Tráng Hán đi ra màu tím sương mù về sau, dừng ở tại chỗ không động, qua 3 giây, nó xoay người, lần nữa xuyên qua màu tím sương mù, bất quá lần này rời đi màu tím sương mù về sau cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến.
Đã nghe chưa?
Linh tinh tiếng la lần nữa truyền đến, bất quá lần này muốn xa rất nhiều.
Nghe được.
Chí Đa Tinh trả lời một câu.
Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi nghe không được.
Linh tinh giọng nói tràn ngập hưng phấn, các ngươi bên kia thế nào?
Chúng ta đều bị thương, ngươi có thể giúp đỡ sao?
Chí Đa Tinh hỏi một câu.
Có thể, bắt lấy điểm.
Linh tinh cao giọng nói.
Ba.
Một cái bình nhỏ màu trắng từ theo đỉnh phía trên rớt xuống, rơi vào trên cầu thang về sau, gậy một cái, lại nhấp nhô đến vách tường.
Chí Đa Tinh đi qua nhặt lên.
Có thể dùng 3 lần, đều dùng tại trên người một người thời điểm hiệu quả tốt nhất.
Linh tinh thanh âm truyền đến.
Đây cũng là đặc thù đạo cụ sao?
Có thể trị liệu đặc thù đạo cụ.
Tiền Thương Nhất nhìn xem Chí Đa Tinh trong tay màu trắng cái bình, thấy được phía trên viết 4 cái chữ màu đen, cấp cứu phun xương.
Chí Đa Tinh thở dài, quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, hỏi:
làm như thế nào dùng?
Nói đến, trong bã lô của chúng ta còn có túi chữa bệnh, cũng có thể trị liệu, nhưng là hiệu quả rất chậm, trên cơ bản là dựa vào người tự lành lực.
Ngươi có tính toán gì?
Hỏi xong, Chí Đa Tinh tay trái ấn ấn ngực, nhíu mày.
Ta.
Tiền Thương Nhất dừng lại, ta muốn dùng 2 lần, chủ yếu là cổ chân, thụ thương tương đối nghiêm trọng.
Ừm.
Chí Đa Tinh gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ hiệu quả đối ngoại tổn thương càng tốt hơn, vậy cứ như thế phân phối.
Tiền Thương Nhất nhìn xem Chí Đa Tinh, nhưng là Chí Đa Tinh lại chậm chạp không có động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm cấp cứu phun xương. Hắn không nguyện ý sao? Cũng rất bình thường, dù sao đây là tính mệnh du quan sự tình. Tiền Thương Nhất đã nhận ra điểm này, ánh mắt cô đơn. Người đang suy nghĩ gì? Chí Đa Tinh đột nhiên hỏi một câu.
Không có.
Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Ta vừa rồi nhớ tới chuyện trước kia. Chí Đa Tinh nói xong, rời ánh mắt, đem cấp cứu phun xương đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tiếp nhận cấp cứu phun xương, cẩn thận quan sát, cấp cứu phun xương vẻ ngoài cùng kính mắt phun xương cái bình 10 phần giống nhau, thậm chí có thể nói không có khác nhau. Bởi vì chỉ có 2 lần, cho nên hắn cẩn thận giữ vững được hai chân của mình, đánh tiếp mở cấp cứu phun xương cái nắp, phun chân trái cổ tay cùng đầu gối phải che chỗ, sử dụng 2 lần về sau, hắn đem cấp cứu phun xương đưa cho Chí Đa Tinh.
Thế nào?
Chí Đa Tinh hỏi. Tiền Thương Nhất cảm thụ được cấp cứu phun xương phun qua bộ vị, cảm giác mát rượi rất nhanh thay thế đau đớn.
Hiệu quả rất không tệ.
Tiền Thương Nhất cười nói. Chí Đa Tinh trở về dùng mỉm cười, đem một lần cuối cùng cấp cứu phun xương dùng tại lồng ngực của mình.
Chương 42, chia binh hai đường, sửa.
Thế nào?
Hữu dụng không?
Linh Tĩnh thanh âm lại chuyển tới.
Hiệu quả rất không tệ, cảm ơn.
Chí Đa Tinh ngẩng đầu nói, tiếp theo, hắn quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất, chúng ta thời gian còn lại không nhiều, ngươi dẫm lên trên vai của ta đi, nếu không ngươi khẳng định sẽ chết.
Vậy còn ngươi?
Tiền Thương Nhất hỏi.
Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, với lại, trước ngươi không phải nói qua có lẽ trở về sẽ có phát hiện sao?
Ta muốn đi xem, một người dễ dàng hơn.
Chí Đa Tinh nói chuyện đồng thời đi lòng vòng cổ.
Cẩn thận một chút.
Tiền Thương Nhất gật đầu, hắn chưa hề nói lưu lại các loại, hắn biết mình hiện tại là tình huống như thế nào, lưu lại chỉ có thể trở thành gánh vác.
Màu tím sương mù dần dần trở thành nhạt, gần như sắp đến như có như không tình trạng, không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất.
Yên tâm.
Chí Đa Tinh cười cười, dựa lưng vào vách tường, nửa ngồi trên mặt đất, hai tay 10 ngón ngã tư đặt ở trên đầu gối, tranh thủ một lần thành công.
Tiền Thương Nhất lui lại mấy bước, đem khoảng cách kéo dài, làm gót chân đụng phải vách tường thời điểm, hắn bắt đầu chạy lấy đà, tới gần Chí Đa Tinh về sau, chân trái giẫm tại Chí Đa Tinh trên đầu gối, chân phải giẫm tại Chí Đa Tinh vai phải, tiếp theo dùng sức nhảy lên, lại lợi dụng vách tường làm một lần cuối cùng văn cầu.
Nhất định phải thành công.
Tiền Thương Nhất lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người, khởi nhảy về sau, hắn càng ngày càng tiếp cận hắc ám, lúc này, một cô kỳ lạ cảm giác xuất hiện ở trên người hắn. Trọng lực tựa hồ dần dần biến mất, trái tim nhảy lên cũng biến thành khó khăn, bất quá thân thể cũng không có rơi xuống, mà là hướng về sâu trong bóng tối tiếp tục đi tới.
Cũng không lâu lắm, trọng lực xuất hiện lần nữa, chẳng qua là tại phía trước, nói cách khác, lúc này Tiền Thương Nhất biến thành đầu dưới chân trên tình huống, nguyên bản bên trên cùng hạ đã đổi vị trí.
Phát giác được điểm này về sau, Tiền Thương Nhất điều chỉnh tư thế của mình, may mắn là trọng lực gia tăng cũng không rõ ràng, nhẹ đi nhiều, bởi vậy, hạ xuống thời điểm, tốc độ muốn chậm không ít, hoàn toàn có thời gian quan sát rơi xuống đất điểm tình huống.
Một đạo đèn tin cầm tay chỉ riêng đánh vào trên mặt đất, giúp Tiền Thương Nhất chiếu sáng.
Tiền Thương Nhất sau khi rơi xuống đất, đầu gối đối lượng, hai tay chống phía trước mặt đất, an ổn rơi xuống đất, tiếp theo, trên người cơ bắp truyền đến cảm giác đau, nhưng không nghiêm trọng lắm.
Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy Linh Tĩnh.
Hắn đâu?
Linh Tĩnh hỏi.
Hắn nói mình nghĩ những biện pháp khác.
Tiền Thương Nhất đứng lên.
Một mình hắn làm sao sống được?
Linh Tĩnh tiếp tục hỏi.
Xong chưa?
Chí Đa Tinh thanh âm từ bên trên truyền đến.
Không có vấn đề.
Tiền Thương Nhất ngẩng đầu trả lời một câu.
Chính các ngươi điều tra, ta tạm thời không qua được.
Chí Đa Tinh nói đến đây dừng lại, không nói, nó lại tới.
Chúng ta thật không quản hắn.
Linh Tĩnh lại hỏi một câu.
Không phải không quản, nếu như chúng ta điều tra có phát hiện mới, nói không chừng có thể giải quyết luôn không đầu người, hỗ trợ cũng không nhất định muốn dùng thấy được phương thức.
Tiền Thương Nhất phủi tay bên trên cho bụi.
Linh Tĩnh thở dài.
Tiền Thương Nhất nhìn đỉnh đầu, lại nhìn một chút hai bên cầu thang, tiếp theo hướng dưới lầu đi đến.
Chúng ta đi bên này a.
Này tựa như là trở về phương hướng.
Linh Tĩnh khó hiểu.
Là, nếu như hai bên đối xứng, như vậy chúng ta hẳn là cũng có thể trong này tìm tới một cánh cửa.
Tiền Thương Nhất gật đầu, phía sau cửa, có lẽ có vật chúng ta muốn tìm.
Xoay tròn cầu thang một bên khác, Chí Đa Tinh ngay tại điều chỉnh hô hấp, hắn cảm giác ngực giống như là nhẫn nhịn khẩu khí, phi thường khó chịu, phía sau hắn, không đầu tráng hắn theo đuổi không bỏ.
Chí Đa Tinh hít sâu một hơi, ra tốc chạy nước rút, trước tiên kéo dài khoảng cách, lại giảm tốc, cho đến hoàn toàn dừng lại, hắn xoay người, hướng không đầu tráng hắn phóng đi, giống như thấy chết không sờn chiến sĩ.
Khoảng cách sau khi đến gần, không đầu tráng hắn nô ra hai tay, hướng Chí Đa Tinh đầu chụp tới.
Chí Đa Tinh đã sớm dự liệu được lần này công kích, hắn sớm khởi nhảy, mượn nhờ phía bên phải vách tường, để cho mình ra tốc phóng đi, tiếp theo phần bụng dùng sức, đem nửa người dưới hướng lên nhấc, đợi đến tránh thoát tội ác hai tay về sau lại giẫm tại đối phương trên bờ vai.
Hiện tại, Chí Đa Tinh đứng ở không đầu trên người thanh niên lực lưỡng, một lựa chọn bày ở trước mặt của hắn, đến tột cùng là trực tiếp nhảy đến không đầu tráng hắn sau lưng, còn là mượn nhờ không đầu tráng hắn hướng lên phía trên nhảy xuống.
Vừa rồi Tiền Thương Nhất có thể đến khác một bên thuyết minh hắn hiện tại cũng được.
Nhưng mà, không đầu tráng hắn cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu suy nghĩ thời gian.
Chí Đa Tinh rất nhanh làm ra quyết định, hắn lựa chọn trực tiếp nhảy xuống, đi vào không đầu tráng hắn phía sau.
Khi hắn đứng lên thời điểm, ngực truyền đến đau đớn một hồi, kém chút nhường hắn thở không nổi, bất quá hắn vẫn kiên trì đứng lên, hướng về phía trước chạy đi.
Cái hót tóc truyền đến đụng vào cảm giác, rất nhỏ, nhưng là tương đương khủng bố.
Chí Đa Tinh biết, nếu như chính mình vừa rồi chậm một chút nữa, có lẽ sẽ rơi vào cùng Tiêu Thiên một cái hạ tràng.
Phiền phải a.
Chí Đa Tinh tay trái đập xuống ngực, cảm giác hơi dễ chịu một ít. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, không nhìn ngực đau đớn, bắt đầu gia tăng tốc độ. Làm Chí Đa Tinh chính đang chạy trốn đồng thời, Tiền Thương Nhất cùng Linh Tĩnh đã dừng bước lại, cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý chạy, mà là đã tới điểm cuối cùng. Một đạo không giống bình thường khung cửa đứng ở cầu thang chính giữa, khung cửa không lớn, chỉ cung cấp một người thông qua, khung cửa chất liệu không rõ, nhưng là tản ra sáng hào quang màu đen, tương đương thần bí, khung cửa hai bên họa có khác biệt nguyện tương đồ án, phía trên lại vẽ một vòng tinh hồng huyết nguyệt, trong môn chỉ có một mảnh lúc sáng lúc ngầm hồng quang lấp lóe. Tiền Thương Nhất đến gần, đứng tại khía cạnh có thể thấy được khung cửa đằng sau, khung cửa sau một mảnh hư vô, chỉ có vô tận hắc, xoay tròn cầu thang từ sau cửa cắt ra. Nguyệt thần ở bên trong à? Linh Tĩnh thanh âm có chút run rẩy. Đoán chừng là, có lẽ đi vào liền có thể tìm tới nguyên nhân, chúng ta tới tòa đảo này nguyên nhân. Tiền Thương Nhất chậm rãi đưa tay phải ra, khẽ chạm khung cửa, ấm áp xúc cảm theo khung cửa truyền đến. Nói đến, chúng ta giống như căn bản đi không bao lâu. Linh Tĩnh nhắc lên điểm này. Đây mới là chính xác con đường, vô luận chúng ta tại xoay tròn cầu thang đi bao lâu, cũng không thể đi đến cuối cùng, vừa rồi chúng ta chạy lâu như vậy, có lẽ một mực tại dậm chân tại chỗ cũng khó nói. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn phía trên hắc ám. Chúng ta bây giờ đi vào sao? Linh Tĩnh hỏi. Đi vào đi. Tiền Thương Nhất nặng nề mà gật đầu, giữa lúc hắn đem bàn tay hướng hồng quang thời điểm, thân thể chợt đình chỉ. Mạc An Ca, dọc theo con đường này đã tạ ngươi chiếu cố, ngươi giúp ta rất nhiều, ta nghĩ nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Linh Tĩnh thanh âm theo bên tai truyền đến. Đây là Đoạn Linh. Linh Tĩnh đã bị Đoạn Linh khống chế sao? Ta hiện tại là bị Mạc An khống chế. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình không cách nào khống chế thân thể, bất quá 2 giây về sau, thân thể của hắn bị khống chế, cưỡng ép xoay người. Phía trước Linh Tĩnh cúi đầu, trên mặt giống như bịt kín một tầng bóng ma, nhếch miệng lên quỷ dị mỉm cười. Đoạn Linh, tại sao phải nói xin lỗi? Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, Nhược Huyên tỷ sở dĩ sẽ đến Hà Phương đảo, là bởi vì ta nói cho nàng, Hà Phương đảo có thể thực hiện nguyện vọng. Linh Tĩnh ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm góc áo xoa nắn. Chương 43, đã từng cùng giao dịch, sửa. Tuy là Linh Tĩnh tại làm động tác khả ái, thế nhưng là phối hợp lời nàng nói, Tiền Thương Nhất chỉ cảm thấy khủng bố cùng sau lưng phát lạnh. Tiễn Nhược Huyên nhìn như là hết thảy bắt đầu, nhưng mà chân chính bày ra kế hoạch người lại là Đoạn Linh, Đoạn Linh mới là phía sau màn hát thủ. Đoạn Linh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Khống chế Tiền Thương Nhất thân thể Mạc An giọng nói kích động. Linh Tĩnh đi vài bước, bắt lấy quay lưng đi, nhẹ giọng nói ra. Mạc An ca, trước kia ta nói qua cho ngươi, cha mẹ ta lúc tuổi còn trẻ từng tham gia qua một cái thần bí giáo hội, về sau không biết chuyện gì xảy ra, đại bộ phận giáo đồ đều chết hết, chỉ sống sót mấy người, đương nhiên trong đó bao quát cha mẹ ta, về sau bọn hắn đem hết thảy tất cả đều thu tại trong dương. 13 tuổi năm đó, ta tại ngẫu nhiên phía dưới mở ra cất giữ năm đó văn kiện cái dương, ở bên trong ta phát hiện một bản tên là Nguyệt Thần Tang Lễ thư tịch, trong quyển sách này ghi chép có quan hệ Hà Phương đảo sự tình. Năm đó giáo đồ đi tới chính là bởi vì đi tới Hà Phương đảo mới cơ hồ toàn diệt, nhưng mà bên trong cường điệu một điểm, đó chính là Hà Phương đảo Nguyệt Thần đúng là có thể thực hiện người nguyện vọng, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều được. Tại phát sinh một năm trước sự tình về sau, ta vượt qua âm u một tháng, dưới cơ duyên xảo hợp lần nữa mở cái dương ra, chỉ cần đi Hà Phương đảo hết thể liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu, cho nên ta nhường Nhược Huyên tỷ mang chúng ta tới đây. Nói xong, tiếng khóc lóc truyền đến rất nhỏ, Linh Tĩnh tay phải giơ lên, tựa hồ đang sát lau nước mắt. Một năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất hỏi thanh âm to, đương nhiên vẫn là Mạc An tại khống chế thân thể. Một năm trước, Linh Tĩnh xoay đầu lại, hai mắt đẫm lệ. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất giọng nói ôn nhu. Lúc này sau lưng truyền đến chói mắt hồng quang càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng sáng. Tiền Thương Nhất phát hiện mình có thể khống chế thân thể, hắn quay đầu, thấy được thần bí mà quỷ dị cửa chính trượt hướng mình, không đợi hắn kịp phản ứng, cả người liền bị cửa nuốt mất. Một giây sau, Linh Tĩnh cũng bị hồng quang nuốt hết. Một bên khác, Chí Đa Tinh vẫn tại chạy trốn, hắn cảm giác ngực đâm nhói cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phía trước, lúc trước vứt xuống ba lô xuất hiện, Chí Đa Tinh tăng thêm tốc độ, đem ba lô nhấc lên, kéo ra khóa kéo về sau đem thuốc giảm đau lấy ra, vứt xuống ba lô, xoay tròn bình thuốc, lấy ra hai hạt nuốt vào trong bụng. Mười mấy phút trôi qua, thuốc giảm đau đã có hiệu lực, bất quá thể lực quá lượng tiêu hao cũng làm cho Chí Đa Tinh thở hổng hộc. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, chính là từ cung điện tiến vào xoay tròn cầu thang cửa, hiện tại hắn đã chạy trở về. Thời gian không chính xác, bất quá, không quan trọng. Chí Đa Tinh hai tay nắm tay, tăng thêm tốc độ, ta nhớ được phía trước cắm ở cây gậy bên trên đầu lâu nói qua, nàng muốn một thân thể, tuy là không xứng đôi, nhưng nói không chừng nàng muốn chính là loại này thân thể cường tráng. So với quan sát bích họa lúc đi thong thả, chạy mau xuyên qua cung điện cũng không cần bao nhiêu thời gian. Cũng không lâu lắm, Chí Đa Tinh đã chạy xuất cung điện, lần nữa đi tới đầu người dày đặc khủng bố khu vực, không đầu tráng hắn cũng đi theo ra ngoài. Người chung quanh đầu nghe được thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra, khi chúng nó thấy được không đầu tráng hán về sau, trong miệng phát ra lo lắng tiếng hô hoán. Cho ta! Cho ta! Cho ta! Ta muốn! Thanh âm liên tiếp, giống như là như đồng thanh lãng. Chí Đa Tinh không để ý đến, hắn tập trung tinh thần, đang tìm phía trước không giống bình thường đầu người. Người còn lại đầu, hắn không cân nhắc, bởi vì cũng không an toàn, chỉ có tại cực đoan tình huống dưới vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, có thể bình thường nói chuyện trời đất đầu người, mới có bị lợi dụng giá trị. Rất nhanh, Chí Đa Tinh phát hiện bên trái của hắn, một cái đầu người đang lặng lặng mà nhìn xem Chí Đa Tinh, ánh mắt bên trong tràn ngập thương hại. Viên này đầu người, chính là Chí Đa Tinh muốn tìm viên kia nữ tử đầu người.
"Uy, phù hợp yêu cầu của ngươi sao?" Chí Đa Tinh tay phải ngón tay cái chỉ theo sau lưng cách đó không xa không đầu trắng hán, "Có thể liền nói cho ta nên làm như thế nào?"
"Có thể, đem dưới đầu ta cây gậy nổ tới."
Nữ tử đầu người chậm rãi hơi chớp mắt. Chí Đa Tinh không do dự, trực tiếp dựa theo nữ tử đầu người yêu cầu, hai tay nắm ở huyết côn, bắt lấy dùng sức nổ lên, lên ra.
Nữ tử đầu người cho mày, tựa hồ phi thường thống khổ, nhưng là vẫn như cũ một câu không nói.
Chí Đa Tinh rút ra huyết côn thời điểm, cảm giác ngực khó chịu dị thường, nhưng là hiện tại này tình huống khẩn cấp, hắn vẫn như cũ chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tận lực vượt qua.
Ha.
Huyết côn phía dưới bùn đất bắt đầu bung lỏng, tiếp theo, huyết côn bị rút ra.
Chí Đa Tinh nhìn xem huyết côn phía dưới, biểu lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phía dưới lại còn có một cái đầu người, mà lại là một tên nam tính đầu người.
Viên này đầu người theo trong đất bị rút ra về sau, chửi ầm lên, lời nói chói tai, bất quá mắng đối tượng cũng không phải là Chí Đa Tinh, ngược lại là nữ tử đầu người.
Người gái điếm đến tột cùng muốn làm cái gì?
Tiến hóa.
Nữ tử đầu người căn bản không để ý tới nhục mạ, mà là dùng thanh âm bình tĩnh nói với Chí Đa Tinh.
Người đem hắn phóng tới cỗ thân thể kia trên, chúng ta giao dịch coi như hoàn thành, ta sẽ nói cho ngươi biết ánh trăng nguyền rủa sự tình.
Chí Đa Tinh cấp tốc dựa theo nữ tử đầu người nói làm, hắn đem phía dưới nam tử đầu người rút ra, bắt lấy ném về phía không đầu trắng hán.
Không đầu trắng hán tiếp vào đầu người về sau, cùng lúc trước bắt lấy Tiêu Thiên lúc tình cảnh đồng dạng, đem đầu người gắn ở trên cổ, mạnh khỏe về sau, không đầu trắng hán tựa hồ phi thường hài lòng, quay người hướng trong cung điện đi đến.
Trong lúc đó, nam tử đầu người không ngừng chửi mắng.
Từ đây chúng ta không ai nợ ai.
Nữ tử đầu người đối nam tử đầu người nói, tiếp theo, nàng nhìn xem Chí Đa Tinh, có thể đem huyết côn cắm trở về à?
Chí Đa Tinh gật đầu, hai tay nắm huyết côn, một phen nâng lên, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, hai chân như nhũn ra, hắn lui lại hai bước, giữ vững thân thể về sau, lại chậm rãi đi đến vừa rồi rút ra hố trước, đem huyết côn cắm vào.
Ngươi bị trọng thương?
Nữ tử đầu người quan tâm hỏi thăm.
Không có việc gì, mau nói cho ta biết ánh trăng nguyền rủa sự tình.
Chí Đa Tinh lắc đầu, tay trái ấn ở ngực.
Nữ tử đầu người bắt đầu nói ra.
Ánh trăng nguyền rủa cũng không chỉ là nguyền rủa, bởi vì sẽ xuất hiện ánh trăng nguyền rủa người, đều là bị nguyệt thần lực lượng ảnh hưởng người, nói cách khác, bọn hắn đều hướng nguyệt thần từng hướng nguyện.
Muốn giải trừ ánh trăng nguyền rủa, rất đơn giản, nhường nguyệt thần thu hồi lực lượng là được, đương nhiên, tương thuận nguyện vọng cũng sẽ cùng nhau thu hồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ánh trăng nguyền rủa còn chưa hoàn toàn có hiệu lực.
Ngươi cần tìm tới nguyệt thần tế đàn, đây là ngươi sống sót biện pháp duy nhất.
Ta không biết nguyệt thần tế đàn ở nơi đó, nhưng nhất định trên Hà Phương đảo, với lại, các ngươi nhất định có thể tìm tới nó, bất quá nguyệt thần tế đàn cũng sẽ không chủ động xuất hiện.
Này một ít chính là ta biết đến sự tình, ngươi tình huống thoạt nhìn thật không tốt, ngươi cần trị liệu, đồng bạn của ngươi đâu?
Chí Đa Tinh nghe đến đó, cảm giác trời đất quay cuồng, tựa hồ liên không khí đều biến nóng bỏng, không cách nào hút vào, hắn đi hai bước, lập tức té ngã trên đất.
Nguyệt thần tế đàn.
Hắn bên thở bên nếm thử bò lên, nhưng là toàn thân bất lực, tiếp theo, mắt tối sầm lại, nằm ở trên mặt đất.
Chương 44, một năm trước, sửa.
Hồng Quang nuốt hết tiền thương nhất.
Tiền thương nhất cảm giác trời đất quay cuồng, bốn phía một vùng tăm tối, giống như ngã vào vực sâu vô tận.
Trong vực sâu, một tia quỷ dị băng lãnh lặng yên mà tới, nhường tiền thương nhất nhịn không được dùng mình một cái. Một giây sau, hắc ám rút đi, một vòng huyết hồng sắc trăng tròn từ phía dưới dâng lên, treo ở bầu trời, giống như khống chế hết thảy thần.
Một tiếng rít kêu truyền vào trong hai, phía trên huyết nguyệt dần dần ảm đạm, chỉ còn lại một vòng nhàn nhạt màu đỏ hình dáng, cuối cùng hoàn toàn bị đầy sao thay thế.
Tiền thương nhất nhìn xung quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn xem lòng bàn chân, phát hiện chính mình đang đứng ở trên mặt hồ, Ninh Tĩnh đứng tại bên cạnh hắn. Lúc này hai người vừa vặn nhìn đối phương, trong mắt mang theo đồng dạng nghi hoặc.
Giữa lúc tiền thương nhất dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn chợt phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, đem đầu chuyển trở về.
Không có chút rung động nào, mặt hồ xuất hiện từng cơn sóng gợn, phương xa, một chiếc thuyền gỗ chậm rãi lái tới, tới gần về sau, vui lùa ầm ĩ tiếng đánh vỡ ban đêm an bình.
Tiền thương nhất cùng Ninh Tĩnh đồng thời quay đầu, ánh mắt đi theo thuyền gỗ di động, nhưng mà, động tác này cũng không phải là chính hắn khống chế.
Chương 43, ngươi được lắm đấy a, nhiều như vậy nghỉ hè bài tập, 3 ngày giải quyết.
Thanh âm quen thuộc vang lên, cùng Nhu Quang thanh âm nhất trí, mà nói câu nói này người, chính là Nhu Quang sắm vai nhân vật, Tiễn Ngự Huyên.
Không có gì, nghỉ hè bài tập phát xuống đến ta liền bắt đầu làm, với lại bên trong mở ra tính chất vấn đề không nhiều, khó khăn nhất là mô phỏng theo bút tích.
Lại một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, là Chí Đa Tinh thanh âm.
Theo thuyền gỗ tới gần, tiền thương nhất cũng có thể thấy rõ người trên thuyền tướng mạo.
Tiễn Ngự Huyên dáng vẻ cùng Nhu Quang tương tự, bất quá muốn trẻ tuổi rất nhiều, còn lại 4 người cũng cùng còn lại 4 tên diễn viên tương tự, ngồi tại trên thuyền gỗ người chính là tiến vào Hà Phương đảo 5 người.
Ta thật bội phục ngươi, thành tích của ngươi tốt như vậy, nhất định có thể thi cái đại học tốt.
Hà Hồng Tín nhìn xem Trương Tư Ba, biểu hiện trên mặt ghét tị.
Trương Tư Ba tay phải sờ sờ cái hốc, đắc.
Gia đình ta điều kiện không tốt, không giống các ngươi, chỉ có thể cố gắng học tập, chờ sau này ta kiếm tiền, liền đem trong nhà người tiếp vào trong thành ở.
Nói đến, các ngươi tương lai có tính toán gì?
Hắn vấn đề đang hỏi còn lại 4 người.
Ta không có tính toán gì.
Mạc An lắc đầu, khi còn bé muốn làm phi hành gia, nhưng là hiện tại xem ra, có chút suy nghĩ nhiều.
Không nghĩ tới a, ngươi còn muốn làm phi hành gia.
Tiễn Nhược Huyên đem con mắt trợ to, ta ngược lại là có mục tiêu, với lại nhất định phải thực hiện, ta nói với các ngươi, kỳ thật ta sinh ra tới phía trước liền đã đính hôn từ bé.
Cái gì? Đoạn Linh con mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cũng thời đại nào, còn có thông gia từ bé. Mạc An không quá tin tưởng. Ha ha, các ngươi đương nhiên không biết, kỳ thật nhà ta rất có tiền, xem như thương nghiệp thông gia, nhưng là ta không nguyện ý. Nói đến đây, Yến Nhược Huyên thở dài, được rồi, không nói như vậy mất hứng chuyện. Thật nghĩ không ra, đại khái, đây chính là kẻ có tiền phiền não đi. Hà Hồng Tín mở ra hai tay. Nói đến, Trương Tư Ba, ngươi ở tại bờ sông, hẳn là kỹ thuật bơi lội rất tốt. Yến Nhược Huyên đổi đề tài. Trương Tư Ba nghe được vấn đề này, mặt đỏ lên, dùng mũi thanh âm nói ra. Ta không biết bơi, ta là vịt lên cạn, lại nói, trường học không phải cũng không cho phép học sinh xuống hồ bơi lội sao. Yến Nhược Huyên sửng sốt một chút, tiếp theo, nàng chỉ vào mặt hồ, nói ra. Các ngươi xem, đó là cái gì? Ánh mắt của nàng tập trung sau lưng Trương Tư Ba trên mặt hồ. Trương Tư Ba quay người nhìn về phía mặt hồ. Yến Nhược Huyên tựa hồ chính là chờ đợi Trương Tư Ba làm này một động tác, nàng mỉm cười, hai tay đẩy hướng Trương Tư Ba sau lưng. Thứ gì? Trương Tư Ba nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, sinh lòng nghi hoặc, hắn vừa hỏi ra vấn đề này, hậu phương bỗng nhiên chuyển đến một cỗ lực đẩy, hai tay của hắn cào lung tung, đụng phải thuyền nhỏ ranh giới, nhưng là không ngăn cản được thân thể rơi vào trong hồ. Bùm một tiếng. Ha ha ha. Ngươi làm sao có thể là vịt lên cạn? Yến Nhược Huyên bên cười vừa nói. Trương Tư Ba tay tại trên mặt hồ vẫy, hắn vừa lên tiếng lại chìm vào trong hồ. Ba người còn lại đi theo Yến Nhược Huyên cười, nhưng chỉ là ngồi tại nguyên chỗ, tuyệt không có bất kỳ trợ giúp cử động. Mấy giây sau, Trương Tư Ba không lại huy động hai tay, hoàn toàn chìm vào trong hồ, mặt hồ dần dần bình tĩnh lại. Giống như không thích hợp. Mạc An kêu một tiếng, bắt lấy hai tay nắm lấy thuyền mái chèo, vươn hướng Trương Tư Ba rơi xuống nước địa phương, nhưng là thuyền mái chèo cuối cùng không có truyền đến bất luận cái gì sức kéo. Yến Nhược Huyên nhìn thấy tình huống này, nụ cười trên mặt cứng đờ, hỏi: "Chẳng lẽ Trương Tư Ba thật không biết bơi?" Tiếp theo, nàng nhìn xem ba người. Các ngươi ai sẽ bơi lội, mau cứu hắn đi lên. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, nhanh a. Nàng lại kêu một tiếng. Nhưng mà, không có người động. Mạc An. Yến Nhược Huyên kêu một tiếng. Ta sẽ không. Mạc An tay phải nắm tay, ta sẽ không. Hắn lặp lại một câu. Hà Hồng Tín. Yến Nhược Huyên nhìn xem Hà Hồng Tín. Ta cũng sẽ không. Hà Hồng Tín lắc đầu. Ta, còn không có học. Linh Tĩnh ngồi xổm ở trên thuyền. Yến Nhược Huyên ánh mắt đông nhiên biến đổi, hai tay làm loa hình, hướng mặt hồ hô. Chương thứ ba, ngươi ra đi, không cần chơi nữa. Ra đi. Mặt hồ vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Yến Nhược Huyên bỗng nhiên dậm chân, bắt lấy nhảy vào trong hồ. Bình một tiếng, mặt hồ tóe lên bọt nước. Yến Nhược Huyên rơi vào trong nước về sau, hai tay vẫy, cùng vừa rồi Trương Tư Ba biểu hiện giống nhau như lúc. "Uy, ngươi điên rồi." Mạc An liền tranh thủ trong tay thuyền mái chèo đưa tới. Yến Nhược Huyên trong lúc bối rối bắt lấy thuyền mái chèo. Mạc An thông qua thuyền mái chèo đem Yến Nhược Huyên kéo hướng thuyền nhỏ, Hà Hồng Tín thấy thế cũng tới phía trước hỗ trợ. Mấy giây sau, Yến Nhược Huyên bị kéo lên thuyền nhỏ, giống một cái ướt sũng. Bốn người hoàn toàn không còn gì để nói. Mấy phút sau, Đoạn Linh nhẹ giọng hỏi thăm, "Đợi chút nữa, chúng ta nói thế nào?" Yến Nhược Huyên hít sâu một hơi, nói ra, "Liên nói là chính Trương Tư Ba rơi xuống. Nếu như các ngươi giúp ta giấu giếm, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, khỏi cần phải nói, cao trung tuyệt đối trôi qua tiêu sái. Trương Tư Ba trong nhà các ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ cho bọn hắn một bút phí bồi thường." Ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng là không người phản đối. Nhìn đến đây, Thiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Nguyên lai, Trương Tư Ba một năm trước liền đã ngâm nước bỏ mình. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm Đoạn Linh đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì hướng Nguyệt Thần cầu nguyện, nhưng là nhất định cùng Trương Tư Ba chết thoát không được quan hệ. Huyết Nguyệt xuất hiện, chung quanh tràng cảnh toàn bộ bị hồng quang bao trùm. Đợi đến Huyết Nguyệt biến mất, tràng cảnh đã thay đổi, mới tràng cảnh trong phòng khách, màu trắng sắc thái chiếm cứ chủ lưu, vòng hoa hậu phương, Trương Tư Ba ảnh đèn trắng thình lình tại lập, chỉ chốc lát, người mặc tang phục hai người đi vào phòng khách, hốc mắt ướt át, trong đó nam tử tướng mạo cùng Trương Tư Ba có thật nhiều chỗ tương tự, hắn chính là Trương Tư Ba phụ thân, bên cạnh hắn đứng thẳng tự nhiên là Trương Tư Ba mẫu thân. Phía sau hai người còn đi theo người còn lại, nhưng mà những người này tuyệt không mặc tang phục, mà là quần áo thoải mái, đại nhân sau lưng, Yến Nhược Huyên bọn người theo sát phía sau. Đây là một cái linh đường. Trương Tư Ba phụ mẫu một trái một phải đứng tại Trương Tư Ba ảnh đèn trắng trước, tiếp theo, xoay đầu lại nhìn xem Yến Nhược Huyên bọn người, hỏi: "Các ngươi nói thật đi, Trương Tư Ba đến tột cùng là thế nào chết? Hắn căn bản sẽ không bơi lội, càng sẽ không nửa đêm chạy đến trong hồ đi." Chương 45, cho phép cái gì nguyện, sửa. Nghe được một vấn đề này, Yến Nhược Huyên bọn người biểu lộ biến trắng bệnh. Hắn là trượt chân rơi xuống. Yến Nhược Huyên dùng thanh âm cực nhỏ trả lời. Đánh giấm. Trương Tư Ba mẫu thân giống lên một câu, ngươi ngày đó trở về thời điểm trên người cũng là ở bước, đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải không người biết bơi sao? Không phải chỉ có thể nhìn hắn chìm xuống sao? Yến Nhược Huyên hoàn toàn sửng sốt, nàng hai tay ôm ngực, túi đầu nhìn dưới mặt đất, con mắt xuất thần, đầu trống rỗng. Kỳ thật, Đoạn Linh thanh âm nghẹn ngào, lúc ấy là Nhược Huyên tỷ không cẩn thận rớt xuống trong hồ, Trương Tư Ba hắn một kích động, liền nhảy đi xuống cứu Nhược Huyên tỷ, chúng ta còn tưởng rằng hắn biết bơi, dù sao gia trụ ở bên hồ trên, nhưng là nói đến phần sau, nàng đã khóc không thành tiếng, lại thêm sở sở động lòng người biểu lộ, phảng phất ngay lúc đó tình huống thật đúng là cùng nàng nói đồng dạng. Đúng vậy a. Mạc An gật đầu, chúng ta cũng không có cách, thuyền mái chèo đủ không đến hắn, nếu như ta biết bơi liền tốt. Phòng khách lập tức rơi vào trầm mặc. Nguyên bản còn tại nổi nóng Trương Tư Ba mẫu thân nghe đến mấy câu này, chính xác người đều ngơ ngẩn, bắt lấy nàng quay người ôm chặt lấy Trương Tư Ba ảnh chụp, gào khóc, khàn cả giọng. Huyết Nguyệt từ nơi không xa dâng lên, hết thảy tất cả đều bị hồng quang bao phủ. Mấy giây sau, Huyết Nguyệt biến mất, chàng cảnh đã đi tới trường học bóng rừng trên đường. Tề Nhãn Hạ, Yến Nhược Huyên cùng Ninh Tĩnh mặt đối mặt đứng thẳng. Nhược Huyên tỷ, ngươi thật không đọc a? Đoạn Linh giọng nói lo lắng. Ừm, dù sao đọc sách đối ta cũng không có tác dụng gì. Yến Nhược Huyên trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, còn nhớ rõ ta phía trước nói thông gia từ bé a. Ta gặp qua hắn, cảm giác thật không tệ. Thế nhưng là, Đoạn Linh còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Yến Nhược Huyên đánh gãy. Đoạn Linh, nếu có người khi dễ ngươi, nhất định phải nói cho ta. Yến Nhược Huyên cười cười. Là bởi vì Trương Tư Ba sự tình a? Đoạn Linh cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào. A, không phải, chỉ là đơn thuần không muốn đọc sách. Yến Nhược Huyên lắc đầu, tốt, liền nói đến nơi đây. Nói xong, nàng quay người hướng cửa trường học đi đến. Đoạn Linh nhìn xem Yến Nhược Huyên lưng, đột nhiên liếc về Yến Nhược Huyên gãy chỗ máu ứ động, đồng thời, nàng cũng chú ý tới, Yến Nhược Huyên đi đường động tác cũng rất cứng ngắc, thế là nàng trực tiếp chạy đi lên, từ phía sau ôm lấy Yến Nhược Huyên. Yến Nhược Huyên đau đến toàn thân phát run. Nếu như không có phát sinh sự kiện kia tốt bao nhiêu, chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa, còn có thể cùng một chỗ. Đoạn Linh nước mắt chảy xuống, nhỏ xuống tại Yến Nhược Huyên đầu vai, Nhược Huyên tỷ, người kia có phải là khi dễ ngươi? Yến Nhược Huyên tay trái bắt lấy Đoạn Linh mu bàn tay, nhẹ giọng an ủi. Đừng nói nữa, vốn chính là lỗi của ta, tay ta tiện, như bây giờ, là ta đáng chết. Ta chỉ là hy vọng Đoạn Linh ngươi không nên bị chuyện này ảnh hưởng mới tốt, ta tối không bỏ xuống được người chính là ngươi. Nói đến đây, nàng xoay người lại, nhẹ nhàng lau đi Đoạn Linh trên gương mặt nước mắt. Nhưng là, không nên dạng này. Đoạn Linh nức nở. Yến Nhược Huyên nhìn xem Đoạn Linh mặt, giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy, tiếp theo, nàng tại Đoạn Linh bên thai nhẹ giọng nói ra. Ngươi nhất định phải hảo hảo. Huyết Nguyệt dâng lên, hồng quang đem hết thảy đều bao trùm, tràng cảnh lần nữa chuyển đổi, làm Huyết Nguyệt biến mất, chung quanh tràng cảnh biến thành bể bơi. Uy, muốn đóng quán, Mạc An ngươi còn không đi. Một tên nam tử từ cửa hông đi đến. Ta lại bơi hai vòng liền đi. Mạc An theo trong bể bơi hiện lên, hít một hơi thật sâu. Ngươi cũng quá liều mạng, ngươi lại không tham gia thi đấu, tất yếu sao? Nam tử lắc đầu, thở dài. Không biết, ta chính là thích bơi lội. Mạc An lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, sau đó, ngẩng đầu nhìn mặt nước xuất thần. Ta xem ngươi a, căn bản cũng không thích bơi lội, tuy là ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng là bơi lội chỉ là ngươi tê liệt chính mình thủ đoạn. Nam tử đi đến cái ghế bên ngồi xuống. Ha ha ha. Mạc An hé miệng, tiếng cười cứng ngắc, nhưng là hắn cũng không có phản bác. Trang cảnh lần nữa chuyển đổi, lần này tới đến Hà Hồng Tín gian phòng. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, bàn đọc sách góc trên bên phải bày biện một tôn tiểu xảo màu vàng kim Phật tượng. Lúc này, Hà Hồng Tín đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đầu có chút tả hữu đong đưa. Đừng tới đây, đừng tới đây. Không phải ta không có đẩy ngươi, không quan hệ với ta, đừng tới đây. Đông nhiên, trong miệng hắn tung ra những lời này, tiếp theo, cả người bỗng nhiên ngồi dậy. Trong căn phòng an tĩnh tràn ngập không quy luật tiếng hơi thở. Hà Hồng Tín liếc mắt nhìn hai phía, bắt lấy rời giường đem đèn mở ra, một lần nữa nằm ở trên giường, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ mở to, tựa hồ cũng không có chìm vào giấc ngủ ý tưởng. Trang cảnh cấp tốc chuyển đổi, lần này tới đến trong phòng học. Đoạn Linh ngồi tại bên cửa sổ, trên bục giảng ngữ văn lão sư ngay tại giảng giải bài tập, bất quá Đoạn Linh không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này, Tiền Thương Nhất chợt phát hiện chính mình nghe được nhẹ giọng thì thầm, chính là Đoạn Linh thanh âm. Nếu như không có phát sinh sự kiện kia liền tốt, có biện pháp nào sao? Đúng rồi, ta nhớ được quyển sách kia bản mặt trăng tang lễ, có lẽ ta có thể ở bên trong tìm tới biện pháp. Tiếp theo, Đoạn Linh thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ, phòng học cũng lặng ngắt như tờ, ngồi tại bên cửa sổ Ninh Tĩnh tựa hồ phát giác được cái gì, vội vàng nhìn về phía bục giảng, kết quả lại nhìn thấy ngữ văn lão sư mặt nghiêm túc. Bên ngoài xem được không? Ngữ văn lão sư hỏi. Trang cảnh chuyển đổi, đi vào Đoạn Linh trong phòng ngủ, trên bàn sách của nàng trưng bày chính là một bản ố vàng thư tịch trang bìa thình lình viết mặt trăng tang lễ năm chữ. Đoạn Linh thần sắc khẩn trương, đem sách lật ra. Trong chốc ngắn này, Huyết Nguyệt hoàn toàn biến mất, bốn phía chỉ còn lại một tháng đỏ. Hồng quang bên trong, Ninh Tĩnh chính nhìn xem Tiền Thương Nhất, nhưng là ánh mắt hoàn toàn khác biệt, càng giống Đoạn Linh ánh mắt. Một năm trước, hết thảy tất cả đều bị cải biến, ta mỗi sáng sớm tỉnh lại, đều coi là chuyện xảy ra lúc đó chỉ là nằm mơ, nhưng là, đó không phải là mộng. Ninh Tĩnh nói đến đây, con mắt nhìn dưới mặt đất, có hay không biện pháp cải biến đây hết thảy đâu? Nếu có, nhưng là phải bỏ ra nhất định đại giới, ngươi hội tiếp nhận sao? Mạc An, nếu như là ngươi nguyện ý trao đổi sao? Tiền Thương Nhất không có mở miệng, giữ yên lặng, với lại, hắn hiện tại cũng không có cách nào khống chế thân thể của mình. Ta nguyện ý. Linh Tĩnh giang hai tay ra, cho nên, ta làm trao đổi. Ngươi tìm được Nguyệt Thần Tế Đàn. Ngươi hứa nguyện cái gì? Trở lại quá khứ. Tiền Thương Nhất hỏi, bất quá cũng không phải là hắn đang thao túng thân thể, mà là Mạc An. Ừm, bất quá, dù cho trở lại quá khứ, về sau cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Linh Tĩnh nét miệng lên, ta hướng Nguyệt Thần cầu nguyện, bất quá cũng không phải là ngươi nghĩ nguyện vọng, ta không muốn lại trở lại đi qua. Ta muốn là chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Câu nói này giống như bệnh hoạn thì thầm bình thường, tại Tiền Thương Nhất trong đầu tiếng vọng. Đoạn Linh hướng Nguyệt Thần cho phép nguyện vọng vậy mà là loại nguyện vọng này, đây là Tiền Thương Nhất không nghĩ tới sự tình, mặt khác, vừa rồi hồi ức cũng làm cho hắn phi thường lo lắng, nếu như Chí Đa Tinh sắm vai Trương Tư Ba đã sớm tử vong, như vậy, làm nguyện vọng kết thúc về sau, Chí Đa Tinh có thể hay không cũng đi theo Trương Tư Ba cùng chết đi. Lúc này, hồng quang rút đi, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Chương 46, không rõ mới gặp, sửa. Chí Đa Tinh theo trong mê ngủ tỉnh lại, hắn mở mắt ra, hai tay trống, lại cảm giác toàn thân bất lực, bụng cũng phát ra đói tiếng kêu. Ta đây là. Chí Đa Tinh nhìn xem xung quanh, trước khi ngủ mê ký ức trong đầu hiện lên. Ta đã hôn mê. Phải nhanh đứng lên, không biết ta lúc hôn mê, thương nhất bên kia thế nào. Hắn hít sâu một hơi, bò lên. Đứng lên về sau, hắn lui về sau hai bước, cảm giác hai mắt biến thành màu đen, đợi gần 10 giây mới khôi phục bình thường. Ngươi ngủ hơn một ngày. Quen thuộc giọng nữ truyền đến. Chí Đa Tinh chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được huyết côn thượng thanh tỉnh nữ tử đầu người. Lâu như vậy, Chí Đa Tinh đi hai bước, kết quả kém chút ngã sắp xuống, hắn dự vững thân thể về sau, không tiếp tục động, ngủ hơn một ngày, hiện tại hẳn là thứ năm, tìm nguyệt thần tế đàn thời gian hẳn là đầy đủ. Vấn đề là, nguyệt thần tế đàn đến tột cùng ở đâu? Nói đến đây, Chí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, đầu cùng cổ ở giữa vết rách đã lớn đến thậm chí không cần cố ý đi xem tình trạng, cái bóng chỗ đứt có không rõ màu đen sợi tơ kết nối, giống như ngẫu đứt tơ còn liền. Ngươi không biết nguyệt thần tế đàn ở nơi nào sao? Một điểm manh mối đều không có. Chí Đa Tinh không quá tin tưởng, dù sao nữ tử đầu người khả năng đã tại mảnh này huyết côn trong rừng chờ đợi thật lâu, dù cho ngẫu nhiên nhìn thấy một chút cái khác đi vào Hà Phương đảo người, cũng có thể biết một chút nguyệt thần tế đàn manh mối. Không biết. Nữ tử đầu người bình tĩnh trả lời, nguyệt thần tế đàn vị trí kỳ thật cũng không cố định, hết thảy đều xem nguyệt thần ý tứ. Chí Đa Tinh thở dài. Bằng hữu của ngươi đâu? Nữ tử đầu người đổi đề tài. Đúng là, ta nên đi tìm bọn hắn. Chí Đa Tinh tay trái ôm bụng, hướng cung điện phương hướng đi đến. Trên đường, Chí Đa Tinh tự hỏi trước mắt khốn cảnh. Muốn giải khai ánh trăng nguyên rủa, nhất định phải tìm tới Nguyệt Thần Tế Đàn, mà Nguyệt Thần Tế Đàn vị trí hiện tại hoàn toàn không rõ ràng, có lẽ tại xoay tròn cầu thang bên kia, cũng chính là thương nhất cùng Ninh Tĩnh đi địa phương, nhưng là, cũng có khả năng không tại. Có một vấn đề, nếu như nói cái bóng đầu cùng cổ tách ra là ánh trăng nguyên rủa biểu hiện ra hiệu quả, như vậy, ánh trăng nguyên rủa chân chính hình thành thời gian đến tột cùng là ở trên đảo sau đêm đó, còn là ở trên đảo phía trước liền đã có hiệu lực. Nếu như là cái trước, trong rừng rậm bút ký rất khó chiếm được giải thích, trừ phi có một cái trí lực siêu quần phía sau màn hát thủ nắm trong tay đây hết thảy. Nhưng mà dùng nguyệt thần thực lực, căn bản không cần làm phía sau màn hát thủ. Đồng thời, căn cứ cung điện bích họa bên trên nội dung đến phỏng đoán, khống chế Hà Phương đảo nguyệt thần cũng không phải là ưa thích làm phía sau màn hát thủ tính cách. Đối với nhân loại bình thường đến nói, nguyệt thần chính là thần cấp bậc. Nếu như là người sau, tuy là có thể giải thích rừng rậm sự tình, nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện. Diễn viên đại biểu năm người nhóm, đến tột cùng là tổ nào năm người nhóm, trước mặt năm người nhóm lại là cái gì kết cục? Vì sao rời đi rừng rậm về sau không còn có nhìn thấy qua năm người nhóm dấu vết? Chẳng lẽ năm người nhóm chưa bao giờ từng rời đi rừng rậm? Với lại, nói trở lại, nếu như năm người nhóm bên trong có một người kỳ thật cũng không tồn tại, đã sớm tử vong, lại hoặc là toàn bộ đều là người chết, như vậy, ánh trăng nguyền rủa sau khi giải trừ, tình huống sẽ như thế nào? Đóng vai nhân vật diễn viên có thể hay không chết? Nếu như không giải trừ ánh trăng nguyền rủa lại làm như thế nào sống sót? Càng ngày càng nhiều vấn đề tại Chí Đa Tinh trong đầu hiện lên, nhưng mà lại đều không có đáp án, chí ít không giống đề toán đồng dạng, có một cái xác định đáp án. Phía trước, Chí Đa Tinh lần nữa đi vào cung điện, bất quá lần này hắn không tiếp tục xem minh họa, mà là kéo lấy nặng nề hai chân tiếp tục đi tới. Bởi vì xoay tròn cầu thang đặc tính, cho nên Chí Đa Tinh cũng không lâu lắm đã tìm được lúc trước vứt ba lô. Lúc này, trong hành trang còn có bộ phận thức ăn nước uống. Cân nhắc đến không đầu tráng hán có khả năng lại đến, Chí Đa Tinh tìm tới ba lô về sau, cấp tốc rời đi xoay tròn cầu thang, trở về cung điện. Hắn đi vào cửa cung điện, dựa vào cửa ngồi, tiếp tục uống mấy cái nước khoáng, rõ ràng rất khát, nhưng là uống nước về sau, thân thể nhưng không có bất luận cái gì thư sướng cảm giác, vẫn như cũ mỏi mệt vô cùng. Hắn lấy ra lương khô, tùy ý ăn vài miếng, lại phát hiện chính mình không có chút nào muốn ăn. Chuyện gì xảy ra? Chí Đa Tinh trong mày, lại thử một ngụm, tuy là vẫn không có muốn ăn, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình đem trong tay lương khô ăn xong. Một loại dự cảm không lành ở đáy lòng hắn dâng lên, cỗ này dự cảm tương đương mãnh liệt, phản phất sẽ phải nổ mạnh bom hẹn giờ bình thường, nhường hắn không cách nào coi nhẹ, thế nhưng là hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì rõ ràng kỳ quái địa phương. Ta phải nhanh lên tìm tới bọn hắn. Chí Đa Tinh đứng lên, chuẩn bị hướng lượn vòng cầu thang đi đến, bất quá lại mãnh liệt lòng buồn bực cảm giác lại làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra, tay phải hắn che ngực, lui lại mấy bước, dựa lưng vào trên vách tường. Chậm rãi trượt ngồi dưới đất, đầu phía bên phải bên cạnh uốn lượn. Đây là mới vừa rồi bị đánh bộ vị. Chí Đa Tinh nhắm chặt hai mắt, nhẫn thụ lấy bộ ngực đau đớn, về sau, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, suy nghĩ cũng rơi vào hỗn độn bên trong, cái gì cũng không biết. Hắn lần nữa mê man đi. Một bên khác, trong bóng tối, Tiền Thương Nhất mở mịt chờ đợi, hiện tại hắn không nhìn rõ thứ gì, đột nhiên, một vòng sáng tỏ lại to lớn màu trắng bạc trăng tròn từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Sáng tỏ ánh trăng đâm thủng hắc ám, đem chung quanh chiếu sáng. Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Bích họa bên trên có màu đỏ mặt trăng nguyệt thần đứng tại phía trước cách đó không xa, nguyệt thần sau lưng chính là vừa rồi xua tan hắc ám trăng tròn, chỉ là này vòng trăng tròn quá lớn, cơ hồ chiếm hơn nửa cái bầu trời. Trăng tròn phía trước nguyệt thần hai tay đặt ở phía sau, đưa lưng về phía Tiền Thương Nhất, hắn ngay tại nóng nhìn chân trời trăng tròn. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hà Phương đảo chỉ có mặt trời cùng tinh hồng huyết nguyệt, nhưng xưa nay không có bình thường mặt trăng, nguyên lai, mọi người bình thường châu ngưỡng vọng mặt trăng, tại Hà Phương đảo bên trong, chỉ độc thuộc về Nguyệt Thần một người. Tại Tiền Thương Nhất cùng Nguyệt Thần trong lúc đó, có một cái hố sâu to lớn, đường kính hẹn tầm chừng trăm thước, hố sâu độ dốc rất phẳng trì hoãn, có thể theo bờ hố tùy tiện đi đến đáy hố, cũng có thể theo đáy hố nhẹ nhõm đi đến bờ hố. Trong hố lớn nằm vô số không biết tên thi thể nam nữ già trẻ, đủ loại chủng loại đều có, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, thi thể đầu cùng thân thể bị chân nhắn vết thương tách ra, giống như là bị lưỡi dao cắt ra đồng dạng. Đây chính là Nguyệt Thần. Hà Phương đảo kẻ thống trị. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình liền hô hấp cũng bắt đầu biến khó khăn. Vậy mà là thật. Linh Tĩnh tiến lên một bước, thanh âm lo lắng bất an, "Mạc An, chúng ta cái này hướng hắn cầu nguyện sao? Nếu để cho hắn thu hồi nguyện vọng, chúng ta ánh trăng nguyền rủa liền có thể giải trừ, cũng liền có thể rời đi Hà Phương đảo." Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, hỏi, "Có lẽ có thể, vấn đề là Trương Tư Ba đâu? Trương Tư Ba đã sớm chết đi, bởi vì đoạn linh nguyện vọng, cho nên hắn mới có thể phục sinh, nếu như chúng ta hủy bỏ nguyện vọng, Trương Tư Ba có phải hay không sẽ chết? Ta nghĩ chúng ta còn là về trước đi tìm Trương Tư Ba tương đối tốt, với lại, ngươi không cảm thấy Nguyệt Thần có chút khủng bố sao?" Nói đến phần sau, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, ngón trỏ tay phải chỉ vào Nguyệt Thần trên cổ ngay tại xoay chậm chậm tinh hồng huyết nguyệt. Đúng lúc này, Nguyệt Thần thân thể quay lại. Chương 47, trực diện Nguyệt Thần, sửa. Sợ hãi cùng run rẩy cảm xúc từ đáy lòng mà sinh, chiếm cứ Tiền Thương Nhất trong óc. Trong hố lớn thi thể không đầu phảng phất tiếp thụ lấy chỉ lệnh, chậm rãi hướng Tiền Thương Nhất vị trí leo đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn đem Tiền Thương Nhất kéo vào hố to cùng nhau chôn cùng. Trong hố lớn đầu người phát ra chói hai tiếng cười gian liên tiếp, trong đó còn kèm theo ác độc chửi mắng. Nhìn thấy một màn này, Tiền Thương Nhất cảm giác hai chân như nhũn ra, một bên Linh Tĩnh kèm chút bị dọa đến ngồi dưới đất. "Đi." Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, âm thanh run rẩy. Linh Tĩnh từ dưới đất bò dậy, thất kinh trốn hướng sau lưng thông hướng xoay tròn cầu thang nguyện tương cung cửa. Tiền Thương Nhất theo sát phía sau. Thi thể không đầu lúc này đã leo ra hố to, giống như nước thủy triều vào tới, bóng loáng trên cổ thịt trâu sắp xếp dày đặc, đi theo thân thể rất nhỏ run run, trong đó thậm chí còn chảy ra một chút máu tươi. Bọn hắn hội theo tới sao? Linh Tĩnh răng phát run. Có lẽ sẽ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức lại chuyển trở về. Nếu như bọn hắn theo tới xoay tròn trên cầu thang, chúng ta nên làm cái gì? Linh Tĩnh cố gắng ổn định thanh âm, để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Đến lúc đó lại nhìn đi. Tiền Thương Nhất tạm thời không muốn suy nghĩ những vấn đề này, hắn chỉ muốn rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm, hai người xuyên qua Nguyệt Tương cung cửa, chạy về, một lần nữa về tới xoay tròn trên cầu thang. Đến xoay tròn trên cầu thang, Tiền Thương Nhất mới cảm giác trong lòng dễ chịu một điểm. Mới vừa rồi bị Nguyệt Thần nhìn chằm chằm cảm giác nhường hắn sợ hãi không thôi, kém chút hướng Nguyệt Thần quỳ xuống, giống như bích họa bên trên sợ hãi Nguyệt Thần nhân loại đồng dạng. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn thoáng qua khung cửa, nói ra: "Chúng ta còn là trước tiên cách xa một chút, miễn cho bọn hắn thật leo ra." Nói xong, hắn hướng xoay tròn dưới cầu thang phương đi đến. Linh Tĩnh gật đầu, cùng ở phía sau hắn. Sau khi đi mấy bước, Tiền Thương Nhất cảm giác sau lưng chuyển đến không giống bình thường động tĩnh, hắn quay đầu lại, thấy được Nguyệt Tương khung cửa bên trong vươn mấy cái trắng bệch tay, sau đó, không có đầu lâu, vết cắt bóng loáng cổ đi theo thân thể cùng lúc xuất hiện. Nhanh nhanh nhanh. Tiền Thương Nhất tăng nhanh tốc độ, bất quá vết thương trên người bắt đầu ẩn ẩn làm đau. "Ngươi thế nào?" Linh Tĩnh quan tâm hỏi. "Không có gì." Tiền Thương Nhất hít vào một hơi, gượng chống tiếp tục hướng phía trước chạy, nhưng mà, xoay tròn cầu thang không có cuối cùng, sau lưng thi thể sẽ không tiêu hao thể lực, tiếp tục rằng co nữa, bọn hắn bị bắt đến chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta phải trở lại một bên khác đi, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bắt đến. "Ta biết, thế nhưng là, ai đi qua đâu?" Linh Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trên hắc ám, khuôn mặt nặng nề. Tiền Thương Nhất cảm thụ một cái hai chân cảm giác đau đớn, than nhẹ một tiếng, nói ra: "Ta bị thương, chỉ sợ không thể đi lên. Hiện tại chúng ta không có thời gian do dự, ta trước tiên đưa ngươi đi lên, ngươi đem nơi này phát sinh sự tình nói cho hắn biết, nhìn hắn làm thế nào. Hy vọng có thể có biện pháp." Nói xong, hắn ra tốc chạy một đoạn, bắt lấy dựa lưng vào vách tường, nửa ngồi trên mặt đất, để cho mình trở thành bàn đạp. "Ngươi bảo trọng." Linh Tĩnh hít sâu một hơi, lui lại hai bước, lại phóng tới Tiền Thương Nhất, nàng chân trái giẫm lên Tiền Thương Nhất đầu gối, chân phải giẫm tại Tiền Thương Nhất vai trái, dùng sức hướng lên nhảy xuống. Tại đến đỉnh điểm thời điểm, nàng chân trái đạp một cái vách tường, mượn nhờ vách tường lực bắn ngược nói lại tăng lên một điểm. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn xem Linh Tĩnh biến mất tại trong hắc ám, hai giây về sau, hắn cao giọng hỏi: "Thế nào?" Đối diện rất nhanh truyền đến Linh Tĩnh thanh âm: "Ta đến bên này, chính ngươi cẩn thận." Tiền Thương Nhất thở dài, tay phải vịn vách tường đứng lên, tiếp theo, quay đầu nhìn về phía thi thể leo tới phương hướng. Thật là muốn chết, vừa rồi tổn thương còn chưa tốt, hiện tại lại muốn chạy, căn bản không cho người ta một chút xíu nghỉ ngơi cơ hội, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Nói tới nói lui, nhưng Tiền Thương Nhất vẫn đứng lên. 5 phút sau, Tiền Thương Nhất hai chân đã đi không được đường, hai chân đau đớn giống như kim đâm bình thường, giữa lúc hắn dự định dừng lại nghỉ ngơi 2 giây thời điểm, đột nhiên, mắt cá chân hắn bị một mực băng lánh tay nắm lấy. Xong đời. Tiền Thương Nhất trong lòng hiện ra ý nghĩ này, một giây sau, lại có mấy cái tay bắt hắn lại hai chân, hắn nếm thử tránh thoát, nhưng không hề có tác dụng. Sau đó, hắn té ngã trên đất, theo tới thi thể bắt hắn lại thân thể, đem hắn kéo hướng Nguyệt Tương cung cửa. "Bọn hắn không có giết chết ta, chẳng lẽ là muốn mang ta đi gặp Nguyệt Thần?" Tiền Thương Nhất tay trái bảo vệ đầu của mình, tay phải nếm thử bắt lấy cầu thang ranh giới, nhưng mà, hắn nay đã không có khí lực, lại càng không cần phải nói cùng bọn này thi thể khí lực chống lại. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa tới đến Nguyệt Tương khung cửa về sau, đi vào trong hố lớn. Thi thể kéo lấy tiền thương nhất tại trong hố lớn di động, trong hố lớn đầu người truyền đến vui cười, tựa hồ đang giễu cợt hắn sắp rơi vào cũng giống như mình kết quả. Đầu người cao hứng ánh mắt lúc này lại giống như ác độc nhất nguyên rủa, bọn hắn ước gì tiền thương nhất cùng bọn hắn cùng một chỗ gặp thống khổ, gặp tra tấn. Tiền thương nhất ánh mắt băng lãnh, tay phải bỗng nhiên nô ra, bắt lấy một viên nam tử đầu người tóc, nhường nam tử đầu người giống như tự mình trên mặt đất ma sát. A a a, thả ta ra. Buông tay. Nam tử đầu tóc ra kêu rên. Tiền thương nhất lại cười đứng lên, a a a a. Chỉ là trong tiếng cười nhưng không có mảy may cao hứng, chỉ có vô tận bi ai cùng tuyệt vọng. Thi thể đem tiền thương nhất lôi ra hố to, kéo tới Nguyệt Thần trước mặt, sau đó trở về hố to. Giống như con thỏ bị diều hâu nhìn chăm chú cảm giác chuyển đến, tiền thương nhất hai tay trống, khó khăn bỏ lên, về sau, hắn đối mặt với Nguyệt Thần, này nguyên bản chỉ hẳn là tại bích họa cùng trong truyền thuyết xuất hiện thần. Tinh hồng sắc hình cầu tại trên hắc bào chậm rãi chuyển động, giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Ta thỉnh cầu Nguyệt Thần thu hồi nguyện vọng. Tiền thương nhất tay phải đặt ở ngực, có chút thở. Nguyệt Thần đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng không có làm gì, đột nhiên, một cái băng lanh thanh âm tại tiền thương nhất trong đầu vang lên. Nhân loại, ngươi có hai cái linh hồn. Cái này, Nguyệt Thần là trực tiếp cùng ta đối thoại. Trực tiếp trong đầu đối thoại. Tiền thương nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn cảm giác mình đang nằm mơ, một trận không biết có thể hay không tỉnh lại quỷ dị một cảnh. Một cái linh hồn đã thần phục với ta, một cái khác linh hồn trên người có đặc thù lực lượng. Thanh âm vang lên lần nữa. Tiền thương nhất trong lòng giật mình. Đã thần phục với Nguyệt Thần linh hồn tự nhiên là Mạc An linh hồn, một cái khác linh hồn không hề nghi ngờ chính là chính hắn linh hồn, thế nhưng là đặc thù lực lượng lại là cái gì? Chẳng lẽ là chỉ địa ngục điện ảnh lực lượng? Dù sao ta hiện tại thuộc về địa ngục điện ảnh, là địa ngục điện ảnh diễn viên. Đến tột cùng là cái gì? Nguyệt Thần thanh âm xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này, cũng không có lại cho Tiền Thương Nhất thời gian suy nghĩ. Một giây sau, Tiền Thương Nhất cảm giác Nguyệt Thần làm đầu tinh hồng sắc hình cầu đang từ từ nhích lại gần mình, mà sự chú ý của hắn cũng toàn bộ tập trung ở tinh hồng sắc hình cầu trên. Đột nhiên, mất trọng lượng làm cho Tiền Thương Nhất thân thể run một cái, hắn phát hiện cũng không phải là tinh hồng sắc hình cầu đang đến gần hắn, mà là hắn tại hướng về tinh hồng sắc hình cầu, hắn ngay tại rơi xuống. Chương 48, không cách nào đụng vào cấp bậc, sửa. Theo thời gian trôi qua, tinh hồng hình cầu càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến đã nhìn không thấy biên giới. Đồng thời, cũng có thể thấy được hình cầu bên trên gập ghềnh đủ loại hố tròn, giống như mặt trăng vệ tinh ảnh chụp đồng dạng, chỉ bất quá màu sắc toàn bộ là màu đỏ. Bành! Tiền thương nhất nặng nề ngã tại tinh hồng huyết nguyệt mặt ngoài, bất quá lại không cảm giác được đau đớn, hắn từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này, tiền thương nhất đi hai bước, là tinh hồng huyết nguyệt phía trên sao? Ta vậy mà đi tới trên mặt trăng. Bốn phía một mảnh huyết hồng, ánh mắt chiếu tới chỗ một mảnh huyết hồng, giữa lúc hắn dự định bốn phía đi lại thời điểm, mặt đất đột nhiên nô ra một cái tay bắt hắn lại mắt cá chân, đem hắn kéo vào mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất hai tay lung tung đấy, giống như người chết chìm đồng dạng. Khi hắn đầu nhanh chìm vào mặt đất thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như bị một cô ôn hòa lực lượng vây quanh, sau đó, thân thể bắt đầu thoát ly mặt đất, chậm rãi nổi lên. Tiền thương nhất túi đầu nhìn dưới mặt đất, đối cứng mới phát sinh hết thảy không biết làm sao, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì sao lại dạng này, nhưng là hắn cảm giác đây không phải hắn có thể can thiệp từng cấp. Đây là thần chi gian quyết đấu. Làm tiền thương nhất thân thể cùng tinh hồng huyết nguyệt kéo ra đến khoảng cách nhất định thời điểm, liền không lại biến hóa. Nhưng là hắn vẫn sinh ra siêu trọng cảm giác. Lúc này, hắn cũng không phải là đứng im không động, mà là bởi vì hắn rời xa tinh hồng huyết nguyệt tốc độ cùng tinh hồng huyết nguyệt đuổi tốc độ của hắn nhất trí. Một loại kỳ quái ý tưởng tại tiền thương nhất trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ nói, Nguyệt Thần đã nhận ra địa ngục điện ảnh tồn tại, cho nên dự định xem xét đến tận cùng. Nhưng là địa ngục điện ảnh không muốn bị phát hiện. Tiền thương nhất càng ngày càng cảm thấy này một suy đoán chính là chân tướng. Mấy giây sau, trắng đoán Hạo Nguyệt chiếm cứ nửa cái bầu trời. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn, phát hiện chính mình về tới chỗ cũ, chỉ là Nguyệt Thần đã xoay người sang chỗ khác. Hắn túi đầu nhìn xem hai tay của mình, giơ lên chân, hết thảy đều giống như lúc đầu. Nhưng mà, băng lanh thanh âm lần nữa trong đầu xuất hiện. Ngưỡng vọng ta. Kèm theo thân ảnh xuất hiện còn có một đạo lóa mắt hồng quang, này đạo hồng quang thậm chí che giấu Hạo Nguyệt thuần trắng quang mang. Đợi đến hồng quang tiêu tán, tiền thương nhất phát hiện Nguyệt Thần vậy mà đổ đến, biến thành chân hướng lên trên, tinh hồng sát hình cầu hướng xuống. Một giây sau, hắn nhìn thấy hai chân của mình, thế là kịp phản ứng, cũng không phải là càng thần đổ đến, mà là đầu của mình cùng thân thể tách ra. Đầu lâu sau khi rơi xuống đất, phát ra thùng thùng tiếng vang. Về sau, lan hướng trong hồ lớn. Trong hồ lớn đầu người cùng tiếu, thét lên, hướng tới điên cuồng. Tiền thương nhất cảm giác trời đất quay cuồng, đầu lâu thẳng đến đâm vào cứng rắn vật thể bên trên mới dừng lại. Ta chết đi. Tiền thương nhất nhìn trước mắt đếm không hết đầu người cùng thi thể, nội tâm sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. So với phía trước tùy ý chế giễu, hiện tại, trong hồ lớn lặng ngắt như tờ, tựa hồ làm tiền thương nhất đầu lâu cùng thân thể sau khi tách ra, trong hồ lớn đầu người liền không lại đối tiền thương nhất cảm thấy hứng thú, bọn hắn mong đợi chỉ là tiền thương nhất tử vong ngay mắt. Không, ta còn chưa có chết. Ta còn có ý thức, chỉ cần có thể rời đi nơi này, dù cho chỉ có một viên đầu cũng được, rời đi điện ảnh về sau bất luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục, thế nhưng là, không có thân thể, ta làm như thế nào đào tẩu? Với lại, ta còn có thể đào tẩu sao? Linh tĩnh, Chí Đa Tinh, bọn hắn sẽ đến cứu ta sao? Nói đến, vừa rồi ta hướng Nguyệt Thần cầu nguyện, nhưng là căn bản không có tác dụng,
chí ít Nguyệt Thần cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại là đối ta linh hồn cảm thấy hứng thú, đây có phải hay không là thuyết minh nơi này cũng không phải là Nguyệt Thần tế đàn, cũng không phải là cầu nguyện địa phương, chân chính cầu nguyện địa phương nhưng thật ra là tại địa phương khác. Giống như là công ty sân khấu cùng văn phòng khác nhau, cầu nguyện hẳn là tại trước đài, cũng chính là Nguyệt Thần tế đàn chỗ tiến hành, nơi này căn bản không cung cấp cái này phục vụ. Tuy là đã mất đi thân thể, nhưng là tiền thương nhất suy nghĩ lộn xộn tuôn, hắn thậm chí không dám dừng lại dừng suy nghĩ, lúc này trong lòng của hắn dị thường sợ hãi, lo lắng cho mình chỉ cần đình chỉ suy nghĩ vấn đề, liền sẽ triệt để chết đi. Hắn không muốn chết. Đương nhiên, tiền thương nhất nghĩ đến trước cung điện đầu người rừng rậm, vô luận là huyết côn bên trên đầu người còn là trong hố lớn đầu người, đều lộ ra một cỗ điên cuồng cùng tuyệt vọng không khí, loại này không khí giống như chảo nhuộm bên trong thuốc màu, đem tuyệt đại bộ phận người đều biến thành một cái bộ dáng. Châm chọc cùng chửi mắng, theo thời gian trôi qua, ở tại gậy gỗ bên trên đầu người cùng lưu tại trong hầm đầu người đều chỉ còn lại vô tận oán hận cùng ghen ghét. Không, ta phải làm chút gì mới được, coi như bọn hắn muốn cứu ta, cũng phải tìm được trước ta, nếu không, nhiều người như vậy đâu, bọn hắn căn bản không có thời gian tìm. Tiền thương nhất trong mắt xuất hiện ánh sáng, nhưng là lập tức lại ảm đạm xuống. Hiện tại hắn không có thân thể, chỉ dựa vào đầu căn bản là không có cách di động. Chờ một chút, ta không nhất định phải ở tại chỗ đặc thù, ta chỉ cần có thể thu nhỏ phạm vi là được, chỉ cần để cho mình đầy đủ đặc thù. Để cho bọn họ tới đến hố to phía trước thời điểm có thể một chút xác định vị trí của ta liền tốt. Thanh âm, không sai, ta có thể lợi dụng thanh âm, nhưng là, có một vấn đề, nếu như bọn hắn đi vào hố to chung quanh, ý vị này trong hố lớn đầu người cũng sẽ lên tiếng, căn bản sẽ không an tĩnh như vậy, đến lúc đó cho dù ta la to, chỉ sợ cũng không có cách nào gây nên chú ý, về phần không ra, đầu người nhiều như vậy, khẳng định cũng không có cách nào gây nên chú ý. Tiền thương nhất rơi vào trầm tư. Hắn lẩm bẩm hấp dẫn bên cạnh đầu người chú ý, đây là một viên nam tử trẻ tuổi đầu người. Nam tử dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem tiền thương nhất, hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì? Sau này sẽ là bộ dáng này, cái gì cũng không biết biến, chúng ta hội một mực tiếp tục như vậy. Đợi đến kế tiếp thằng xui xẻo chạy đến nơi đây đến lúc đó lại có thể có chút khởi sắc." Lúc này, một tên khác nam tử đầu chọc bắt lấy nói ra. Hắn còn đang suy nghĩ có người tới cứu hắn, làm sao lại có người đến, đoán chừng là vừa mới chết, còn trong lòng còn có may mắn. Càng là chờ mong người khác quá thiện tâm, vậy lại càng không có khả năng phát sinh. Nam tử đầu chọc tựa hồ hồi tưởng lại từng nói hai câu nói về sau không lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý. Tiền thương nhất không để ý đến này hai viên đầu người nói lời, chí ít hắn cảm giác chính mình cùng những cái đầu kia còn là có chỗ khác biệt, dù sao vừa rồi Nguyệt Thần nói qua bên trong thân thể của hắn có hai cái linh hồn, ý vị này hắn rất có thể còn chưa có chết. Với lại, hối hận căn bản không có chút ý nghĩa nào, vô luận Chí Đa Tinh cùng Linh Tĩnh phải chăng tới cứu hắn, hắn đều không có cách nào đi làm cái gì, nhưng là đồng thời, hắn cũng biết vì cái gì những cái đầu kia tại biết có người sống đến về sau hội lớn tiếng chửi mắng, bởi vì ghen ghét. Đương nhiên Tiền thương nhất nghĩ đến một cái biện pháp, lớn tiếng kêu cứu sẽ bị thanh âm khác che lại, nhưng là nếu như chính mình không kêu cứu mà là lợi dụng tọa độ đến thuyết minh vị trí của mình, đợi đến cứu mình người tới gần về sau lại dựa theo thời gian phương hướng thuyết minh vị trí của mình. Tiền thương nhất hai mắt nhắm lại, để cho mình trong đầu chạy không, hắn hiện tại không thể lo nghĩ, hẳn là vững vàng chờ đợi khả năng tồn tại phi cơ cứu cấp sẽ tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì tiền thương nhất giữ yên lặng, không để ý tới bên cạnh đầu người trào phúng, cũng không lâu lắm những cái đầu kia cũng hoàn toàn từ bỏ. Chương 49, sớm hơn trước kia, sửa. Một bên khác, Linh Tĩnh từ bên trên rơi xuống, về tới bình thường xoay tròn cầu thang, rất nhanh, phía trên truyền đến tiền thương nhất tiếng la. Thế nào? Thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng. Ta đến bên này, chính ngươi cẩn thận. Linh Tĩnh cũng đáp một tiếng, tiếp theo, nàng bắt đầu đi tìm Chí Đa Tinh. Linh Tĩnh không có lựa chọn hướng phía dưới đi, mà là hướng cung điện phương hướng chạy đi, bởi vì xoay tròn cầu thang không có cuối cùng, cho nên Linh Tĩnh cho rằng Chí Đa Tinh đã rời đi xoay tròn cầu thang, nếu như ở bên ngoài không có tìm được, lại trái lại tìm cũng không muộn. Thoát đi xoay tròn cầu thang trên đường, lực chú ý của nàng tập trung ở trên lỗ tai, tùy thời chú ý không đầu tráng hán động tĩnh. Bởi vì không đầu tráng hán hội từ bên trên chạy xuống, mà nàng muốn đi ra ngoài nhất định phải hướng lên chạy, ý vị này song phương khẳng định sẽ trực tiếp đối mặt, nếu quả như thật gặp được, cơ hội là tử cục, cho nên lúc này nàng một mực tại cầu nguyện. Tuyệt đối không nên gặp được, tuyệt đối không nên gặp được. Chạy một lúc sau, Ninh Tĩnh nhìn thấy trên đất ba lô. Đây là chúng ta phía trước thời điểm chạy trốn ném ba lô, chờ một chút, ba lô số lượng thế nào thiếu đi. Ninh Tĩnh phát hiện điểm này. Chẳng lẽ nói nếu như ba lô bị người lấy đi, trên cơ bản chỉ có thể là diễn viên, bởi vì không đầu tráng hán đối ba lô căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn khẳng định còn sống. Ý thức được điểm này về sau, Ninh Tĩnh tăng nhanh tốc độ. Mười mấy phút trôi qua, Ninh Tĩnh nhìn thấy xoay tròn cầu thang lối vào, một cái bình thường cửa, nàng cấp tốc chạy ra ngoài, về sau, nàng có chút xoay người, hai tay vịn đầu gối, há mồm thở dốc. Vừa rồi mười mấy phút đối với nàng mà nói tương đương dài dằng dặc, mỗi một giây tinh thần đều căng cứng đến cực hạn, không đầu tráng hán lúc trước cho nàng cảm giác áp bách thực sự quá cường liệt. Đặc biệt là kéo Tiêu Thiên đầu lâu cảnh tượng đó, đến bây giờ vẫn như cũ thỉnh thoảng tại trong óc nàng hiện lên. 5 giây về sau, Ninh Tĩnh thở dài một hơi, lại hướng cung điện cửa ra vào đi đến, tiếp theo, nàng nhìn thấy ngồi tại cửa cung điện Chí Đa Tinh. Chí Đa Tinh dựa lưng vào khung cửa, đầu nghiêng về phía bên phải, bờ môi tái nhợt. Ninh Tĩnh thấy được một màn này, trong lòng lộp bột một tiếng,
Có chút bận tâm, nàng chạy đến Chí Đa Tinh bên người, nhẹ nhàng đẩy Chí Đa Tinh bả vai.
Chương thứ ba, tỉnh, mau tỉnh lại.
Nói chuyện trong lúc đó, Ninh Tĩnh dần dần tăng lớn trong tay lực lượng. Chí Đa Tinh vẫn không có phản ứng. Ninh Tĩnh tay phải đặt ở Chí Đa Tinh dưới mũi phương, cảm thụ được hơi thở, hơi nóng khí tức nhẹ nhàng thổi động thủ chỉ bên trên lông tơ.
Còn sống.
Ninh Tĩnh hai mắt tỏa sáng, tay phải vỗ nhẹ Chí Đa Tinh gương mặt, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Chí Đa Tinh ngón trỏ tay phải động đậy khẽ khẽ, con mắt dần dần mở ra, ánh mắt mê mang, hai giây về sau dần dần khôi phục thanh tịnh. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Ninh Tĩnh, sau đó ngắm nhìn bốn phía, lại nâng tay phải lên dùng sức ấn lại huyệt thái dương, dùng hư nhược thanh âm nói ra.
Hiện tại, tình huống như thế nào?
Nói xong, hắn nếm thử đứng lên, nhưng là chống đến một nửa, lại ngồi về tại chỗ, chân tê. Hắn mở ra hai tay, ngượng ngùng cười cười.
Ta tới tìm ngươi thời điểm ngươi an vị ở đây, về phần tình huống, Mạc An tình huống bên kia rất không ổn.
Ninh Tĩnh nói đến đây, quay đầu đi, tay phải có chút nắm tay.
Chí Đa Tinh ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc.
Ninh Tĩnh tiếp tục nói ra.
Phía trước chúng ta đến xoay tròn cầu thang một bên khác, sau đó hướng lên tìm kiếm, tìm được một cái có nguyệt tương ký hiệu khung cửa, sau đó, phát sinh một chút chuyện, ta nói đơn giản một cái, khung cửa bên trong.
Nàng bị Chí Đa Tinh đánh gãy.
Nói cho các ngươi một năm trước chuyện.
Chí Đa Tinh hít sâu một hơi, hai tay trống, đứng lên.
Làm sao ngươi biết?
Ninh Tĩnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Có thể hay không đem nước đưa cho ta một cái, thân thể ta có chút không thoải mái.
Chí Đa Tinh chỉ lăn xuống đến một bên bình nước.
Ninh Tĩnh đi qua đem nước khoáng bình nước nhặt lên, lại đưa cho Chí Đa Tinh.
Cảm ơn.
Chí Đa Tinh vặn ra nắp bình uống 1/3 sau mới dừng lại, bắt lấy hắn nâng tay phải lên lau khóe miệng, xem ngươi biểu lộ đoán, đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là một năm trước sự tình có thể là chúng ta cầu nguyện nguyên nhân.
Ninh Tĩnh thở dài, gật đầu nói ra.
Ngươi nói không sai, cầu nguyện nguyên nhân thật là bởi vì một năm trước sự tình, nhưng là, cùng ta nghĩ có chút khác biệt.
Bày ra đây hết thể người cũng phi yến ngược huyền, mà là Ninh Tĩnh, cũng chính là ta.
Ninh Tĩnh phụ mẫu từng gia nhập qua một cái giáo hội, thờ phụng chính là nguyệt thần, bọn hắn đi vào Hà Phương đảo, có lẽ là cầu nguyện, có lẽ là vì triều bái, tóm lại, cơ hồ toàn quân bị diệt, về sau, Ninh Tĩnh phụ mẫu liền lựa chọn rời khỏi.
Về sau, Ninh Tĩnh tại cha mẹ của nàng trong dương phát hiện một bản gọi nguyệt thần tang lễ thư tịch, phía trên ghi chép đến Hà Phương đảo phương pháp cùng cầu nguyện sự tình.
Về sau, một năm trước, năm người nhóm nửa đêm trong hồ dạo chơi, kết quả, có một người chết đuối.
Sau khi nói đến đây, nàng hướng Chí Đa Tinh lộ ra một cái ánh mắt phức tạp.
Chí Đa Tinh nhìn thấy Ninh Tĩnh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái về sau, sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.
Ninh Tĩnh cố ý không có nói ra là ai đã chết đuối, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá.
Tiếp tục.
Chí Đa Tinh tay phải vươn ra, dùng tay làm dấu mời.
Ninh Tĩnh bắt lấy lời nói mới rồi tiếp tục nói ra.
Tóm lại, về sau còn phát sinh một hệ liệt sự tình, những người còn lại đều rơi vào thật sâu tự trách bên trong, mỗi người sinh hoạt đều bị cải biến, Ninh Tĩnh không muốn dạng này, muốn thay đổi đây hết thảy, thế là, nàng dự định đi Hà Phương đảo. Tuy là trung gian quá trình không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, còn lại ba người đáp ứng nàng, thế là, bọn hắn đều đi tới Hà Phương đảo.
Đằng sau, chúng ta gặp được nguyệt thần.
Nói đến đây, thanh âm của nàng đỗng nhiên tăng thêm, trước mắt hiện ra vừa rồi nhìn thấy một màn kia.
Vô số thi thể hố to hậu phương, bích họa bên trên nguyệt thần chính ngước nhìn bầu trời trong sáng bạch nguyệt.
Chí Đa Tinh không có trả lời, mà là chậm đợi Ninh Tĩnh nói tiếp.
Nguyệt thần bộ dáng thực sự cùng bích họa bên trên hình tượng gần như giống nhau, đúng, chỗ kia còn có cái hố to, trong hầm có thật nhiều thi thể đầu cùng thân thể đều bị tách ra, về sau, có lẽ là nguyệt thần phát hiện chúng ta, thế là thi thể bắt đầu leo ra hố to, đuổi giết chúng ta, về sau chúng ta đào tẩu.
Mạc An có lẽ là thụ thương nguyên nhân, không có cách nào đi vào bên này, cho nên liền đem cơ hội duy nhất tặng cho ta.
Lại về sau, ta đã tìm được ngươi, đúng, chương thứ ba, hiện tại là ngày mấy? Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian?
Ninh Tĩnh sau khi nói xong nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ đem phiền muộn trong lòng cũng cùng nhau phun ra.
Chí Đa Tinh lắc đầu, đáp:
ta không biết, hẳn là thứ sáu về sau, nhưng là ta không biết là thứ bảy, còn là chủ nhật, nhưng là không quan trọng, trên bản chất chỉ có tìm tới nguyệt thần tế đàn mới có thể rời đi.
Chờ một chút, cái bóng, có thể lợi dụng ánh trăng nguyền rủa hiệu quả để phán đoán thời gian.
Ngữ khí của hắn bỗng nhiên hưng phấn lên, bắt lấy đi tới cửa trung tâm.
Ninh Tĩnh nhìn xem Chí Đa Tinh cái bóng, đầu lâu cùng cổ chỗ nối tiếp góc độ đã thẳng đứng, cắt ra địa phương có mười mấy cây dây nhỏ đem nối liền cùng một chỗ.
Chí Đa Tinh nhìn thoáng qua cái bóng của mình, lại liếc mắt nhìn Ninh Tĩnh cái bóng, hai người ánh trăng nguyền rủa tình huống không kém nhiều, nói ra:
xem ra chúng ta thời gian còn lại không nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới nguyệt thần tế đàn.
Đồng nhiên, Ninh Tĩnh phát hiện Chí Đa Tinh cái bóng bên trên đầu rơi trên mặt đất,
a,
nàng giật mình kêu một tiếng.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phát hiện mới, sửa.
Thế nào?
Chí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình.
Cái bóng của ngươi?
Ai, cái bóng của ngươi, không, không có việc gì.
Ninh Tĩnh lại nhìn thời điểm, phát hiện Chí Đa Tinh cái bóng đã khôi phục thành nguyên dạng, đầu lâu cũng không có rơi trên mặt đất.
Không có việc gì.
Ngươi trông thấy cái gì?
Chí Đa Tinh cũng không có từ bỏ hỏi thăm.
Ta nhìn thấy, đầu của ngươi, rơi trên mặt đất.
Ninh Tĩnh nói, ý thức được mình có nghĩa khác, thế là bổ sung một câu, cái bóng đầu.
Chí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, biểu lộ nghiêm túc.
Được rồi, chúng ta còn là nắm chặt thời gian.
Chí Đa Tinh thở dài.
Vấn đề là Nguyệt Thần Tế Đàn ở đâu? Chẳng lẽ là ta vừa rồi đi ra địa phương? Linh Tĩnh cũng không lại đàm luận chuyện này. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn cung điện bên ngoài âm trầm bầu trời, ánh mắt thâm thúy, tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Chúng ta một mực tại tiến lên, nhưng lại không để ý đến một sự kiện, Hà Phương. Cũng bao quát lúc đến phương hướng. Kỳ thật, theo lên đảo bắt đầu, đại đa số bí ẩn đều có thể thông qua hồi tưởng từng tìm tới manh mối. Trong rừng rậm đầu người, xoay tròn trên cầu thang không đầu chẳng hán, đều cùng đi qua thấy qua manh mối có quan hệ, có lẽ, Nguyệt Thần Tế Đàn cũng giống vậy, dù sao, chúng ta không có tại rừng rậm bên ngoài gặp qua 5 người khác nhóm, bởi vậy, Nguyệt Thần Tế Đàn có lẽ cũng không tại trong cung điện, mà là tại chúng ta tới trên đường. Chúng ta trở về. Nói xong, hắn quay người hướng cung điện đi ra ngoài. Linh Tĩnh vẫn không rõ, nhưng là nàng vẫn như cũ lựa chọn đuổi theo. Hai người trở lại cắm đầy đầu người gậy gỗ hành lang bên trên. Nói đến, ngươi là thế nào sống sót? Linh Tĩnh đổi đề tài. Còn nhớ rõ chúng ta tiến vào cung điện phía trước viên kia đầu người sao? Tỉnh táo đầu người. Chí Đa Tinh nhắc tới một câu. Ừm, nhớ kỹ, a, khó trách, lúc ấy nàng muốn thân thể, không đầu tráng hán vừa lúc là thân thể. Linh Tĩnh hai mắt tỏa sáng, tay phải nắm tay đấm nhẹ một cái bàn tay trái, bất quá nàng sau khi nói xong ánh mắt liền ảm đạm xuống, sau đó nhớ tới là rất đơn giản, nhưng là xoay tròn cầu thang trên cơ bản không có tránh né không gian, muốn trở về, nhất định phải bảo hiểm, hoặc là, nhảy đến một khác đầu xoay tròn trên cầu thang. Không, chưa hẳn không có vẹn toàn đôi bên phương pháp. Các người đến một khác đầu cầu thang về sau, nếu như cải biến vị trí, lại nhảy trở về, đi vào không đầu tráng hán sau lưng, có lẽ không đầu tráng hán sẽ cải biến mục tiêu, đến lúc đó, trực tiếp chạy đến nơi đây là được. Chí Đa Tinh lắc đầu. Lúc ấy, thực sự quá khẩn trương, căn bản không nghĩ tới điểm này. Linh Tĩnh biểu lộ vẻ mặt. Ta nói chính là viên kia đầu người. Chí Đa Tinh chỉ một bên nữ tử đầu người đồng thời cũng nhìn thấy bọn họ. Linh Tĩnh quay đầu đi, phát hiện nữ tử đầu người hướng mình lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay là ngày cuối cùng, các ngươi có thể còn sống sót sao? Nữ tử đầu người mở miệng. Ngày cuối cùng. Linh Tĩnh sửng sốt. Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết. Chí Đa Tinh có chút túi đầu. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nữ tử đầu người bỗng nhiên nói một câu như vậy, tiếp theo, hai mắt nhắm lại, tựa hồ hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Chí Đa Tinh ngón giữa tay phải đẩy kính mắt, vì cái gì nói như vậy? Nữ tử đầu người không có trả lời. Chí Đa Tinh không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, thật dài thang lầu xuất hiện tại Chí Đa Tinh cùng Linh Tĩnh trong mắt, hai người bắt đầu hướng phía dưới. Trên đường, Chí Đa Tinh không nói một lời, thần sắc nghiêm trọng, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Người không sao chứ? Linh Tĩnh quan tâm hỏi. Chí Đa Tinh thần sắc chuyên chú, tựa hồ không có nghe được, vẫn như cũ duy trì vốn có tốc độ. Người vẫn tốt chứ? Linh Tĩnh gia tăng âm lượng. A. Chí Đa Tinh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Linh Tĩnh, có chuyện gì sao? Không, chỉ là hỏi một chút. Linh Tĩnh khoát khoát tay. Rất nhanh, hai người về tới rừng rậm giữa đất trống, đất trống cũng xuất hiện biến hóa mới, năm lều vải phân tán ra đến, giữa đất trống tâm xuất hiện một cái hình tròn lỗ lớn. Trong động đen kịt một màu, độ rộng vừa vặn cung cấp một người thông qua. Đi vào đất trống về sau, Huyết Nguyệt cũng biến mất không thấy gì nữa. Chí Đa Tinh nửa ngồi tại lỗ lớn ranh giới, quan sát cửa động bùn đất, tay phải hắn nắm lên một dê, nhường nhỏ bé bùn đất theo khe hở chảy xuống. Cái này động không phải mới đào động, bên trong khẳng định có này nọ. Ta muốn vào xem một chút. Nói xong, hắn giơ tay lên đèn tin, chiếu hướng lỗ lớn chỗ sâu. Động nội bộ phương hướng là trước tiên thẳng đứng, nhưng là 2 mét về sau, biến thành xéo xuống hạ, lại độ dốc không đột ngột. Người muốn đi vào? Linh Tĩnh miệng có chút mở ra, thần sắc kinh ngạc, ai biết trong này có cái gì? Có lẽ có quỷ cũng khó nói, với lại như vậy hẹp, đến lúc đó muốn chạy đều không cách nào chạy. Chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Chí Đa Tinh hỏi lại. Không bằng ta giúp ngươi canh chừng. Linh Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua. Tùy tiện. Chí Đa Tinh khẽ lắc đầu, nhảy vào trong động, bắt lấy hướng nghiêng xuống phương đi đến. Mấy giây sau, sau lưng truyền đến Linh Tĩnh thanh âm, ngươi thế nào? Ngươi thế nào theo tới? Chí Đa Tinh dừng bước lại. Ta cảm thấy còn là đi theo ngươi tương đối tốt, nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, ta còn có thể giúp đỡ. Linh Tĩnh tăng tốc bước chân theo sau. Ngươi ở phía trên cũng sẽ không có nguy hiểm. Chí Đa Tinh xoay đầu lại nhìn xem Linh Tĩnh. Không, còn là hai người cùng một chỗ điểm an toàn. Linh Tĩnh lắc đầu, lạc đàn quá nguy hiểm. Hai người tiếp tục hướng xuống. Theo trong động càng ngày càng sâu, tiếng tim đập dần dần rõ ràng. Liên quan tới cầu nguyện, ta có một vấn đề, nếu như nói Trương Tư Ba đã là người chết, như vậy, còn lại bốn người cho phép chính là nguyện vọng gì? Chí Đa Tinh bỗng nhiên nói một câu như vậy. Ngươi. Linh Tĩnh thân thể lắc một cái. Ngươi thế mà nói thẳng ra. Chẳng lẽ không sợ sao? Trước khi nói đúng là có chút lo lắng, bất quá, kết hợp phía trước trong rừng rậm ba lô đầu người tình huống, kỳ thật căn bản không cần lo lắng, 5 người nhóm là 5 người nhóm, diễn viên là diễn viên, tuy là dùng đến cùng một cái thân thể, nhưng là cũng không phải là cùng là một người. Chí Đa Tinh thanh âm trong động tiếng vọng. Người còn lại ta không biết, nhưng là Đoạn Linh là hy vọng 5 người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, dù sao coi như Trường Tư Ba phục sinh, bọn hắn cũng có khả năng lại bởi vì tốt nghiệp mà lần nữa tách ra. Linh Tĩnh nói xong nuốt ngụm nước bọt. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Chí Đa Tinh khép cười một tiếng, ngươi cho rằng nàng nguyện vọng thực hiện sao? Ê! Linh Tĩnh cho mày, xem như. Thực hiện đi. Dù sao mãi mãi cũng ở tại Hà Phương đảo, vô tận luân hồi. Chí Đa Tinh bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nói với Linh Tĩnh. Ta có cái phỏng đoán, nguyện vọng cùng ánh trăng nguyền rủa gần như đồng thời tồn tại, cùng với nói là nguyện vọng, chẳng bằng nói là giao dịch tới càng thêm thỏa đáng. Nếu như là giao dịch, như vậy thu hồi hẳn có thể được, tuy là 5 người nhóm linh hồn khả năng còn lưu tại Hà Phương đảo, nhưng là chúng ta có thể rời đi, dù sao đối với chúng ta đến nói, chỉ cần điện ảnh kết thúc, hết thảy đều có thể khôi phục nguyên dạng. Dù cho Trương Tư Ba đã tử vong, đối ta hẳn là cũng không có ảnh hưởng. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Linh Tĩnh trong lòng tuôn ra dự cảm không lành, nàng dùng đèn tin chiếu vào Chí Đa Tinh bóng lưng, không hiểu cảm giác một trận chua xót. Chương 51, kết thúc nguyện vọng, sửa. Hai người tiếp tục hướng xuống, đi mấy phút sau, sườn dốc dốc đứng trình độ đột nhiên gia tăng, với lại xảy ra bất ngờ, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian. Chí Đa Tinh không kịp lên tiếng, cả người đã tuột xuống. Linh Tĩnh dừng bước lại, Chí Đa Tinh đèn tin cầm tay sáng ngời càng ngày càng xa, do dự nửa ngày, nàng lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, bắt lấy cũng giống như Chí Đa Tinh, dọc theo sườn dốc cấp tốc trượt xuống. Hai người một mực trượt xuống dưới, không biết qua bao lâu, rốt cục đến cuối cùng. Chí Đa Tinh từ dưới đất đứng lên, bốn phía đen kịt một màu, tiếp theo, hắn nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, thế là vội vàng né tránh, rất nhanh, Linh Tĩnh thân ảnh xuất hiện. Người đây cũng cùng. Chí Đa Tinh chọc hạ lông mày, có chút ngoài ý muốn. Đừng nói nữa. Linh Tĩnh đứng lên, tay phải vỗ vỗ cái mông cho bụi, bắt lấy đi về phía trước một bước, nhưng lại không cẩn thận giẫm lên cái gì, kém chút té ngã trên đất, thứ gì à? Tay của hai người đèn tin tất cả cút rơi xuống một bên. Chí Đa Tinh đem đèn tin nhặt lên, đưa cho Ninh Tĩnh một cái. Ninh Tĩnh tiếp nhận đèn tin về sau, lập tức chiếu sáng phía trước, bên chân của nàng là một cái đầu người. Nhìn thấy một màn này, Ninh Tĩnh dọa đến nhảy ra, đồng thời trong miệng hô: "Cẩn thận." Chí Đa Tinh không để ý đến, quan sát bốn phía. Hiện tại, chỗ hắn tại một cái to lớn không gian dưới đất bên trong, đèn tin cầm tay chỉ riêng hướng lên chiếu không tới cuối cùng, sau lưng vách tường, toàn bộ từ thi thể người cấu thành, đến không hết thi thể xếp cùng một chỗ, hình thành một mặt nhìn không thấy cuối vách tường. Nơi này là Hà Phương đảo dưới đáy sao? Ninh Tĩnh chạy chậm mấy bước, đi vào Chí Đa Tinh bên người. Xem ra chân chính chống lên Hà Phương đảo cũng không phải là bùn đất cùng nham thạch, mà là thi thể người. Chí Đa Tinh nói xong đi thẳng về phía trước. Nguyệt Thần Tế Đàn thật hội ở loại địa phương này sao? Ninh Tĩnh đi hai bước liền nhìn một chút sau lưng. Hy vọng tại. Chí Đa Tinh tăng tốc bước chân. Mấy phút sau, phía trước xuất hiện một tòa từ thi thể chất đống hình vuông tháp cao ước chừng cao 20m, theo độ cao tăng cao, độ rộng dần dần giảm nhỏ, đến cuối cùng thời điểm chỉ có rộng nửa mét. Tháp cao đỉnh đứng màu đỏ nguyệt thần, tinh hồng sắc hình cầu tản ra yêu dị hào quang màu đỏ, nguyệt thần trong tay ôm một bộ mặc áo bào trắng thi thể, cô thi thể này không có đầu. Tháp cao bên trên nguyệt thần cảnh tượng, cùng bích họa bên trong một bức hoàn toàn giống nhau. Đây chính là Nguyệt Thần Tế Đàn sao? Linh Tĩnh ngẩng đầu, dần dần thả chậm cước bộ của mình. 89/10, nguyên lai Nguyệt Thần Tế Đàn không ở phía trên, ở phía dưới. Chí Đa Tinh ngẩng đầu, nhìn xem tháp cao bên trên màu đỏ nguyệt thần nhập thần. Cổ của ta. Linh Tĩnh bỗng nhiên cảm giác cổ của mình có điểm gì lạ, tựa hồ bắt đầu vỡ ra, nhưng là nàng tay phải sờ xong, cũng không có phát hiện khác thường. Ngươi cũng cảm giác được cổ không được bình thường sao? Như vậy hiện tại có thể khẳng định nơi này là Nguyệt Thần Tế Đàn. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn xem Linh Tĩnh, tiếp theo đi thẳng về phía trước. Linh Tĩnh cùng sau lưng Chí Đa Tinh. Theo hai người đến gần, từ tháp cao hạ thi thể càng ngày càng rõ ràng, thi thể màu da hiện màu xanh trắng, bắp thịt trên mặt vặn mẹo, biểu lộ vô cùng hoảng sợ, phảng phất đi tới địa ngục. Một giây sau, thi thể bắt đầu chuyển động, đặt ở ngoài tháp hai tay không ngừng chụp vào phía trước, muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nhưng mà, trừ không khí bên ngoài, phía trước cũng không có nảy nọ khiến cái này thi thể bắt. Linh Tĩnh thấy rõ thi thể mặt về sau, lập tức cảm giác buồn nôn, cả người phi thường không thoải mái. Chí Đa Tinh dừng bước lại, không tiến thêm nữa, hắn quay đầu nhìn Linh Tĩnh, nói ra: "Hiện tại, kết thúc nguyện vọng. Đã đoạn linh là chủ yếu cầu nguyện người, tự nhiên do ngươi đến kết thúc thích hợp nhất. Nói một ít nguyện thần, ta muốn thu hồi nguyện vọng của mình, ta không hy vọng mọi người vĩnh viễn cùng một chỗ, ta muốn mỗi người đều có cuộc sống của mình các loại là được. Tới đi." Nói xong, hắn đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên, dùng tay làm dấu mời. Linh Tĩnh có chút do dự, hai giây về sau, nàng đi lên trước, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt thành kính, cao giọng hô: "Nguyệt Thần, mời thu hồi lực lượng của ngươi, ta không muốn lại để cho mọi người vĩnh viễn cùng một chỗ, ta muốn để hết thảy đều bình thường trở lại. Mời thu hồi nguyện vọng đi." Nàng hô xong về sau, không gian dưới đất hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, cấu thành tháp cao thi thể phát ra o o o quỷ dị thanh âm, giống đại khóc nức nở, lại giống đang cười quái dị, chỉ là thanh âm này cũng không có làm cho lòng người sinh thương hại, ngược lại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Linh Tĩnh tay phải để ở trước ngực, làm phòng ngự hình, cả người căng cứng tới cực điểm. Đột nhiên, một vệt ánh sáng sáng chiếu hướng con mắt của nàng. "Ngươi làm gì?" Linh Tĩnh giơ cánh tay lên, ngăn trở sáng ngời. "Cái bóng của ngươi khôi phục bình thường." Chí Đa Tinh đem đèn tin rời. "Cái bóng của ta?" Linh Tĩnh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, phát hiện đầu cùng cổ chỗ nối tiếp đã khôi phục bình thường. Tiếp theo, nàng đem đèn tin nhắm ngay Chí Đa Tinh, thế nhưng là nhìn thấy tình huống lại không đồng dạng. "Cái bóng của ngươi, thế nào còn có vết rách?" Nàng ngón trỏ tay phải chỉ vào Chí Đa Tinh cái bóng. Chí Đa Tinh ngơ ngẩn, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mặt đất. Nơi tay đèn tin ánh sáng hạ, hắn cái bóng đầu cùng thân thể vẫn như cũ có một cái vết rách, tuy là so với phía trước phải nhỏ hơn nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, ánh trăng nguyền rủa vẫn như cũ trên người Chí Đa Tinh. Trong lúc nhất thời, Chí Đa Tinh trong đầu suy nghĩ lộn xộn, trên mặt của hắn âm tình bất định. Vì sao lại dạng này? Chí Đa Tinh nhẹ giọng hỏi thăm, nhưng cũng không phải là đang hỏi Linh Tĩnh, mà là tại hỏi mình. Có phải hay không là bởi vì Trương Tư Ba nguyên nhân? Linh Tĩnh nhẹ nói, có khả năng. Chí Đa Tinh gật đầu, nhưng là giọng nói mười phần không xác định. Huyết Nguyệt trong lúc đó đối thoại hạn chế đã giải trừ, diễn viên không cần lại tuân thủ. Đồng nhiên, hai người trong đầu hiện ra địa ngục điện ảnh thông chi. Nghe được trong đầu địa ngục điện ảnh thông chi, Linh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chờ ngắm cảnh thuyền trở về a. Chí Đa Tinh trầm mặc không nói, qua 3 giây, hắn mới nhẹ giọng nói ra. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, sau đó lại xem tình huống mà định ra, lúc này Thương Nhất hẳn là cũng đã giải trừ ánh trăng nguyền rủa, chúng ta đi tìm hắn. Hy vọng hắn còn sống. Nói xong, Chí Đa Tinh hướng Nguyệt Thần Tế Đàn đi đến, nhưng là cũng không có cầu nguyện hoặc là yêu cầu thu hồi nguyện vọng, mà là lách đi qua, tại Nguyệt Thần Tế Đàn đằng sau, tựa hồ còn có một con đường. Hai người vòng qua Nguyệt Thần Tế Đàn. Linh Tĩnh đi qua Nguyệt Thần Tế Đàn thời điểm, cảm giác toàn thân rét run, thân thể ngăn không được run rẩy. Không lâu, một cái có Nguyệt Tương ký hiệu khung cửa xuất hiện ở phía trước thi thể trên tường. Là Nguyệt Tương khung cửa. Lúc ấy ta cùng Thương Nhất đi gặp Nguyệt Thần cũng là thông qua Nguyệt Tương khung cửa. Linh Tĩnh thanh âm cao, ánh trăng nguyền rủa giải khai về sau, tâm tình của nàng tốt hơn không ít. Vậy chúng ta đi vào. Chí Đa Tinh thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, không có chút nào mừng rỡ. Linh Tĩnh há to miệng, muốn nói gì, nhưng là lại đè ép trở về. Hai người đi vào Nguyệt Tương khung cửa bên trong. Hắc ám giáng lâm, sau đó tinh hồng huyết nguyệt từ trong bóng tối dâng lên, tiếp theo, hắc ám biến mất. Linh Tĩnh mở mắt ra, phát hiện chính mình về tới xoay tròn cầu thang bên trong, nàng quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng Nguyệt Tương khung cửa. Vậy mà thông đến nơi đây, từ nơi này đi vào hẳn là có thể nhìn thấy chân chính Nguyệt Thần. Linh Tĩnh đưa tay sờ sờ Nguyệt Tương khung cửa, băng lãnh xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến. Trước ngươi nói Thương Nhất để ngươi nhảy tới một bên khác đúng không? Ta nhớ hắn rất có thể bị ngươi nói thi thể không đầu bắt lấy, có lẽ ngay tại bên trong hố to. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn xem Nguyệt Tương khung cửa. Có lẽ, hoặc là hắn đã chết. Linh Tĩnh trong giọng nói lộ ra không tình nguyện. Chương 52, hy vọng ánh rạng đông, sửa. Có lẽ hắn đang đợi chúng ta. Chí Đa Tinh trừng mắt nhìn. Ta biết, nhưng là hắn cũng có thể là cùng Nhu Quang, Tiêu Thiên đồng dạng, chết sớm, chúng ta đã mở ra ánh trăng nguyền rủa, không cần thiết đi mạo hiểm nữa không phải sao? Chúng ta có thể còn sống sót đã rất không dễ dàng, đi cứu một người chết thì có ý nghĩa gì chứ? Linh Tĩnh thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng là thái độ lại càng ngày càng kiên định. Nàng không có ý định bất chấp nguy hiểm đi cứu người, mạng của mình hiển nhiên quan trọng hơn. Ta hiểu. Chí Đa Tinh cúi đầu, mặt bị bóng ma ngăn trở, ánh trăng nguyền rủa đã giải trừ, ngươi không nguyện ý lại cứu người, nhưng là chính ngươi cũng đã nói không phải sao? Ngươi một thân một mình ở tại trong giếng cảm giác tuyệt vọng, loại kia cơ hồ muốn đem người thôn vệ sợ hãi, khi đó ngươi không chờ mong đồng hành diễn viên tới cứu ngươi sao? Linh Tĩnh yên lặng, sắc mặt nghiêm trọng. Ta biết, nhưng là Thương Nhất còn sống khả năng quá nhỏ, cơ hồ là không, cùng ta tình huống lúc đó căn bản không đồng dạng, lại nói. Nếu như chúng ta cứu hắn thời điểm đều mất đi, ngươi cho rằng đáng giá không? Linh Tĩnh thanh âm tại xoay tròn cầu thang bên trong tiếng vọng. Ngươi còn có thể nhớ lại mình bị vây ở giếng cạn bên trong cảm thụ sao? Chí Đa Tinh nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên. Làm hai chữ này nói ra được thời điểm, Linh Tĩnh đông nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ đã sớm quên ngay lúc đó cảm giác tuyệt vọng, loại kia giống như người chết chìm tuyệt vọng. Ai tới cứu ta? Ai cũng có thể. Linh Tĩnh không có tiếp tục nói hết, nàng khẽ cắn môi, càng ngày càng dùng sức, cuối cùng thậm chí đem bờ môi cắn ra máu. Quên đúng không? Chí Đa Tinh dừng lại, còn nhớ rõ những cái kia cứu ngươi người sao? Các nàng hình dạng thế nào? Danh hiệu đều là cái gì? Tại Chí Đa Tinh chất vấn hạ, Linh Tĩnh cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nàng hai tay nắm tay, bắt lấy lại bùng ra, sau đó, ánh mắt của nàng biến đổi, hô. Coi như không nhớ rõ lại có quan hệ gì. Mỗi bộ điện ảnh diễn viên đều không giống, ai cũng không biết có thể hay không lần nữa gặp được, ta chỉ cần còn nhớ rõ chuyện này là được. Lại nói, có lẽ các nàng cũng đã quên chuyện này đâu. Đối với các nàng đến nói, lúc ấy câu đố còn không có giải khai, cứu ta cũng có thể giúp các nàng. Còn có, ngươi không cần một mực hỏi ta, ngươi cũng bị người đã cứu đi. Ngươi còn nhớ rõ bọn hắn sao? Nói đến phần sau, Linh Tĩnh cơ hồ là đang gào thét, thậm chí dẫn đến nàng thanh âm biến khàn khàn. Chí Đa Tinh ngẩng đầu, nhẹ giọng nói ra. Có đôi khi, ta cảm thấy thế giới này đối ta loại người này đến nói, thật sự là quá không công bằng. Linh Tĩnh đem con mắt trở to, phi thường kinh ngạc. Chí Đa Tinh tiếp tục nói ra. Ta tổng cộng được người cứu qua 7 lần, hình ảnh sâu nhất lần kia ta bây giờ còn có thể nhẹ nhõm hồi tưởng lại. Lúc ấy, ta cùng còn lại 2 tên diễn viên sắm vai nhân vật là 3 tên trộm mộ. Danh hiệu của bọn họ theo thứ tự là Trường An cùng Tùng Bách. Dựa vào kịch bản an bài, chúng ta cần tiến vào phương Bắc một chỗ không biết cổ mộ, trộm lấy bên trong quan hải trùng, thời gian hạn định vì 3 ngày. Vừa tiến vào cổ mộ không đến nửa ngày, chúng ta cũng bởi vì chủ quan mà phát động trong mộ cơ quan, cửa vào bị chắn, ta cùng Tùng Bách 2 người bị thương thật nặng, 2 chân bị mấy cái tên nọ xuyên qua, chỉ có Trường An vận khí tốt một điểm, vẹn vẹn bị chảy thương. Tuy là lúc ấy ta cùng Tùng Bách dựa vào trị liệu hình đặc thù đạo cụ bảo vệ mệnh, nhưng năng lực hành động đã là không. Trường An một người mang theo 2 chúng ta tiếp tục đi tới. Ngươi biết hắn làm sao làm sao? Chí Đa Tinh nói đến đây ngừng lại, nhìn xem Linh Tĩnh. Linh Tĩnh chậm rãi lắc đầu. Chí Đa Tinh tiếp tục nói ra. Một mình hắn trước tiên ở phía trước dò đường, xác nhận an toàn về sau lại đem 2 người chúng ta từng bước con qua đi. Kia là cổ mộ, dày đặc cơ quan cổ mộ, mộ chủ nhân vì phòng ngừa trộm mộ trộm lấy bên trong bảo vật, hao tổn tâm cơ, hận không thể trộm mộ chết sạch, mà Trương An vậy mà một người ở phía trước dò đường, sau đó lại vừa đi vừa về hai lần đem chúng ta quăng qua đi. Đoạn thời gian kia, ta cùng Tùng Bách một mực khuyên Trương An từ bỏ, dù sao, lúc ấy ta cùng Tùng Bách cơ hồ giống như là tàn phế, bất quá, Trương An một mực không có trả lời chúng ta. Về sau, Trương An tại vận chuyển Tùng Bách thời điểm, lầm chạm một cái chỉ hoán khởi động cơ quan, kết quả Tùng Bách chết tại trên cơ quan, Trương An tay trái cũng bị bỏng. Lúc này, Chí Đa Tinh đi về phía trước mấy bước, hắn đứng tại Linh Tĩnh trước người, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Linh Tĩnh, tiếp tục nói ra. Làm Trương An lần nữa đi đến bên cạnh ta thời điểm, ta nói với hắn, một mình ngươi đi, nói không chừng ba người chúng ta người còn có thể sống sót một cái. Hiện tại Tùng Bách chết rồi, ngươi cũng bị thương, nếu như ngươi muốn tiếp tục mang theo ta, đoàn diệt là kết cục duy nhất. Ngươi bỏ lại ta, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi, bởi vì này chẳng những là lựa chọn của ngươi, cũng là lựa chọn của ta. Trương An sau khi nghe được, ở bên cạnh ta ngồi xuống, hắn bắt đầu băng bó tay trái của mình, sau đó hắn đối với ta nói. Ngươi biết hắn nói gì không? Chí Đa Tinh nhìn chằm chằm Linh Tĩnh con mắt hỏi. Linh Tĩnh lắc đầu, Trương An nói cái gì? Chí Đa Tinh cao giọng nói ra. Trương An nói, có đôi khi, ta cảm thấy thế giới này đối ta loại người này đến nói, thật sự là quá không công bằng. Ta rất hiếu kỳ hắn vì sao lại nói loại lời này, bởi vì vận khí của hắn tương đối tốt, thế là ta hỏi hắn, nếu như này đều đối ngươi không công bằng, đối với ta như vậy cùng Tùng Bách đến nói đây tính toán là cái gì? Trương An lại như thế này trả lời ta. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Linh Tĩnh. Ta có thể ngay từ đầu liền vứt xuống các ngươi, tựa như trong lòng các ngươi nghĩ như vậy, là một cái tư tưởng ích kỷ người nên làm sự tình. Tiếp theo, ta dựa vào đầu óc của mình cùng vận khí độc sông cổ mộ, cuối cùng sống sót. Có thể, các ngươi đâu? Các ngươi chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ chết, cầu nguyện tử vong tới cũng nhanh một chút, hoặc là hy vọng tử vong của mình quá trình không nên quá thống khổ. Bộ phim này kết thúc, ta sẽ tiếp tục tham diễn điện ảnh, tiếp tục tại sinh cùng tử trong lúc đó dãy rủa. Tiếp theo, bởi vì chủ quan cùng vận khí không tốt rơi vào kề cận cái chết, lập tức bị đồng dạng tư tưởng ích kỷ người chỗ vứt bỏ. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn còn sống? Chúng ta được tuyển chọn trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên bản thân liền là bất hạnh, mà tại bất hạnh trong đó càng thêm không may, mất đi nhân tính. Mất đi nhân tính về sau, chúng ta còn là người sao? Ta muốn thay đổi loại tình huống này, ta không muốn tại địa ngục điện ảnh bên trong, còn muốn để phòng thân là đồng dạng bất hạnh nhân loại. Ta biết, hành vi của ta rất buồn cười, tựa như sinh viên cứu người chết chìm, kết quả chính mình lại chết đối đồng dạng. Mọi người thấy được loại này tin tức thời điểm sẽ không cảm động, càng nhiều hơn chính là tiếc hận, đồng thời ở trong lòng khuyên bảo chính mình, về sau gặp người rơi xuống nước, tuyệt đối không nên đi cứu, nhiều nhất gọi người hoặc là gọi điện thoại, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng vậy a, tại sao phải cứu người? Một mặt cờ thưởng, chưa chắc sẽ có một câu cảm tạ. Nói không chừng sẽ bị mắng ngớ ngẩn, thậm chí chưa chắc sẽ có một tiếng cảm ơn, một trường tử vong chứng minh. Rất có thể. Bất quá, này một ít đều không phải ta cứu người lý do. Ta cứu các ngươi chỉ là muốn chứng minh một sự kiện, người sở dĩ là người là bởi vì có thể không ngừng đột phá chính mình. Chúng ta không có cánh, có thể phát minh máy bay, chúng ta không có mang cá, có thể phát minh tàu lặn. Nếu như chúng ta có thể đột phá đối tử vong sợ hãi đoàn kết nhất trí, có lẽ có một ngày, địa ngục điện ảnh cũng sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Đây chính là ta không tiếc mạo hiểm cũng phải cứu các ngươi nguyên nhân. Chương 53, nguy hiểm kế hoạch, sửa. Chí Đa Tinh ngẩng đầu, nhìn xem phía trên hắc ám, thấp giọng nói ra. Cho nên, đây chính là không công bằng, có ta loại ý nghĩ này người chú định sẽ đi cứu người, chỉ cần có một tia cơ hội, ta liền sẽ không từ bỏ, coi như hội bồi lên chính mình, ta cũng vẫn như cũ sẽ đi cứu. Thế nhưng là, ta chỉ là một người, yếu ớt vô cùng người. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, có lẽ ngày nào ta liền sẽ bởi vì cứu người chết tại điện ảnh thế giới, nếu có nguyên nhân cái chết, đoán chừng 89 phần 10 là cứu người mà chết, bất quá a, tuy là không công bằng, nhưng là ta lại không hối hận, bởi vì ta vĩnh viễn tại đi về phía trước. Chí Đa Tinh sau khi nói xong không tiếp tục mở miệng, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Xoay tròn cầu thang rơi vào trầm mặc. Trường An, về sau thế nào? Linh Tĩnh nhẹ giọng hỏi. Tuy là quá trình rất quanh co, nhưng là chúng ta đều sống tiếp được. Chí Đa Tinh giọng nói hướng tới nhẹ nhàng. Linh Tĩnh trầm mặc không nói. Ta muốn cứu hắn, ngươi có thể giúp ta sao? Chí Đa Tinh xoay đầu lại, nhìn xem Linh Tĩnh con mắt, biểu lộ nghiêm túc. Nếu như ngươi có thể bảo chứng ta không có nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi. Linh Tĩnh hơi lùi một bước. Ta không thể cam đoan ngươi không có nguy hiểm, nhưng là ta sẽ để cho ngươi nguy hiểm xuống đến thấp nhất, nếu như ngươi không tiếp thụ, có thể đi trên bờ cắt chờ ngắm cảnh thuyền đến. Chí Đa Tinh không có làm ra cam đoan. Linh Tĩnh nghe được câu này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng mở miệng nói ra. Nếu như ngươi nói có thể bảo chứng, ta nhất định sẽ không giúp ngươi. Căn bản không có diễn viên có thể cam đoan không có nguy hiểm. Ngươi lời nói mới rồi thuyết phục ta, đúng là, người nếu như chỉ muốn chính mình sống sót, như vậy tại địa ngục điện ảnh bên trong cùng dã thu không khác, cuối cùng đều sẽ như cái xác không hồn chết đi. Tuy là ta sẽ không giống ngươi dạng này đi cứu người, nhưng là, ngẫu nhiên giúp một lần cũng không tệ, xem như đầu tư, có lẽ có một ngày, ta cũng sẽ bị các ngươi cứu, có thể thấy được Trường An tinh thần tại địa ngục điện ảnh bên trong phát sáng. Nói xong, nàng cảm giác chính mình dễ dàng rất nhiều. Cảm ơn. Chí Đa Tinh xoay người lại, khóe mắt kéo cười. Nên làm như thế nào? Linh Tĩnh hỏi. Trước tiên xác nhận thương nhất còn sống hay không, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, trong hồ lớn thân thể cùng đầu lâu bị tách ra,
thi thể truy sát các ngươi, như vậy, đầu lâu là sống sao?
Giống huyết côn phía trên đầu lâu đồng dạng.
Chí Đa Tinh mi tâm khóa chặt.
Đầu nói, là sống, bọn chúng còn chế giễu ta cùng tướng nhất.
Linh Tĩnh nặng nề mà gật đầu.
Chí Đa Tinh giơ tay phải lên ngón trỏ, giải thích nói,
như vậy, kế hoạch rất đơn giản, ngươi trước tiên ở tại cung điện cửa vào xoay tròn trên cầu thang, ta đi vào trước đem thi thể dẫn ra, chờ chúng nó đều đến đuổi ta thời điểm, ngươi lại mượn nhờ lót chân đồ vật khiêu qua đi, sau đó đi tới hố to tìm kiếm tướng nhất.
Ghi nhớ, tìm kiếm thời gian chỉ có 20 phút, đến lúc đó vô luận tìm không tìm được, ngươi đều nhất định phải rời đi.
Linh Tĩnh gật đầu, tiếp theo, nàng nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn, hỏi,
ngươi làm sao bây giờ?
Ngươi đến lúc đó thế nào rời đi?
Nàng trên mặt nghi hoặc,
bắt ta thi thể cũng có thể trở thành ta ván cầu, ngươi không cần lo lắng.
Chí Đa Tinh giọng nói nhẹ nhàng, tuy là khó khăn chút, nhưng là vấn đề không lớn.
Không có vấn đề ta liền đi qua an bài, ngươi ở chỗ này hẳn là rất an toàn.
Không có vấn đề.
Linh Tĩnh gật đầu.
Về sau, Chí Đa Tinh mượn nhờ Linh Tĩnh về tới một bên khác xoay tròn cầu thang, ước chừng một cái sau nửa giờ, Chí Đa Tinh thanh âm truyền đến.
Ta ném ít đồ đến, ngươi cẩn thận.
Biết.
Linh Tĩnh nói xong, tựa vào vết tường, tiếp theo, nàng thấy được 5 người nhóm ba lô, mấy đỉnh bị dỡ xuống lều vải, còn có mấy cây huyết côn rơi vào trên cầu thang, sau đó, Chí Đa Tinh cũng khiêu qua tới.
Nếu như sớm biết có thể đổi được một con đường khác trên, hoàn toàn có thể sớm chuẩn bị.
Chí Đa Tinh đứng lên, phủi tay, tốt, ngươi đi qua đi, bất quá phải cẩn thận.
Huyết côn là.
Linh Tĩnh có chút ngoài ý muốn.
Đầu ngươi cũng không an toàn, thứ này hoặc là đối ngươi có trợ giúp.
Chí Đa Tinh cầm lấy huyết côn.
Ừm, ngươi cũng cẩn thận.
Linh Tĩnh gật đầu, sau đó nhảy đến một khác đầu xoay tròn trên cầu thang.
Nàng đến một bên khác về sau, Chí Đa Tinh thanh âm liền chuyển tới.
Chuẩn bị.
Chí Đa Tinh kêu một tiếng.
Được.
Linh Tĩnh trả lời một câu.
Cũng không lâu lắm, xoay tròn cầu thang một bên khác chuyển đến ồn ào chạy âm thanh, phi thường vang dội.
Linh Tĩnh yên lặng chờ đợi, chú ý tới bên này dùng để lót chân vật phẩm, trừ tạp vật bên ngoài, lại còn có Tiêu Thiên thân thể.
Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa vào, không đầu tráng hán lúc nào cũng có thể đến, tuy là nàng có thể nhẹ nhõm nhảy đến một bên khác, nhưng là vẫn như cũ có chút bận tâm.
Rất nhanh, phía trên thanh âm từ từ đi xa, mà xoay tròn cầu thang lối vào chỗ, nặng nghề tiếng bước chân lại chuyển đến, không đầu tráng hán sắp xuất hiện.
Linh Tĩnh lui lại hai bước, chạy lấy đà về sau đạp trên lót chân tạp vật nhảy tới một bên khác, nguyệt tương khung cửa liền ở sau lưng nàng 2 mét địa phương.
Cầu thang phía bên phải tạp vật đã ngã trên mặt đất, Linh Tĩnh tiến lên đem chỉnh lý tốt, làm hậu đường chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, nàng cầm lấy huyết côn, quay người đi vào nguyệt tương khung cửa.
Lần này, cũng không có xuất hiện đoạn linh hồi ức.
Màu đen rút đi về sau, Linh Tĩnh lần nữa gặp được Hà Phương đảo trong sáng một vòng trăng tròn, còn có ngưỡng vọng trăng tròn màu đỏ nguyệt thần, dưới tầm mắt rời, nàng nhìn thấy trong hố lớn đầu lâu.
Lít nha lít nhít đầu người nhét chung một chỗ, phảng phất vô cùng vô tận, lập tức, một cỗ cảm giác bất lực bao phủ Linh Tĩnh.
Muốn ở chỗ này mà tìm tới thương nhất sao?
Đừng nói 20 phút, coi như 2 giờ cũng không nhất định đủ.
Linh Tĩnh đi về phía trước mấy bước.
Đột nhiên, hô to một tiếng hấp dẫn Linh Tĩnh lực chú ý.
Linh Tĩnh, cứu ta.
Ta tại thứ nhất góc vuông nơi này.
Tiền thương nhất thanh âm truyền vào Linh Tĩnh trong tai.
Linh Tĩnh hai mắt tỏa sáng, tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tuy là còn có rất nhiều đầu người, nhưng là phạm vi đã co lại rất nhiều.
Linh Tĩnh, đã hắn gọi ta Linh Tĩnh, mà không phải Đoạn Linh, thuyết minh hắn cũng nhận được địa ngục điện ảnh thông chi, nói cách khác, đúng là còn có sống sót cơ hội.
Thứ nhất góc vuông,
là hệ tọa độ sao?
Hố to là hình tròn, nếu như là góc vuông, khẳng định là dùng trong hố lớn tâm là không chút, như vậy thương nhất vị trí của hắn tại
góc trên bên phải.
Về phần tại sao không có cho ra cụ thể số lượng, đoán chừng là cơ bản đơn vị không có cách nào xác định.
Nói đến đây, Linh Tĩnh tăng thêm tốc độ, đem so với trước, động lực càng đầy.
Dây đặc đầu người bên trong, Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu, hắn thấy được Linh Tĩnh chính hướng hắn bên này đi, vốn đã rơi vào tuyệt vọng trong đó hắn, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm.
Không chờ hắn tiếp tục lên tiếng, thượng vàng hạ cám thanh âm liền vang lên.
Người chung quanh đầu đã ý thức được tình huống không đúng, vậy mà thật sự có người tới cứu.
Đối bọn hắn mà nói, chính mình có thể hay không được cứu đã không quan trọng, bọn hắn chỉ là không muốn những người khác được cứu. Vô luận là ai, đều không được.
A a a a a.
Ta tại này, ta tại đây.
Mau tới cứu ta.
Cút đi, nơi này không cần ngươi.
Liên tiếp tiếng la đã để toàn bộ hố to bị tạp âm lấp đầy.
Linh Tĩnh chậm rãi đi, nàng chú ý tới mình người bên cạnh đầu đều không nói gì, mà là dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem trong tay nàng huyết côn.
Không nghĩ tới thật có hiệu quả, cũng có thể dựa vào huyết côn đến phân biệt.
Linh Tĩnh nắm lấy huyết côn hai tay càng phát ra dùng sức.
Chương 54, ngoài ý muốn trợ giúp, sửa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Linh Tĩnh càng ngày càng sốt ruột. Nghe vào trong thai lời nói đã càng ngày càng tiếp cận tạc âm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa.
Nàng đã đi tới trong hố lớn góc trên bên phải vị trí, nhưng là đầu người số lượng vẫn như cũ quá nhiều, căn bản không có thời gian từng cái đi tìm.
Hiện tại, duy nhất nhường nàng may mắn sự tình là đứng tại trăng tròn hạ nguyệt thần cũng không để ý tới nàng, tựa hồ đối với nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú.
Ta làm như thế nào thu nhỏ phạm vi?
Linh Tĩnh cho mày.
Rất nhanh, 5 phút trôi qua.
Có phải là viên kia?
Linh Tĩnh tay trái cầm huyết côn, tay phải nắm lên một viên giữ lại màu đen tóc ngắn nam tử đầu người. Nàng đem đầu người chuyển qua, kết quả cũng không phải là Tiền Thương Nhất mặt, mà là một trương hèn mọn mà mặt xấu xí.
Linh Tĩnh rụt rụt cái mũi, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Về sau,
nàng dự định buông tay ném đi.
Chờ một chút, mau cứu ta, van cầu ngươi.
Nam tử đầu người thay đổi trạng thái bình thường, không lại trào phúng, mà là bắt đầu khẩn cầu, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, nhà ta rất có tiền, ta có thể đưa ngươi xe thể thao, đưa ngươi biệt thự, bảo đảm ngươi kiếp sau áo cơm không lo.
Linh Tĩnh hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, đem đầu người vứt bỏ.
Điện ảnh thế giới bên trong bảo hộ không có chút ý nghĩa nào, nàng căn bản không có hứng thú.
Số nữ nhân, ngươi sớm muộn sẽ chết ở đây.
Nam tử đầu người bị ném rơi về sau, bắt đầu lớn tiếng chửi mắng.
Linh Tĩnh chừng nam tử đầu người một chút, có chút tức giận.
Nam tử đầu người thấy mình nhục mạ hữu hiệu, ngược lại làm tầm trọng thêm.
Linh Tĩnh hai tay nắm lấy huyết côn, đi đến nam tử đầu người một bên, tiếp theo, giơ lên huyết côn, nặng nghề theo nam tử đầu người chỗ cổ cắm vào.
Phốc phốc tiếng vang truyền đến.
Nam tử đầu tóc ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức cầu xin tha thứ.
"Đừng, van cầu ngươi, mau đưa huyết côn rút ra, nhanh."
"Van cầu ngươi, ta biết sai rồi."
Linh Tĩnh có chút ngoài ý muốn, huyết côn uy lực vậy mà cường đại như vậy, bất quá nàng cũng không có ý buông tay.
Đột nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu của nàng.
Đã đầu người như vậy sợ hai huyết côn, mà đầu người lại một mực ở tại hố to bên trong, đó có phải hay không có thể hỏi một chút đầu người liên quan tới thương nhất vị trí đâu?
Nghĩ đến này, Linh Tĩnh miệng hơi cười, hỏi:
"Nhường ta thả ngươi, có thể, nhưng là ngươi phải nói cho ta một sự kiện, phía trước có phải là lại có một người rơi vào trong hố lớn?
Hắn ở đâu?"
Nam tử đầu người biểu hiện trên mặt vặn mèo, hô to: "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết.
Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa."
Linh Tĩnh biểu lộ lạnh lùng, giọng nói băng lãnh.
Nam tử đầu người nghe được về sau, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, tiếp theo, dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm trả lời:
"Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, tựa như là có một người, nam, đúng không?"
Linh Tĩnh gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu nam tử đầu người tiếp tục hướng xuống nói.
Nam tử đầu người minh bạch Linh Tĩnh ý tứ, tiếp tục nói ra:
"Nguyệt thần giống như đối với hắn cảm thấy hứng thú, bất quá, hắc hắc, hắn cuối cùng vẫn là giống như chúng ta.
Ngươi là đồng bạn của hắn,
ngươi là tới cứu hắn.
Hắn đang đến gần Nguyệt thần địa phương, dù sao vừa dứt tại trong hố lớn không lâu, bất quá phía trước thi thể không phải lại di động qua sao? Có lẽ được đưa tới những địa phương khác.
Hiện tại, có thể thả ta đi."
Linh Tĩnh nhìn xem màu đỏ Nguyệt thần vị trí, đem huyết côn theo đầu người bên trong rút ra, sau đó chạy về hố to ranh giới.
Trên đường đi, nàng lưu ý phụ cận đầu người, nhưng là tình huống vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng.
Thử lại lần nữa.
Linh Tĩnh nhìn xem trong tay huyết côn, hạ quyết tâm.
Nửa phút sau, tình huống vẫn như cũ, nàng không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ tin tức.
Thời gian còn lại không nhiều lắm, ta vẫn là
đi về trước đi.
Linh Tĩnh không chịu được hồi tưởng lại Chí Đa Tinh nói lời, 20 phút mặc dù là lúc ấy đáp ứng thời gian, nhưng là nếu như trung gian xảy ra bất chắc, có lẽ Chí Đa Tinh chỉ có thể kéo dài 15 phút, lại hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến thời gian ít hơn so với 20 phút, như vậy, điều nghiên địa hình rời đi phi thường dễ dàng xảy ra bất chắc, chẳng bằng nhấc lên rời đi.
Dù sao ta cũng đã đi tìm, không thể nói ta không có cứu hắn, ta đều tìm lâu như vậy, nhưng là, người thực sự quá nhiều.
Linh Tĩnh xa xa nhìn xem hố to ranh giới, lít nha lít nhít đầu người nhường nàng đã mất đi tiếp tục tìm kiếm ý tưởng.
Hắn tại ngươi 6 giờ phương hướng.
Bỗng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền vào Ninh Tĩnh trong tai.
Ninh Tĩnh tìm phương hướng của thanh âm nhìn lại, gặp được một tên giữ lại mái tóc đen dài nữ tử đầu người, nàng có chút xoay người, tới gần đầu người, hỏi:
"Mới vừa rồi là ngươi nói chuyện với ta?"
"Là, ngươi muốn cứu hắn liền đi nhanh đi."
Nữ tử đầu người thần sắc bình tĩnh, "Vừa rồi, trong hố rất an tĩnh thời điểm, ta nghe thấy bên kia có truyền đến thanh âm, đoán chừng là đồng bạn của ngươi còn không thể tiếp nhận chính mình kết cục."
Ninh Tĩnh có chút ngoài ý muốn, "Cảm ơn, bất quá, ngươi tại sao phải nói cho ta?"
"Bởi vì ta cũng hy vọng có người tới cứu ta."
Nữ tử đầu người nói, hốc mắt dần dần ướt át.
Linh Tĩnh dọc theo 6 giờ phương hướng tìm đi.
Cùng một thời gian, Tiền Thương Nhất ngậm miệng không nói, không phải hắn không muốn hô, mà là người chung quanh hắn đầu so với hắn kêu ra sức rất nhiều, hắn duy nhất cơ hội thủ thắng chỉ có một cái, đó chính là hắn cùng Linh Tĩnh cộng đồng biết được tin tức, cũng chính là hắn cứ gọi hàng nội dung nhất định phải không giống bình thường. Nếu như hắn hiện tại lên tiếng, người còn lại đầu cũng sẽ nghe được, đồng thời có khả năng cải biến nói nội dung, lừa dối Linh Tĩnh.
Tiền Thương Nhất không muốn mất đi này cơ hội duy nhất.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên một thân ảnh tiến vào Tiền Thương Nhất tầm mắt bên trong, nữ tính, để tóc dài, trong tay cầm huyết côn, chính là Ninh Tĩnh.
Chờ đợi đã lâu, Tiền Thương Nhất lập tức phát ra hắn lớn nhất thanh âm:
"Ninh Tĩnh, ta tại ngươi 11 giờ phương hướng,
ta là Thương Nhất."
Ninh Tĩnh chậm rãi tiến lên, nhưng là theo nàng quen thuộc diễn viên danh hiệu xuất hiện, nàng lập tức cảnh giác lên, nhìn về phía Tiền Thương Nhất vị trí.
Ánh mắt hai người tại không trung giao hội.
"Thương Nhất."
Ninh Tĩnh vội vàng chạy tới:
"Nhanh, mau dẫn ta đi."
Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất nội tâm sợ hãi rốt cục bạo phát đi ra. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng nếu như không người đến cứu hắn, sau này sẽ là như thế nào nhân sinh, hoặc là, không cần mấy ngày, hắn liền sẽ biến cùng người chung quanh đầu đồng dạng.
Linh Tĩnh đi đến Tiền Thương Nhất đầu người trước, xoay người đem Tiền Thương Nhất ôm lấy, tại nàng ôm lấy nháy mắt, người chung quanh đầu phảng phất rơi vào điên cuồng trong đó.
"Cũng mang ta cùng đi a,
van cầu ngươi,
dẫn ta đi đi,
ta cũng muốn rời đi nơi này,
ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi."
Khẩn cầu lời nói như bắn liên thanh bình thường truyền vào Linh Tĩnh trong tai.
Lúc này Linh Tĩnh đối bọn hắn đến nói, là giống như chúa cứu thế tồn tại. Vì thế, bọn hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà, vô luận bọn hắn nguyện ý làm cái gì,
đối đã giải trừ ánh trăng nguyền rủa Ninh Tĩnh mà nói, đều không có bất kỳ cái gì giá trị, mà Ninh Tĩnh hội nguyện ý cứu tiền thương nhất, cũng là bởi vì Chí Đa Tinh. Ninh Tĩnh không để ý đến này một ít khẩn cầu, nàng tay phải ôm tiền thương nhất đầu hướng Nguyệt Tương khung cửa chạy đi, bởi vì không cần lại tìm kiếm, cho nên bước chân càng lúc càng nhanh. Tiền thương nhất nhìn xem trong hố lớn đầu người, cũng nhìn thấy những cái đầu kia khát vọng ánh mắt. Ninh Tĩnh chạy cách hố to, nàng đứng tại Nguyệt Tương khung cửa trước, quay đầu nhìn thoáng qua màu đỏ nguyệt thần, tiếp theo, nàng nâng lên chân phải, bước vào Nguyệt Tương khung cửa bên trong. Chương 55, thoát đi Hà Phương đảo, sửa. Hắc ám rút đi, Ninh Tĩnh phát hiện chính mình về tới xoay tròn cầu thang chỗ, thở ra một hơi dài. Tiếp theo, nàng mở miệng nói ra: "Ta cùng Chí Đa Tinh tại rừng rậm đất trống có đặc biệt phát hiện, trong lều vải ra đột nhiên thêm ra một cái có thể hướng phía dưới thông đạo, xuống dưới về sau, là một cái to lớn không gian dưới đất, không gian dưới đất bên trong có một cái từ tử thi tạo thành tháp cao phía trên đứng màu đỏ nguyệt thần. Toàn này tháp cao chính là nguyệt thần tế đàn. Về sau, ta dùng đoạn linh thân phận, thỉnh cầu nguyệt thần thu hồi nguyện vọng, rất nhanh, ánh trăng nguyền rủa liền bị giải trừ, ta cũng nghe đến địa ngục điện ảnh thông chi. Ngươi hẳn là cũng có thu được cùng loại thông chi." Nàng giải thích rời đi về sau phát sinh sự tình. "Ừm, đúng là có." Tiền thương nhất hơi chớp mắt. "Tuy là ta ánh trăng nguyền rủa đã giải trừ, nhưng là rất kỳ quái, Chí Đa Tinh ánh trăng nguyền rủa cũng không có giải trừ." Linh Tĩnh mi tâm hơi nhíu. "Có phải hay không là bởi vì Trương Tư Ba nguyên nhân?" Tiền thương nhất hỏi. "Vấn đề là Chí Đa Tinh cũng không trở về tránh Trương Tư Ba thân phận, ấn lối nói của hắn, Trương Tư Ba thân phận cũng sẽ không ảnh hưởng trên người hắn ánh trăng nguyền rủa. Được rồi, tạm thời trước tiên không muốn chuyện này, chúng ta còn là rời đi trước Hà Phương đảo." Linh Tĩnh nhìn xem Tiền thương nhất. "Hôm nay là ngày thứ bảy." Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. "Không sai, bất quá đã không quan trọng, chỉ cần giải trừ ánh trăng nguyền rủa, chúng ta là có thể rời đi." Linh Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trên hắc ám, "Ta sẽ đem ngươi ném qua đi, bất quá không biết sẽ có hay không có chuyện. Tìm một vài thứ bao trùm ta đi." Tiền thương nhất nhìn xem bày ra tại vách tường bên tạp vật, hoàn toàn có thể dùng để làm giảm sóc. "Được." Linh Tĩnh gật đầu, tiếp theo, nàng đem tiền thương nhất chứa ở nhét có giảm sóc vật trong ba lỗ, lại đem khóa kéo lên, bất quá lưu lại một cái không nhỏ lỗ hổng, "Ta muốn vứt bỏ." "Bắt đầu đi." Tiền thương nhất cao giọng hô. Linh Tĩnh hai tay nắm lấy trang có tiền thương nhất đầu lâu ba lô, tiếp theo, hai đầu gối có chút đối lượng, sau đó hai chân dùng sức giẫm, đầu gối duỗi thẳng, cánh tay hướng lên ném đi. Màu nâu ba lô rất nhanh bị hắc ám thôn phệ, rơi tại một khác đầu xoay tròn cầu thang trên bậc thang. Linh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị leo tường, đột nhiên thấy được có một bộ nằm dạp trên mặt đất thi thể không đầu chính hướng chính mình leo tới. Nàng cả người run một cái, cấp tốc chạy lấy đà, thông qua bên tường chất đống tạp vật nhảy vào phía trên trong hắc ám, trọng lực phương hướng di động, mấy giây sau, nàng đi vào một khác đầu xoay tròn trên cầu thang. Trang bị tiền thương nhất đầu lâu ba lô liền rơi vào nàng phụ cận. Ninh Tĩnh đem đầu lâu theo trong hành trang lấy ra, nàng phát hiện tiền thương nhất sắc mặt trắng bệch. Tiền thương nhất theo trong hành trang sau khi đi ra, ho khan hai tiếng. "Người vẫn tốt chứ?" Ninh Tĩnh hỏi. "Ở bên trong rất khó chịu." Tiền thương nhất ăn ngay nói thật. "Ta còn chuẩn bị đeo túi đeo lưng, hiện tại xem ra không được." Ninh Tĩnh đem ba lô để dưới đất. "Đúng rồi, Ninh Tĩnh, ngươi nhường nguyện thần thu hồi nguyện vọng về sau, làm sao lại chạy về đến? Nếu như giải trừ ánh trăng nguyền rủa về sau liền có thể rời đi Hà Phương đảo. Dừng dậm đất chống khoảng cách bãi biển hẳn là thêm gần mới đúng." Tiền thương nhất không hiểu. "Thương nhất, ngươi hiểu lầm, căn bản không có cách nào từ dưới đất không gian thông đạo một lần nữa trở lại dừng dậm đất chống, lối ra tại tháp cao hậu phương cũng là đồng dạng nguyệt tương khung cửa, ta cùng Chí Đa Tinh tiến vào nguyệt tương khung cửa về sau liền đi tới phía trên." Nói, Linh Tĩnh ngón trỏ tay phải chỉ phía trên hắc ám. "Cảm ơn ngươi cứu ta." Tiền thương nhất chân thành cảm tạ. "Nếu như muốn tạ, liền tạ Chí Đa Tinh đi, hắn là một cái có cao thượng lý tưởng người." Nói đến, đã thi thể không đầu đã trở lại nguyệt tương khung cửa chỗ, thuyết minh Chí Đa Tinh hoặc là bị bắt lại, hoặc là về tới điều này xoay tròn trên cầu thang, ta có khuynh hướng người sau. Linh Tĩnh quay đầu hướng cung điện đi đến, Tiêu Thiên chính là chết tại đầu này xoay tròn trên cầu thang, chờ Chí Đa Tinh thực sự không tốt lắm, chúng ta còn là rời đi trước này, trở lại ngắm cảnh trên thuyền chờ hắn. Nguyên lai là dạng này. Tiền thương nhất không có nhiều lời. Linh Tĩnh ôm tiền thương nhất đầu người trở lại có nguyệt thần bích họa trong cung điện, nhưng mà, làm nàng đặt chân cung điện về sau, bích họa vách tường bên kia truyền đến vật nặng di động thanh âm. Đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu hướng phương hướng âm thanh truyền tới, tiếp theo Ninh Tĩnh thấy được trên vách tường cửa đá ngay tại chậm rãi di động, mà tại sau cửa đá phương, vậy mà là lúc trước truy sát diễn viên không đầu chẳng hán. Vì cái gì đến nơi này còn sẽ có nguy hiểm? Ninh Tĩnh hít sâu một hơi. Tiền thương nhất có thể cảm nhận được Ninh Tĩnh nội tâm sợ hãi, bởi vì lúc này Ninh Tĩnh nắm lấy tay của hắn ngay tại run nhẹ nhẹ. Một giây sau, không đầu chẳng hán đưa tay hướng hai người chạy tới, như cùng đi tự địa ngục các quỷ, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. "Chạy!" Tiền thương nhất kêu một tiếng. Ninh Tĩnh sau khi nghe được, hướng cung điện cửa vào chạy đi, nhưng là, tốc độ lại mau không nổi. Một mặt là Ninh Tĩnh bản thân thể lực đã tiêu hao rất nhiều, một mặt khác là bởi vì ôm tiền thương nhất đầu lâu phi thường không tiện. Không đầu tráng hán cùng Ninh Tĩnh khoảng cách càng ngày càng gần, mà Ninh Tĩnh phát giác được điểm này về sau, cũng càng ngày càng lo lắng. Tiếp tục, Ninh Tĩnh chạy không đến cửa cung điện liền sẽ bị bắt lại, tự nhiên cũng không có khả năng sử dụng người bên ngoài đầu đến ứng phó. Một khi bị không đầu tráng hán bắt lấy, một thân một mình cơ hồ không có sống sót khả năng. "Thật xin lỗi." Tiền thương nhất chợt nghe Ninh Tĩnh, mà câu nói này, hiển nhiên là nói với hắn, "Chờ một chút." Nhưng mà không đợi hắn lại nói lối ra, Ninh Tĩnh cũng đã đem hắn để dưới đất, về sau, cấp tốc hướng cửa cung điện chạy đi.
Ninh Tĩnh. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, bất quá Ninh Tĩnh không có trả lời hắn, mà bây giờ hắn cũng nhìn không thấy không đầu trắng hán, chỉ có thể cảm thụ mặt đất truyền đến chấn động. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình dần dần rời đi mặt đất, đồng thời chuyển động phương hướng, mà không đầu trắng hán thân thể cũng xuất hiện tại trước mắt hắn.
Xong. Tiền Thương Nhất ánh mắt tuyệt vọng, hắn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là, hắn biết chính mình không còn sống lâu nữa. Làm không đầu tráng hán đem hắn đầu người đặt ở trên cổ, tính mạng của hắn liền đến cuối cùng. Đây cũng là vì cái gì Ninh Tĩnh sẽ đem hắn buông xuống nguyên nhân, mục đích là ngăn chặn không đầu tráng hán, có được đầu lâu không đầu tráng hán chọn trở lại chỗ cũ, cứ như vậy, truy sát Ninh Tĩnh không đầu tráng hán nhất định là kế tiếp, mà khi đó, Ninh Tĩnh đã sớm trở lại ngắm cảnh trên thuyền. Sau đó, Tiền Thương Nhất phát hiện mình bị không đầu tráng hán giơ lên, hướng chỗ cổ thả đi, mà hắn bởi vì không có thân thể, hiện tại cái gì đều không cách nào làm, thậm chí liên vùng vây dây chết đều làm không được. Gặp lại, thế giới. Gặp lại. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại, hiện tại, tử cục đã định, cơ hồ không có khả năng cứu vãn. Đông nhiên, tiếng xe gió truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì chính bay tới, Tiền Thương Nhất đông nhiên mở mắt ra, bắt lấy thấy được một cây huyết côn bay về phía chính mình. Ừm. Không đợi hắn kịp phản ứng, huyết côn liền đập vào trên trán của hắn. Tiền Thương Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời cảm giác trời đất quay cuồng, tiếp theo, hắn rơi trên mặt đất. Hô, còn tốt đuổi kịp. Chí Đa Tinh thanh âm truyền đến. Chương 56, truy tìm phương hướng, sửa. Là Chí Đa Tinh. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, vừa rồi tuyệt vọng quét sạch sành sanh, trong mắt tràn đầy cầu xin khát vọng. Không đầu tráng hán cũng không để ý tới Chí Đa Tinh, tiếp tục đi hướng Tiền Thương Nhất, xoay người nô ra hai tay, nhưng lại bị Chí Đa Tinh vượt lên trước. Một mực rất hiếu kỳ phía trước giết chết Tiêu Thiên thi thể từ đâu mà đến, cho nên để ý, không nghĩ tới thật là nơi này. Chí Đa Tinh đem Tiền Thương Nhất giơ lên trước mặt mình. Ngươi, cẩn thận một chút. Tiền Thương Nhất nhìn thấy theo sát sau lưng Chí Đa Tinh không đầu tráng hán. Đồng thời, vật nặng di động thanh âm lần nữa truyền đến. Màu đen trên vách tường lại mở ra mấy đạo cửa đá, bốn, năm tên không đầu tráng hán từ đó chạy ra. Ninh Tĩnh đem ngươi vứt xuống. Chí Đa Tinh hỏi. Ừm. Tiền Thương Nhất lên tiếng, bất quá không có nhiều lời. Tuy là Ninh Tĩnh nửa đường đem hắn vứt xuống, nhưng là hắn cũng không có trách cứ Ninh Tĩnh ý tứ, địa ngục điện ảnh khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, Ninh Tĩnh nguyện ý đem hắn theo trong hố lớn tìm ra đã rất không dễ dàng, nếu như không phải nửa đường lại giết ra không đầu tráng hán, Ninh Tĩnh khẳng định hội mang theo hắn trở lại ngắm cảnh trên thuyền. Ngươi không nên trách nàng, dù sao nàng cũng giúp không ít việc. Chí Đa Tinh cười nói. Quãng đường còn lại, ta mang ngươi đi. Rất nhanh, Chí Đa Tinh liền xuyên qua cung điện cửa vào, đi vào huyết côn rừng trong đó. Con đường hai bên đầu người nhìn thấy truy đuổi một màn, nháy mắt sinh động, tiếng la cùng hư thanh gần như đồng thời xuất hiện. Bởi vì góc độ cùng tia sáng nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất nhìn thấy Chí Đa Tinh cái bóng. Lúc này, Chí Đa Tinh cái bóng đúng như là Ninh Tĩnh nói, vẫn như cũ ở vào ánh trăng nguyền rủa trạng thái. Chí Đa Tinh, ta nghe Ninh Tĩnh nói ngươi ánh trăng nguyền rủa cũng không có giải trừ, ngươi có muốn hay không lại đi Nguyệt Thần Tế Đàn nhìn xem? Tiền Thương Nhất hỏi. Không cần.
Chí Đa Tinh trả lời rất thẳng thắn. Vậy ngươi ánh trăng nguyền rủa?
Tiền Thương Nhất không hiểu.
Ánh trăng nguyền rủa a? Chí Đa Tinh kéo dài âm cuối, tựa hồ tương đương do dự. Với ta mà nói, hiểu rõ không giải trừ đã không quan trọng.
Đúng, Thương Nhất, ngươi biết vì cái gì bộ phim này gọi Hà Phương sao?
Vì cái gì?
Tiền Thương Nhất hỏi.
Lúc này, tại hai bên đầu lâu tiếng la cùng hư thanh bên trong, Chí Đa Tinh đã mang theo Tiền Thương Nhất đầu đi tới giải cầu thang chỗ, chỉ cần chạy xuống cầu thang là có thể đi tới rừng rậm đất trống, đến lúc đó lại chạy một đoạn đường là có thể đi tới bãi biển.
Thương Nhất, ngươi có chút nặng, ta trực tiếp đem ngươi ném xuống, ngươi không ngại đi.
Chí Đa Tinh bỗng nhiên đổi đề tài.
Đừng.
Tiền Thương Nhất tranh thủ thời gian cự tuyệt.
Ha ha, chỉ đùa một chút.
Chí Đa Tinh cười cười, tiếp theo, biểu lộ nghiêm túc lên, trước tiên nói một chút tiến nhược huyên bọn hắn, bốn người bọn họ đi vào Hà Phương đảo, nội tâm tràn ngập đối quá khứ hối hận. Đi vào trên tòa đảo này về sau, bọn hắn trải qua một chút sự tình, sau đó, Đoạn Linh hướng Nguyệt Thần ưng thuận nguyện vọng, hy vọng năm người có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Đây là bọn hắn tìm kiếm phương hướng. Lại nói Nguyệt Thần, chớ nhìn hắn là thần, hắn cũng có truy tìm sự vật, đó chính là màu trắng nguyệt thần. Mà Hà Phương một từ, chỉ sợ nói chính là hắn không cách nào đuổi kịp màu trắng nguyệt thần bước chân. Hai người, hai thần vĩnh viễn cách xa nhau thiên ngai. Về sau, màu đỏ nguyệt thần tìm được phương pháp, người trên đảo đầu đã dưới đảo thi thể, chỉ sợ đều là màu đỏ nguyệt thần nếm thử tiếp cận màu trắng nguyệt thần phương pháp. Dựa vào bích họa, màu trắng nguyệt thần là do ở nhân loại cung phụng mà phi thăng, như vậy áp dụng phương pháp giống nhau cũng có thể đạt tới phi thăng hiệu quả. Vấn đề duy nhất là màu đỏ nguyệt thần căn bản là không có cách phục chế màu trắng nguyệt thần phương pháp, bởi vậy hắn đổi cái phương pháp, đó chính là trực tiếp cùng nhân loại giao dịch, nhân loại hướng hắn cầu nguyện, mà hắn thỏa mãn người nguyện vọng, từ đó được đến linh hồn của con người. Địa ngục điện ảnh trong đó đúng là có linh hồn tồn tại, màu đỏ nguyệt thần muốn mượn nhờ nhân loại linh hồn lực lượng, thành công phi thăng. Ta không biết sẽ có hay không có một ngày như vậy, nhưng là ta nghĩ trên lý luận có thể thực hiện. Đương nhiên, màu đỏ nguyệt thần thực hiện nguyện vọng phương thức cũng không phải là cùng người nghĩ nhất trí, nhưng thay cái góc độ nghĩ, thật sự là hắn có thể thực hiện nguyện vọng. Sau khi nói đến đây, Chí Đa Tinh đã chạy hạ giai bậc thang, đi tới trên đất trống, mà phía sau hắn không đầu tráng hán vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Không nghĩ tới Ninh Tĩnh vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Chí Đa Tinh cười cười, tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Trải qua Chí Đa Tinh nhắc nhở,
Tiền Thương Nhất cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, Ninh Tĩnh chạy ra cung điện bên ngoài về sau, Chí Đa Tinh rất nhanh liền xuất hiện, nhưng là cho đến bây giờ, cũng không có nhìn thấy Ninh Tĩnh thân ảnh. Thương Nhất, Ninh Tĩnh nàng, chỉ sợ là tứ tuyến diễn viên. Chí Đa Tinh nói ra chính mình phỏng đoán.
Cái gì?
Tiền Thương Nhất hai mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Hẳn là sẽ không sai, nàng thời điểm chạy trốn, hẳn là lại sử dụng đặc thù đạo cụ, mà phía trước nàng ném cho chúng ta cấp cứu phun sương, chỉ có tứ tuyến diễn viên mới có thể sử dụng hai cái đặc thù đạo cụ.
Chí Đa Tinh đối với mình phân tích phi thường có tự tin.
Có thể nàng vì cái gì không nói?
Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi.
Nếu như nàng nói mình là tứ tuyến, cái khác diễn viên khẳng định sẽ đem trách nhiệm đều đặt ở trên người nàng, mà nàng không có bất kỳ cái gì quá mức ích lợi, tự nhiên không có nói tất yếu, với lại, này tại địa ngục điện ảnh bên trong rất bình thường.
Chí Đa Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nói những thứ này, còn là nói trở về sự tình vừa rồi, nếu như bây giờ không nắm chặt thời gian, khả năng về sau ta cũng không có thời giờ rảnh.
Nguyệt Thần giao dịch đến tột cùng cần thỏa mãn điều kiện gì?
Nhất định phải tại Nguyệt Thần tế đàn phía trước khả năng hướng Nguyệt Thần cầu nguyện a.
Có lẽ không nhất định, chúng ta tìm tới Nguyệt Thần tế đàn đã phí đi sức chín châu hai hổ, đối với bốn tên học sinh cấp 3 đến nói, này có vẻ quá mức khó khăn, cho nên ta suy đoán, kỳ thật hướng Nguyệt Thần cầu nguyện không nhất định phải tại Nguyệt Thần tế đàn trước, chỉ cần trên Hà Phương đảo đều có thể.
Chí Đa Tinh sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất chợt nhớ tới mình trải qua sự tình, thế là hắn mở miệng nói ra.
Ta trực diện Nguyệt Thần thời điểm, Nguyệt Thần có thể trực tiếp tại trong đầu của ta nói chuyện, với lại, hắn tựa hồ đối với linh hồn của ta cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, hắn chân chính cảm thấy hứng thú cũng không phải là ta, mà là địa ngục điện ảnh.
Chí Đa Tinh khẽ gật đầu, thoáng có chút xuất thần, trả lời.
Nguyên lai là dạng này, hết thảy đều có thể giải thích.
Nguyệt Thần có được dò xét lòng người năng lực, chỉ có dạng này, khả năng giải thích.
Đương nhiên, còn cần thỏa mãn điều kiện khác.
Tiền Thương Nhất không hiểu, giải thích cái gì?
Theo lý mà nói, ta thân ảnh ánh trăng nguyền rủa hẳn là giống như các ngươi, đều sẽ giải trừ, nhưng là không có, đây cũng không phải là Trương Tư Ba thân phận quan hệ, mà là bởi vì
ta hướng Nguyệt Thần cầu nguyện nguyên nhân.
Chí Đa Tinh trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
Cái gì?
Tiền Thương Nhất hoàn toàn không hiểu, vì cái gì ngươi hội hướng Nguyệt Thần cầu nguyện?
Ngươi hẳn là có thể minh bạch, Thương Nhất, ngươi nhất định có thể minh bạch.
Chí Đa Tinh đem Tiền Thương Nhất đầu lâu ôm chặt.
Đương nhiên, Tiền Thương Nhất hiện ra xoay tròn trên cầu thang một màn, khi hắn cùng Chí Đa Tinh đem Linh Tĩnh đưa đến một bên khác về sau, không đầu tráng hán đuổi theo, mà lúc đó, Chí Đa Tinh ngực, đón đỡ không đầu tráng hán một quyền.
Chí Đa Tinh, ngươi
chết rồi.
Nói đến phần sau, Tiền Thương Nhất thanh âm chỉ có mỗi kích cỡ tương đương, hắn không tin mình suy đoán.
Chương 57, gặp lại, bằng hữu của ta, sửa.
Tuy là Tiền Thương Nhất không tin, nhưng khi hắn nhìn về phía Chí Đa Tinh thời điểm gật đầu, nhưng lại không thể không tin tưởng.
Là lúc kia sao?
Thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, lại không có được trị liệu, cho nên mới sẽ tăng thêm.
Tiền Thương Nhất muốn xác nhận.
Không sai, tuy là cấp cứu phun xương có hiệu quả trị liệu, nhưng là ta ngay lúc đó thương thế là nội thương, lại thêm đằng sau lại vận động dữ dội, nhường thương thế tăng thêm, bất quá trung gian ta đã hôn mê hai lần, cụ thể là kia một lần, ta không rõ lắm, có thể là sau một lần.
Chí Đa Tinh khẽ cười một tiếng.
Lúc này, Chí Đa Tinh đã chạy đến rừng rậm đất trống chỗ, bất quá lúc này, trên đất trống đã không còn lều vải, ban đầu lều vải bị Chí Đa Tinh lấy được xoay tròn trên cầu thang, lấy ra lót chân.
Chí Đa Tinh tiếp tục nói ra,
người bình thường ý tưởng, Nguyệt Thần khẳng định có thể phát giác, bao quát các người, hẳn là cũng hội cầu nguyện, nhưng là vì cái gì chỉ có ta?
Giải thích duy nhất chỉ có một cái, lúc ấy, ta chết đi, mà lại là chết trên Hà Phương đảo.
Tâm nguyện của ta bị Nguyệt Thần nghe được, mà hắn thực hiện tâm nguyện của ta, đồng thời, đối ta thực hiện ánh trăng nguyền rủa.
Thú vị là, chúng ta cũng không biết chính mình cho phép cái gì tâm nguyện, là cứu tất cả mọi người,
còn là không lại rơi vào địa ngục điện ảnh luân hồi trong đó.
Lại hoặc là cả hai đều là.
Bất kể như thế nào, giao dịch cứ như vậy hoàn thành.
Nói xong, Chí Đa Tinh hốc mắt bỗng nhiên đỏ rát.
Chẳng lẽ, người mãi mãi cũng không cách nào rời đi Hà Phương đảo?
Tiền Thương Nhất hỏi, bắt lấy lắc đầu, khẳng định có biện pháp, tuyệt đối không nên từ bỏ, chúng ta có thể lại đi Nguyệt Thần tế đàn, ngươi có thể nhường Nguyệt Thần thu hồi nguyện vọng.
Vô dụng.
Chí Đa Tinh chậm rãi lắc đầu, thu hồi nguyện vọng, ta cũng là chết, ta đã là người chết, với lại, nếu như ta thu hồi nguyện vọng, chỉ có đầu người ngươi, khẳng định không có cách nào rời đi Hà Phương đảo, ngươi cũng sẽ cùng chết.
Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao?
Tiền Thương Nhất cảm xúc kích động.
Rất nhiều chuyện cũng không có cách nào, tỉ như, người chết không cách nào phục sinh.
Chí Đa Tinh nặng nề mà gật đầu.
Trong chốc ngắn này, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng.
Không đầu tráng hán theo sát tại sau lưng, Chí Đa Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, hướng bãi biển phương hướng chạy đi.
Theo khoảng cách bãi cát càng ngày càng gần, Chí Đa Tinh tiếng hơi thở cũng càng lúc càng lớn, động tác cũng càng thêm chậm chạp.
Ngươi cảm nhận được sao?
Thương Nhất, đây là ánh trăng nguyền rủa lực lượng, hắn đang ngăn trở ta rời đi Hà Phương đảo, khả năng ta không có cách nào đưa ngươi đưa đến ngắm cảnh trên thuyền, đến lúc đó, ta hội giống ném quả tạ đồng dạng đem ngươi ném ra.
Chí Đa Tinh nhẹ nói.
Có thể.
Tiền Thương Nhất thanh âm nhẹ nào.
Phía trước, tầm mắt rộng mở trong sáng, một trận mang theo vị mặn gió biển thổi vào.
Hai người đã đi tới Hà Phương đảo bãi biển, mà đem diễn viên đưa đến Hà Phương đảo ngắm cảnh thuyền đang lặng lặng ở tại bến tàu bên.
Ngắm cảnh thuyền bong tàu trên, Ninh Tĩnh chính nhìn xem rừng rậm cửa vào, nàng nhìn thấy hai người về sau, hai tay giơ cao, tả hữu huy động.
Chí Đa Tinh hướng về phía trước chạy mấy bước, đồng thời nói ra:
"Thương Nhất, ta nhanh đến cực hạn,
về sau con đường chính ngươi cố lên nha. Còn có, ta muốn nhờ ngươi một việc, nếu như về sau ngươi đồng đội hãm sâu tuyệt cảnh, ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn một chút, đây là ta cái cuối cùng thỉnh cầu nho nhỏ. Nói đến đây, hắn dừng bước lại, hai tay bắt lấy tiền thương nhất đầu, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, bày ra một cái ném cầu tư thế. Như vậy, gặp lại, thương nhất. Khoảng cách ngắm cảnh thuyền đại khái 10 mét địa phương, Chí Đa Tinh đem tiền thương nhất đầu ném về ngắm cảnh thuyền. Tiền thương nhất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, hắn tại thiên không vạch ra một đạo đường vòng cung về sau, hướng về ngắm cảnh thuyền bông tàu. Linh Tinh thấy thế, đoán ra tiền thương nhất điểm rơi, chạy tới đem tiền thương nhất tiếp được, lui về sau nữa mấy bước, tan mất xung lực. Ta còn tưởng rằng người chết. Linh Tinh có chút ngoài ý muốn. Vừa mới dứt lời, nàng liền bị một cỗ nhu hòa lực đạo đẩy lên một bên, sau đó, ngắm cảnh trên thuyền dâng lên một trận hắc vụ đem tiền thương nhất bao phủ, người bên ngoài căn bản thấy không rõ trong khói đen tình huống. Ước chừng qua 5 giây, hắc vụ dần dần biến mất, tiền thương nhất thân thể khôi phục nguyên dạng, thậm chí bao gồm quần áo cũng cùng nhau khôi phục. Địa ngục điện ảnh đã hoàn toàn đem hắn chữa trị. Tiền thương nhất phát hiện chính mình có thể động về sau, không có kiểm tra thân thể, lập tức vọt tới bong tàu trước lan can. Tiếp theo, hắn thấy được Chí Đa Tinh đang theo chính mình phất tay, phi thường nhẹ nhõm, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp, phảng phất chỉ là tại cùng bằng hữu cáo biệt. Mau lên đây a! Tiền thương nhất hai tay vịn lan can, thanh âm gào thét. Hắn vừa hô xong, trên bờ cắt Chí Đa Tinh đột nhiên ngơ ngẩn. Tiếp theo, trên cổ đầu đột nhiên rơi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đuổi theo mà đến không đầu tráng hắn hoàn toàn không nhìn Chí Đa Tinh tồn tại, trực tiếp hướng ngắm cảnh thuyền vọt tới, tựa hồ muốn bắt lấy đứng tại bong tàu bên trên hai người. Ngắm cảnh thuyền động cơ oanh minh một tiếng, chậm rãi lái rời bến tàu. A a a a a. Tiền thương nhất khàn cả giọng, chậm rãi quỳ xuống. Theo ngắm cảnh thuyền rời đi, không đầu tráng hán dừng ở bên bờ, bọn hắn cũng vô pháp rời đi Hà Phương đảo. Thương nhất. Linh Tĩnh đi đến tiền thương nhất bên người, tay phải vươn ra, đặt ở tiền thương nhất đầu vai, Chí Đa Tinh hắn. Đã chết. Đúng vậy a, hắn chết. Tiền thương nhất chậm rãi xoay đầu lại, trong mắt đen nhánh bên trong không mang mảy may tình cảm. Linh Tĩnh lui lại hai bước, khẽ cắn môi, nói ra. Vừa rồi ta là vứt xuống ngươi, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nhưng là ta cũng là bất đắc dĩ, nếu như những tên kia chưa từng xuất hiện, ta khẳng định trực tiếp mang ngươi trở lại ngắm cảnh trên thuyền. Ta không dám nói mình là người tốt, nhưng là ta tuyệt không phải người xấu. Tiền thương nhất đứng lên, quay người nhìn xem Linh Tĩnh, ta chưa từng trách ngươi, ta chỉ đổ thừa chính ta vô dụng. Nói xong, hắn trở lại trong khoang thuyền, ngồi tại vị trí trước, vừa ngồi xuống, hắn liền cảm giác trong hốc mắt nước mắt khống chế không nổi chảy ra. Linh Tĩnh cũng tuyển châu ngồi xuống, nàng nhìn xem Tiền thương nhất, nhẹ giọng hỏi: "Chí Đa Tinh sẽ chết, có phải là bởi vì ánh trăng nguyền rủa duyên cớ?" Hắn ánh trăng nguyền rủa không có giải trừ, chỉ sợ là bởi vì hắn sắm vai nhân vật là Trương Tư Ba, mà Trương Tư Ba ở trên đảo phía trước liền đã chết rồi. Khả năng đây chính là mệnh đi. Nói xong, Ninh Tĩnh thở dài. Khoang tàu lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Cùng Trương Tư Ba không có quan hệ. Tiền thương nhất nói một câu. Vậy thì vì cái gì? Ninh Tĩnh biểu lộ nghi hoặc. Kỳ thật Chí Đa Tinh tại lúc hôn mê liền đã chết rồi, nhưng là, hắn hướng nguyện thần hướng nguyện, hắn muốn cứu hạ tất cả mọi người, cho nên mới có thể lần nữa đứng lên. Tiền thương nhất ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên. Linh Tĩnh sau khi nghe được, sững sờ tại nguyên chỗ, bắt lấy rời ánh mắt, nhìn xem dưới chân, nguyên lai là dạng này, hắn là ta duy nhất bội phục người. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn ngoài khoang thuyền, nhìn qua Hà Phương đảo bãi biển nhập thần. Đột nhiên, không đồng dạng tiếng mồ tở truyền vào trong tai. Tiền thương nhất cùng Linh Tĩnh liếc nhau, theo khoang tàu cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cách đó không xa, có một chiếc cùng ngắm cảnh thuyền giống nhau như lúc thuyền chính chậm rãi lái về phía Hà Phương đảo phương hướng. Mười mấy giây sau, hai chiếc ngắm cảnh thuyền sắp gặp nhau. Làm hai chiếc thuyền tới gần, Tiền thương nhất phát hiện một khác chiếc ngắm cảnh thuyền bong tàu trên. Đứng ba nam hai nữ, đúng là bọn họ năm người, vô luận là tướng mạo còn là trang phục, toàn bộ giống nhau như lúc. Nhưng mà, năm người lại phảng phất nhìn không thấy bọn hắn, dù cho hai chiếc ngắm cảnh thuyền gặp thoáng qua, năm người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không đợi Tiền thương nhất mở miệng nói chuyện, đột nhiên, một cỗ cao mấy chục mét sóng lớn đánh tới, đem ngắm cảnh thuyền đổ nhào. Tiền thương nhất chìm vào trong biển, đồng thời cảm giác có một cỗ lực lượng đem hắn kéo hướng đáy biển, cho đến hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 58, một ngày mới, sửa. Nhanh nhanh nhanh, đem hắn kéo lên. Trầm thấp nam tính thanh âm truyền vào trong tai. Tiền thương nhất mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất, hắn ngồi dậy. Chàng trai, ngươi không sao chứ? Ngươi vì sao lại trong hồ? Một vị tuổi tác hẹn 50 tuổi đại gia quan tâm hỏi, đại gia bên người còn đứng mấy tên nam tử trung niên. Ta không sao. Tiền thương nhất lắc đầu, đứng lên. Chàng trai, đừng sinh cường, nhất định phải đi xem bác sĩ. Đại gia lại khuyên một câu. Không cần, cảm ơn, ta không sao. Tiền thương nhất khoát khoát tay. Đại gia gặp tiền thương nhất tựa hồ không có vấn đề, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Tiền thương nhất nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện chính mình ở tại Thanh Vọng Hồ phụ cận. Trên đường, Hà Phương bên trong phát sinh sự tình giống như phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu hắn lặp lại phát ra, cuối cùng Chí Đa Tinh hướng hắn phất tay chẳng cảnh, hắn mỗi lần hồi tưởng lại, luôn cảm giác một trận đau xót. Tiền thương nhất về đến nhà, đưa điện thoại di động tắt máy, ngã đầu liền ngủ, không muốn để ý tới bất cứ chuyện gì, hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, cũng không muốn đi hiểu rõ. Ban đêm, hắn mở hai mắt ra, tâm thần mỏi mệt. 12 giờ. Tiền thương nhất từ trên giường bò lên, xuống lầu hướng quán đồ nướng đi đến. Sau khi chọn món ăn xong, lão bản hỏi: muốn bia sao? Hiện tại làm bán hạ giá hoạt động, mua 3 bình đưa 1 bình. Tiền thương nhất lắc đầu. Lão bản quay người rời đi, nhưng lại bị gọi lại. Chờ một chút. Lão bản xoay đầu lại, nhìn xem tiền thương nhất. Cho ta đến 3 bình. Tiền thương nhất nói. Sáng sớm, tiền thương nhất theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra lúc, màn che bên ngoài đã tương đương sáng tỏ. Tối hôm qua hắn uống đến say mềm, thậm chí nghĩ không ra chính mình là mấy giờ về nhà. Hắn rời giường đem màn che kéo ra, ánh nắng nhói nhói con mắt, hắn đưa tay phải ra, ngăn trở con mắt, chờ con mắt thích ứng về sau lại đem tay rời, sau đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ khu phố. Lối đi bộ trên, người đi đường lui tới, đều có cuộc sống của mình. Bọn hắn thật nhẹ nhõm. Nói xong, tiền thương nhất quay người đi hướng nhà vệ sinh, nhanh chóng tẩy rửa hoàn tất về sau, hắn ngồi tại phía trước bàn máy vi tính màu nâu, ấn xuống nút mở máy, đánh tiếp mở email. Email bên trong, nhiều hơn Tam Phong không có phát hiện người tin nhắn. Bảng đánh giá, phòng trao đổi cát-xê, còn có thăng cấp thông cáo. Tiền thương nhất mang theo nghi hoặc, di động con chuột lớn mở thứ nhất phong tin nhắn. Chữ màu đen theo màn hình bên trên phương khung đen bộ phận rất xuống, từng chữ đều bị màu đen dây nhỏ treo, phản phất từng cái con rối. Tính danh, tiền thương nhất. Tham diễn điện ảnh, Hà Phương. Cát xê, 40. Chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên. Chỉ số danh dự, 1/300. Chỉ số danh dự. Tiền thương nhất chú ý tới cuối cùng một cột. Lần trước bảng đánh giá tuyệt không cho ra chỉ số danh dự, điều này khiến cho tiền thương nhất chú ý. Tiếp theo, tiền thương nhất đem con chuột di động đến cát xê một cột, sau đó một nhóm tiểu tử theo cắt xê nổi lên hiện. Tại phim nửa tiêu chuẩn cắt xê hạng, dựa vào diễn viên biểu hiện tiến hành thích hợp tăng giảm, bản phiến tiêu chuẩn cắt xê vì 70. Đối với kết quả này, tiền thương nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biểu hiện của ta đúng là chỉ có này một ít, nhưng mà, biểu hiện xuất sắc nhất người. Nói đến phần sau, tiền thương nhất giọng nói càng phát ra bề bài. Tiếp theo, hắn đem con chuột kim đồng hồ di động đến chỉ số danh dự thượng. Nên có người xem đối diễn viên vai trò điện ảnh nhân vật phát biểu bình luận lúc, diễn viên sẽ mở ra chỉ số danh dự hệ thống. Khi danh dự giá trị thỏa mãn yêu cầu lúc, diễn viên có thể chủ động xin tham dự diễn viên bình xét cấp bậc khảo thí, thông qua khảo nghiệm diễn viên đem tăng lên diễn viên đẳng cấp, có được đẳng cấp cao hơn diễn viên đem có thể thu hoạch được càng nhiều biểu diễn cơ hội. Thì ra là thế, chỉ số danh dự đại biểu cho diễn viên nổi danh trình độ, đến trình độ nhất định về sau, liền có thể xin khảo thí, tăng lên diễn viên đẳng cấp tăng lên về sau, có thể thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Còn càng nhiều biểu diễn cơ hội, cái này cơ hội chỉ hẳn là tiếp mạng lớn cơ hội. Tiền thương nhất tay trái chống đỡ cằm của mình, di động con chuột tiếp tục tại bảng đánh giá bên trên di động, nhưng không có càng nhiều tin tức hơn. Đến xem phòng trao đổi cắt xê. Tiền thương nhất điểm kích tiêu đề là phòng trao đổi cắt xê tin nhắn. So với lần đầu tiên phòng trao đổi cắt xê, lần này khung cùng giao diện đều có nhất định trình độ đổi mới. Vật phẩm bình thường phòng trao đổi cùng đặc thù vật phẩm phòng trao đổi một trái một phải, đều chiếm một nửa vị trí. Vật phẩm bình thường phòng trao đổi phía dưới có thể trao đổi vật phẩm thuyết minh, lần này không chỉ có văn tự thuyết minh, thậm chí còn có đối ứng phối đồ. Xếp tại đệ nhất là cắt xê cùng buồn quốc tiền tệ trao đổi, phối đồ là một chồng tiền giấy, tỷ lệ là 1:1000. Tiền tệ trao đổi phía dưới có mới vật phẩm, phối đồ là một cái màu nâu cái bình, cần thiết cắt xê là 200. Tiền thương nhất ngay lập tức đem con chuột kim đồng hồ chuyển qua màu nâu cái bình thượng. Chữa trị dược tề, có thể chữa trị tứ chi chia lịa, xúc tiến tứ chi tái sinh, giới hạn địa ngục điện ảnh diễn viên sử dụng, không cách nào đưa vào địa ngục điện ảnh bên trong. Bản dược tề cung cấp chữa trị tứ chi tất yếu thành phần cùng chút ít năng lượng, chữa trị tứ chi cần thiết đại bộ phận năng lượng cần diễn viên tự hành thu hoạch. Chữa trị thời gian hẹn 17 ngày, xem tàn tật trình độ mà định ra. Theo điều kiện hạn chế đến xem, đây cũng là vì thân thể có tàn tật diễn viên chuẩn bị chữa trị dược tề. Tiền thương nhất chuyển hướng đặc thù vật phẩm phòng trao đổi. Hàng ngũ nhứ nhất là tham diễn điện ảnh kéo dài thời hạn 10 ngày tuyển hạng, đối ứng đồ tiêu là một cái màu đỏ 10, hàng thứ hai đồ tiêu là một cái màu đen hình người hình dáng bên trong có một cái hơi mở không đông. Đây là. Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ, hắn đem con chuột di động đi lên. Đặc thù đạo cụ mang theo cột. Tiền thương nhất trợn to hai mắt, đây là hắn vẫn muốn đồ vật. Đặc thù đạo cụ mang theo cột 1 ô, có thể đổi số lượng 1. Mua về sau, có thể cất giữ đặc thù đạo cụ không cách nào tại phi điện ảnh trong lúc đó sử dụng. Đặc thù đạo cụ có thể đưa vào địa ngục điện ảnh, đặc thù đạo cụ nhưng từ túi chờ giảm sóc ống kính lấy ra. Với lại, đặc thù đạo cụ mang theo cột chỉ cần 10 cắt xê liền có thể trao đổi. Tiền thương nhất không do dự, lập tức điểm kích trao đổi. Đương nhiên, hắn cảm giác trong đầu xuất hiện một cái hơi mở ngăn chứa cũng không phải là ảo tưởng, mà là xác thực tồn tại, chỉ cần hơi lưu ý là có thể cảm nhận được hơi mở ngăn chứa tồn tại. Xem ra, vật phẩm bình thường phòng trao đổi chủ yếu là trao đổi thế giới hiện thực sử dụng vật phẩm, mà đặc thù vật phẩm phòng trao đổi chính là cùng điện ảnh thế giới có liên quan vật phẩm. Tiền thương nhất cảm giác tâm tình hơi tốt hơn một chút, hắn tiếp tục hướng xuống xem. Màu nâu dược hoàn đồ tiêu xuất hiện tại đặc thù đạo cụ mang theo cột phía dưới. Tỉnh thân dược hoàn, có thể tạm thời chống cự giấc ngủ, dược hiệu qua đi, thân thể sẽ phí tổn 3 lần thời gian nghỉ ngơi. Tỉnh thân dược hoàn thích hợp cần thức đêm tình huống, lại hoặc là cùng mộng cảnh có liên quan điện ảnh. Đây chính là đặc thù đạo cụ sao? Theo Ninh Tĩnh bước xuống cấp cứu phun xương cùng Chí Đa Tinh sử dụng màu tím khối lập phương đến xem, đặc thù đạo cụ tương đương địa ngục điện ảnh quá mức cung cấp cho diễn viên thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần. Thiên thương nhất nhìn thoáng qua cần thiết cắt xê, lập tức mất đi hứng thú. 100 cắt xê. Chương 59, fan hâm mộ lễ vật, sửa. Vừa rồi, tiền thương nhất có trao đổi đặc thù đạo cụ mang theo cột,
hao tốn 10 cát xê, hiện tại còn thừa lại 30 cát xê, căn bản là không có cách mua tỉnh thần dược hoàn. Tỉnh thần dược hoàn sử dụng hạn chế tương đối lớn, dù cho muốn mua, cũng hẳn là mua cấp cứu phun xương loại này áp dụng phạm vi rộng đặc thù đạo cụ. Đương nhiên, cấp cứu phun xương cần thiết cát xê có thể sẽ cao hơn, nhưng là tỷ giá cũng càng cao. Mặt khác, không biết có thể hay không theo điện ảnh thế giới ở bên trong lấy được đặc thù đạo cụ, nếu như có thể, hoàn toàn có thể tiết kiệm hạ cát xê, với lại nói không chừng theo điện ảnh thế giới thu hoạch được đặc thù đạo cụ càng mạnh hơn. Tiền thương nhất thoáng có chút tiếc nuối, kỳ thật nếu như cát xê đầy đủ, hắn còn là nghĩ trao đổi tỉnh thần dược hoàn. Dù sao ai cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu, nếu như trước khi chết không xài hết cát xê, luôn có một loại thua thiệt cảm giác. Phòng trao đổi cát xê gia tăng vật phẩm không nhiều, liền một hai kiện. Rất nhanh, tiền thương nhất đem ánh mắt tụ tập đến thứ ba phong tin nhắn, cũng chính là tiêu đề viết có thăng cấp thông cáo tin nhắn. Tin nhắn bối cảnh là một tòa trong núi sâu chùa miếu trên không, mây đen dày đặc, có một loại mây đen ép thành khí thế bằng bạc. Vì tăng cường diễn viên tại phi diễn xuất trong lúc đó trao đổi, hiện đối hệ thống tiến hành thăng cấp. Trong vòng 2 tuần, thông cáo nội dung không nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa lượng tin tức lại không ít. Tăng cường phi diễn xuất trong lúc đó trao đổi, chẳng lẽ nói về sau có thể tổ đội? Dù cho không thể tổ đội, trao đổi lẫn nhau một chút kỹ xảo cùng tâm đắc, thậm chí chỉ là tâm lý phụ đạo, tỉ như thế nào thích ứng cuộc sống thực tế cải biến các loại, đều có trợ giúp rất lớn. Tiền thương nhất trong lòng có chút chờ mong. 2 tuần thời gian, ta hẳn là nắm chặt thời gian rèn luyện, đặc biệt là leo lên phương diện, nếu như lúc ấy ta có thể một mình leo đến xoay tròn trên cầu thang vương, nói không chừng căn bản sẽ không bị Nguyệt Thần bắt lấy. Tiền thương nhất thần tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Lúc này, một phong mới email xuất hiện tại hòm thư bên trong, tin nhắn tiêu đề viết một phần đến từ fan hâm mộ lễ vật. Fan hâm mộ lễ vật. Tiền thương nhất tương đương ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới địa ngục điện ảnh bên trong vậy mà thật sự có fan hâm mộ tồn tại. Hắn di động con chuột, điểm kích tin nhắn. Nội dung khung bắt đầu biến động, bối cảnh là Hà Phương đảo quỷ dị cảnh tượng, sau đó, một cái video chậm rãi hiện lên. Tiền thương nhất di động con chuột điểm kích video phát ra khóa, một giây sau, du dương đàn violon tiếng theo âm hưởng bên trong truyền ra. Trong video gian bộ phận chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra một cái ký hiệu chỉ tên sách, sau đó, ký hiệu chỉ tên sách bên trong xuất hiện Hà Phương hai chữ. Hình ảnh bắt đầu biến hóa, trong bóng tối hiện ra 5 tên diễn viên tuyến bản thảo, mỗi người dung mạo đều họa phải khá tinh xảo, cũng đột xuất trọng điểm. Chí Đa Tinh đứng tại 5 người chính giữa, có chút túi đầu, ngón giữa tay phải đặt ở gọng kiếm trung gian, ngay tại làm đẩy kính mắt động tác. Tiền thương nhất cùng Ninh Tĩnh phân biệt đứng tại Chí Đa Tinh bên trái cùng bên phải, hai người đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tiêu Thiên cùng Nhu Quang lại đứng tại Tiền thương nhất cùng Ninh Tĩnh bên cạnh, hai người bên mặt đối ống kính, lại đều giống như Chí Đa Tinh, túi đầu. Hình ảnh dừng lại tại một màn này 5 giây, tiếp theo, họa bên trong bóng người dần dần trở thành nhạt, tinh hồng huyết nguyệt xuất hiện tại video góc trên bên phải, video trái phía dưới, màu đen ngắm cảnh thuyền tại có màu đỏ cái bóng trong nước chậm rãi lái vào hình ảnh. Một màn này chính là 5 người lên đảo tràng cảnh. 2 giây về sau, hình ảnh lần nữa biến động. Huyết nguyệt bao phủ trên bờ cát, tham diễn điện ảnh 5 người nằm tại từng người trong trứng đồng, lều vải chỉ vẽ giá đỡ, đồng nhiên, 5 người bên cạnh, chậm rãi hiện ra một cái hai tay ôm đầu lâu mình màu đen cái bóng. Trong video hình ảnh lần nữa biến động. 5 người ngồi tại rừng rậm trên đất chống trò chuyện, 5 lều vải đối 5 cái khác biệt cửa ra vào, đáng lưu ý chính là, 5 người bên cạnh bên trong túi đeo lưng, đều họa có một viên đối ứng đầu, mà 5 người con mắt màu đen bên trong cũng nhiều ra một vòng tinh hồng. Đàn vi ô lông âm điệu đột nhiên biến một ngạc. Hình ảnh chuyển động, leo lên trước cung điện cầu thang xuất hiện, sau đó là 5 người thân ảnh, 4 người giẫm tại trên cầu thang, đang chuẩn bị tiến lên, nhưng là Nhu Quang vẫn đứng ở dưới cầu thang, lại khoảng cách 4 người tương đương xa xôi, mà lại là đưa lưng về phía 5 người, chính đôi ống kính. Bước tiếp theo hình ảnh xuất hiện, 5 người chỉ còn 4 người. Bốn người phía trước là một cái kéo dài đến cửa cung điện con đường hai bên che kín vô số huyết côn phía trên họa có nhiều loại đầu người. Ban đầu hình ảnh dần dần trở thành nhạt, mới hình ảnh dần dần hiện lên. Hai cái song song xoay tròn cầu thang chiếm hơn nửa màn hình, Tiền thương nhất cùng Ninh Tĩnh ngã đứng tại phía trên xoay tròn cầu thang lớp mặt, Chí Đa Tinh cùng Tiêu Thiên đứng tại phía dưới xoay tròn cầu thang đỉnh mặt, chỉ bất quá Tiêu Thiên thân thể cùng hắn đầu hoàn toàn không xứng, cao lớn hơn rất nhiều. Một giây sau, Tiêu Thiên đầu lâu bên trong chảy ra huyết lệ. Lúc này, đàn vi ô lông thanh âm càng ngày càng nhẹ. Hình ảnh tiếp tục biến hóa. Một cái dây nhỏ từ giữa đó đem hình ảnh chia cắt, bên trái là Tiền thương nhất cùng Ninh Tĩnh thân ảnh, hai người chính bước vào nguyệt tương khung cửa bên trong, hình ảnh sắc thái ảm đạm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được màu sắc rực rỡ. Bên phải là Chí Đa Tinh thân ảnh, hắn nằm tại che kín huyết côn con đường trên, trừ bầu trời tinh hồng huyết nguyệt là màu đỏ bên ngoài, sở hữu cảnh vật cùng người đều là màu trắng đen chuyển. Sau đó, phía bên phải hình ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình. Chí Đa Tinh ngồi tại cửa cung điện, bên cạnh hắn đứng một cái tướng mạo thân hình đều cùng hắn đồng dạng người. Người này nửa người dưới mơ hồ không rõ. Hai chân cũng không có đụng, tiếp theo, người này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tinh hồng huyết nguyệt, ánh mắt bình tĩnh. Chia cắt hình ảnh dây nhỏ xuất hiện lần nữa, đem hình ảnh chia làm hai bên trái phải. Bên trái, Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh đứng chung một chỗ, hai người đang đứng tại rừng rậm trên đất trống, trước người hai người là một cái hướng phía dưới chỗ trống, nhưng mà, lúc này, Ninh Tĩnh là màu sắc rực rỡ, mà Chí Đa Tinh là màu trắng đen chuyển. Phía bên phải, Tiền Thương Nhất đứng tại màu đỏ nguyệt thần trước mặt, ánh mắt kinh ngạc, sau đó, chỗ cổ xuất hiện một cái dây đỏ. Một giây sau, hai bức tranh đồng thời bắt đầu nhanh chóng biến động. Tấm số nháy mắt lên cao. Bên trái,
Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh hai người đứng tại Nguyệt Thần tế đàn trước, Ninh Tĩnh phía trước, Chí Đa Tinh ở phía sau, Ninh Tĩnh chính ngửa đầu nhìn xem tháp cao bên trên Nguyệt Thần, biểu lộ thành kính. Không lâu sau đó, hai cái bóng người màu đen theo trên thân hai người đi ra, nhưng là Chí Đa Tinh thân thể vẫn như cũ là màu trắng đen chuyển. Đây là tại cầu nguyện sao? Thì ra là thế, ta phía trước suy đoán không sai, chỉ là Nguyệt Thần tế đàn dưới đất, đúng là không nghĩ tới. Tiền Thương Nhất nhìn Nhật Thần. Sau đó, Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh xuyên qua Nguyệt Thần tế đàn, đi hướng Nguyệt Thần tế đàn hậu phương Nguyệt Tương cung cửa. Hình ảnh phía bên phải, Tiền Thương Nhất đầu cùng thân thể bay khỏi, rơi vào trong hồ lớn. Tiếp theo, bên trái hình ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình, Chí Đa Tinh cùng Ninh Tĩnh đứng tại xoay tròn cầu thang Nguyệt Tương cung cửa trước, tựa hồ tại tranh luận. Đàn vi ô lông thanh âm đã hoàn toàn biến mất, nhưng là âm hưởng chỗ lại có tiếng người truyền ra. Có đôi khi, ta cảm thấy thế giới này đối ta loại người này đến nói, thật sự là quá không công bằng. Tiền Thương Nhất phân biệt ra được thanh âm chủ nhân, chính là Chí Đa Tinh. Chúng ta được tuyển chọn trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên bản thân liền là bất hạnh, mà tại bất hạnh trong đó càng thêm không may, mất đi nhân tính. Mất đi nhân tính về sau, chúng ta còn là người sao? Ta muốn thay đổi loại tình huống này, ta không muốn tại địa ngục điện ảnh bên trong, còn muốn để phòng thân là đồng dạng bất hạnh nhân loại. Chương 60, nghỉ ngơi ngắn ngủi, sửa, hết quyển 2. Đây là hắn nói với Ninh Tĩnh. Tiền Thương Nhất há to miệng. Âm hưởng bên trong, Chí Đa Tinh thanh âm tiếp tục phát ra. Chúng ta không có cánh, có thể phát minh máy bay, chúng ta không có mang cá, có thể phát minh tàu lặn. Nếu như chúng ta có thể đột phá đối tử vong sợ hãi đoàn kết nhất trí, có lẽ có một ngày, địa ngục điện ảnh cũng sẽ bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Câu nói này kết thúc ngay mắt, sục sôi âm nhạc vang lên, khiến người ta cảm thấy cảm xúc bành trướng. Hình ảnh giống như gấp giấy chồng chất thành một cái khối vuông nhỏ, cấp tốc trôi hướng phương xa. Mới hình ảnh xuất hiện, Chí Đa Tinh hai tay ôm Tiền Thương Nhất đầu, chính liều mạng hướng trên bờ biển màu đen ngắm cảnh thuyền chạy đi, phía sau hắn là đuổi sát không buông không đầu chẳng hắn. Đi vào trên bờ biển về sau, Chí Đa Tinh dừng bước lại, đem Tiền Thương Nhất đầu ném về ngắm cảnh thuyền. Cuối cùng, Chí Đa Tinh đứng tại bãi biển, tay phải giơ lên, hướng chậm rãi lái rời bến tàu ngắm cảnh thuyền phất tay. Video đến đây im bặt mà dừng, sau đó dần dần nhạt đi. Tiền Thương Nhất ngồi tại trước bàn máy vi tính, trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng về sau, đem máy tính đóng lại, nửa người trên ngửa ra sau, nhường dựa lưng vào cái ghế. Chí Đa Tinh, đối với ngươi mà nói, đây hết thảy đúng là không công bằng, nhưng là ngươi cao thượng hành động cũng không nhất định sẽ có hồi báo, bởi vì thế giới tự có vận chuyển quy luật, muốn cứu tất cả mọi người, chính mình nhất định phải sống sót, cho nên nếu như về sau đội hữu của ta ham sâu hiểm cảnh, ta hội cứu hắn, nhưng là nhất định là bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới, trừ phi cứu đồng đội bản thân có thể trợ giúp ta hoàn thành điện ảnh. Nói trở lại, vô luận là cao thượng người, còn là người ích kỷ, đều có giá trị tồn tại. Cái trước có thể bảo hộ người khác, người sau có thể bảo vệ mình, song phương đều là cường giả, duy nhất kẻ yếu chỉ có do dự người, quan niệm không ngừng lắc lư quá trình bên trong, sớm muộn hội mất đi chính mình, loại người này không cách nào gánh chịu lựa chọn hậu quả, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ rơi vào mâu thuẫn cùng tự trách vòng xoáy bên trong, mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, từ đó, mất đi hết thảy. Mặt khác, làm ngươi cứu ta hồi báo, ta sẽ cố gắng tìm kiếm thoát ly địa ngục điện ảnh phương pháp, có lẽ có một ngày, sở hữu địa ngục điện ảnh diễn viên đều sẽ đạt được một cái thoát ly địa ngục cơ hội, đều có thể một lần nữa khống chế nhân sinh của mình. Trước lúc này, ta sẽ sống, sẽ cố gắng hướng mục tiêu tiến lên, nhưng là, ta sẽ không cứu dọc đường gặp phải mỗi tên diễn viên, bởi vì, có ít người, không đáng cứu, ta chỉ cứu ta cho rằng đáng giá cứu người. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất đứng lên, đi đến trước gương đứng, hai tay bắt lấy tấm gương danh giới. Trước đó, nhất định phải tăng lên năng lực của mình, vô luận là thể lực còn là trí nhớ, đều cần rèn luyện, nếu không, lần sau ta chưa chắc sẽ gặp lại Chí Đa Tinh dạng này người, muốn sống sót, nhất định phải dựa vào chính mình. Hà Phương đảo bên trên phất tay, giống như là cấn bình thường, khắc vào Tiền Thương Nhất trong lòng. Thời gian nghỉ ngơi kế hoạch bị Tiền Thương Nhất một lần nữa sửa chữa, trừ mỗi ngày huấn luyện thân thể bên ngoài, trí nhớ huấn luyện cũng bị hắn đưa vào danh sách quan trọng, trong đó trí nhớ huấn luyện trọng yếu nhất chính là trí nhớ, sức quan sát cùng tốc độ phản ứng. Vì thế, hắn tại trên mạng lục soát một chút chương trình học cùng luyện tập phương thức, sau đó căn cứ từ mình tham diễn qua hai bộ điện ảnh để phán đoán có hữu hiệu hay không. Trừ cái đó ra, liên quan tới địa ngục điện ảnh sự tình, Tiền Thương Nhất cũng một mực tại lục soát, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn có thể đánh ra những chữ này, cũng có thể cùng người trao đổi, nhưng khi hắn kể ra chính mình tại trong điện ảnh trải qua lúc, vô luận là tin tưởng hắn bằng hữu, còn là người xa lạ, đều chỉ là tại làm chuyện xưa nghe, mà nếu như hắn đem tin nhắn cho những người khác xem, những người khác căn bản nhìn không thấy. Địa ngục điện ảnh mặc dù không có minh xác cho thấy thái độ, nhưng là Tiền Thương Nhất nếm thử về sau, đã có thể ra kết luận, hắn căn bản không có cách nào đem địa ngục điện ảnh sự tình nói cho bất luận kẻ nào, chỉ ít, những người khác căn bản sẽ không để ý, cưỡng ép để người khác tin tưởng mình, sẽ chỉ làm bị người đem hắn coi như người bị bệnh tâm thần đến đối đãi. Một tuần đi qua, Tiền Thương Nhất ngồi trước máy vi tính, chính nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình, một cái phần mềm ngay tại vận hành, phía trên có đủ loại hình dạng khối lập phương cùng hình tròn vật thể, màu sắc không giống nhau, với lại trung gian còn viết có hai vị màu đen số lượng. Phía bên phải có một cái thanh công cụ, bên trong là thời gian cùng tương quan thanh công cụ. Đây là một cái rèn luyện trí nhớ trò chơi sau khi bắt đầu, bên trái giao diện hội tại xuất hiện từng cái hình dạng vật thể, bên trong vật thể viết có ít chữ, 5 giây về sau, vật thể hội biến mất, mà người chơi cần theo phía bên phải thanh công cụ trung tướng vật thể cùng với con số kéo tới đối ứng vị trí.
Dựa vào cần, người chơi có thể tự hành điều tiết ký ức cần thiết thời gian, cùng vật thể cùng với con số số lượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiền thương nhất đem thời gian thiết trí tương đối dài, vật thể thiết trí tương đối ít, theo thành tích càng ngày càng tốt, hắn lại từ từ gia tăng vật thể số lượng, đồng thời giảm bớt ký ức cần thiết thời gian. Trải qua rèn luyện về sau, tiền thương nhất cảm giác trí nhớ của mình tốt hơn nhiều, thậm chí tư duy cũng càng thêm nhạy cảm. Đương nhiên, không bài trừ làm việc và nghỉ ngơi quy luật nhường hắn bởi vì thức đêm tổn thương trí nhớ được đến khôi phục. Có thể, tiền thương nhất thở phào một hơi, vô luận là thể lực rèn luyện còn là trí nhớ rèn luyện, tại không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, đều không phải 1-2 ngày, hoặc là 1-2 tuần liền có thể tăng lên rất nhiều. Tương đối mà nói, thể lực bởi vì tiêu chuẩn tương đối trực tiếp, rất hảo phán đoán, trí nhớ bởi vì tiêu chuẩn không trực tiếp, chỉ có thể thông qua khảo thí thi đơn năng lực khía cạnh phản ứng, tỉ như lúc trước hắn dùng để rèn luyện ký ức cho chơi, tuy là ghi nhớ khối lập phương hình dạng, màu sắc cùng khối lập phương bên trong số lượng không có vấn đề, nhưng là đổi thành một thiên văn chương, lại hoặc là nghe một đoạn văn về sau chuẩn xác không sai lầm lặp lại đi ra, đều không nhất định có thể làm được. Tạm thời trước tiên dạng này rèn luyện, nếu như về sau có biện pháp tốt hơn, đổi lại một cái. Nói trở lại, ta vẫn như cũ có được điện ảnh thế giới ký ức, đây có phải hay không là thuyết minh ta tại điện ảnh thế giới tăng lên, cũng sẽ giữ lại. Nếu như là dạng này, nói không chừng dù cho không cố ý rèn luyện trí nhớ, chỉ dựa vào điện ảnh thế giới trải qua đều có thể nhường ta có rất lớn tăng lên. Tiền thương nhất bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này, trong lòng không khỏi mong đợi. Cùng với lo lắng tương lai, chẳng bằng chuẩn bị cẩn thận, dù sao, dù cho biểu hiện lại kém, diễn viên cũng sẽ không mất đi biểu diễn bộ tiếp theo điện ảnh cơ hội, dù sao, tham diễn điện ảnh vừa không cần quan hệ, cũng không cần tặng lễ, chỉ cần mệnh. Tiền thương nhất đứng lên, đi vào trước gương đứng, hắn nhìn xem chính mình, song quyền dần dần nắm chặt, trên hai tay cơ bắp đã xuất hiện một chút hình dáng. Kỳ thật, thay cái góc độ, nếu như địa ngục điện ảnh cung cấp ban thưởng càng thêm phong phú, tuy là tham diễn điện ảnh diễn viên vẫn như cũ hội kháng cự, nhưng là nhất định sẽ có không ít diễn viên cải biến ý tưởng. Thế giới hiện thực bên trong cũng có thật nhiều người làm cùng loại làm việc, cũng không kỳ quái, nhưng là, địa ngục điện ảnh cũng không có làm như vậy. Có lẽ địa ngục điện ảnh có lý do của mình cùng mục đích. Nếu như ta có thể biết rõ ràng, nói không chừng có thể coi đây là điều kiện, từng bước chân chính cùng địa ngục điện ảnh tiếp xúc. Tiền thương nhất từ đầu đến cuối tin tưởng mạnh như thế tồn tại, tư duy nhất định không có khả năng thấp hơn nhân loại, mà địa ngục điện ảnh có thể dùng nhân loại phương thức quen thuộc truyền lại tin tức, điều này nói rõ tồn tại trao đổi khả năng. Chương 61, mềm yếu hội mang đến tử vong quyển 3. Quyển 3, trăm năm trường học cổ quỷ quyệt tầng hầm. Hy vọng hắn sẽ không như thế ngu xuẩn, nếu không sự tình liền phiền toái. Tiền thương nhất ngồi tại trung tâm thành phố trên quảng trường, hắn rời đi quán cà phê về sau liền đi tới nơi này, bất quá không có cách nào à, căn bản không biết mình có thể hay không sống qua phần dưới địa ngục điện ảnh, không chuẩn bị hảo sau lưng chuyện, ta làm sao có thể yên tâm. Lúc này, tiền thương nhất trong túi điện thoại vang lên. Uy, tiền thương nhất, ngươi bây giờ ở đâu? A Tiêu thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Có chuyện gì không? Tiền thương nhất đứng lên, hướng một bên cửa hàng giá rẻ đi đến. Ngươi đến tuột cùng tại phát cái gì thần kinh? A Tiêu đối điện thoại gầm thét, ta không biết ngươi mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi, cho nên, ngươi mất đi cái ý niệm này đi, nếu như ngươi hướng ta xin lỗi, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, còn là giống như trước đây, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Dạng này a, vậy được rồi, ta xin lỗi. Tiền thương nhất đi đến cửa hàng giá rẻ mua một bình nước khoáng, dạng này có thể a. Tuy là trong miệng hắn hỏi như vậy, nhưng lại không có một tia thành ý. Ngươi, A Tiêu tức giận phi thường, thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Còn không có tìm tới chúng ta ở nơi đó sao? Tiền thương nhất bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện nhân vật khả nghi, bởi vì phát hiện ta chuyên tiếp một chút kỳ quái lại đối ủy thác giá cả cũng không quan tâm, cho nên ngươi liền dùng 1/4 giá cả an bài cho ta, dạng này coi như xong, thế mà còn muốn tại này 1/4 bên trong thu phí thủ tục, ta có phải hay không cái này khoa khoa ngươi làm việc cẩn thận đâu? Không có chuyện. A Tiêu có chút chột dạ. Đã tìm không thấy chúng ta, như vậy các ngươi hội làm thế nào đâu? Tìm ta phụ mẫu? Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, chuyện này nếu như làm lớn chuyện, đối với người nào tối bất lợi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ so với ta càng thiện lương sao? Bọn hắn thế nhưng là xưa nay không biết cái gì gọi là ăn no. Tiền thương nhất tiếp tục nói. A Tiêu không có trả lời. Muốn biết ta vì cái gì làm như vậy sao? Tiền thương nhất ngáp một cái, ta gặp được một điểm vấn đề. Có vấn đề gì, ngươi nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. A Tiêu giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Ngươi có thể trợ giúp vấn đề của ta, chẳng lẽ ta không giải quyết được sao? Tiền thương nhất hỏi ngược một câu. Thế nhưng là 5%. A Tiêu vẫn là vô cùng không cam tâm. Nói trắng ra là còn là điều kiện không đủ, ngươi nói đi, ngươi còn muốn cái gì? Tiền thương nhất biết mình hành động tương đương với đoạt thức ăn trước miệng cọp, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể trước đem bộ phận này tài nguyên đem tới tay, nếu như còn có về sau, có lẽ hắn căn bản không cần này 5% cổ phần, trên thực tế hắn cũng căn bản không cần. Này 5% cổ phần là hắn dự định lưu cho cha mẹ mình di sản. Như vậy đi, tiền thương nhất, ta trực tiếp nói cho ngươi, này 5% cổ phần là không thể nào đưa cho ngươi, này không chỉ là tiền cùng điều kiện vấn đề, trong này còn có một ít chuyện. Ta hy vọng ngươi không có đi điều tra, cũng khuyên ngươi tốt nhất đừng đi điều tra. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là muốn đem trong tay tài chính chuyển đổi thành bất động sản, ta có một cái biện pháp giải quyết, ta tại thành Bắc có một bộ phòng, giá trị cực lớn khai 80 vạn tả hữu, vẫn là ban đầu điều kiện, ta phía trước hố ngươi,
thêm ra tới tiền coi như ta bồi thường, dạng này có thể chứ? Đây đã là ta lớn nhất nội bộ, ta nhớ được thành Bắc tựa hồ có kế hoạch mới xây đường sắt cao tốc đứng, phòng ở chỉ có thể tăng giá trị không có khả năng hàng. A Tiêu làm ra cái lựa chọn này tựa hồ rơi xuống lớn vô cùng quyết tâm, cả người đều giống như suy yếu rất nhiều. Ngươi này đền bù cũng quá quý giá. Tiền Thương Nhất cười cười, đúng rồi, ngươi hẳn phải biết đúng giờ gửi đi loại công năng này đi. Đêm nay 12 giờ nếu như ta không có thao tác, ân. Khi đó sẽ phát sinh cái gì ta cũng không biết. Ta biết. A Tiêu cúp điện thoại. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động thả lại túi, sau đó uống một ngụm nước khoáng, cứ như vậy đi, cũng là thời điểm đổi một loại cách sống. Hai ngày trước, video ngừng cách tại Chí Đa Tinh phất tay hình ảnh, Tiền Thương Nhất rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, đưa điện thoại di động dùng sức vô lên bàn, sau đó cả người phóng tới nhà vệ sinh. Nếu như đối với mình dùng cấp cứu phun xương ngươi chẳng phải sẽ không chết sao? Tiền Thương Nhất đứng tại bồn rửa mặt trước, không người, hai tay dâng vòi nước chảy ra nước hướng trên mặt mình chụp. Ngươi theo đuổi tinh thần thì có ý nghĩa gì chứ? Đây là một cái vật chất quyết định hết thảy thế giới, người và người gặp mặt là chào hỏi mà không phải sinh tử quyết đấu, cũng không phải là bởi vì hiện tại người cao thượng đến mức nào, mà là bởi vì bọn hắn không cần làm thức ăn mà lo lắng, đây mới là nguyên nhân căn bản. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi cao thượng, như vậy kết quả cuối cùng không phải tốt đẹp thế giới, mà là tất cả mọi người chết chung, toàn bộ chết xong sau, không còn có bất luận kẻ nào hội nhớ kỹ từng cao thượng, đây chính là đào thải, đây chính là lựa chọn. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn mình trong kính, hai tay của hắn chống đỡ bồn rửa mặt mặt bàn. Bàn tay bởi vì quá mức dùng sức mà lộ ra gân xanh. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được Chí Đa Tinh đang đứng ở sau lưng mình. Loại này tinh thần sở dĩ được xưng là cao thượng, là bởi vì bọn hắn là tự nguyện. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu, lại chỉ nhìn thấy trắng loan vết tường. Ta đáp ứng ngươi. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn mình trong gương, nếu như về sau đội hữu của ta ham sâu tuyệt cảnh, ta lại trợ giúp hắn, đương nhiên là tại chính mình sẽ không chết tình huống dưới, bất quá. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất ngừng lại, biểu lộ băng lãnh, trong kính người phảng phất đổi một người, tại địa ngục điện ảnh bên trong. Ai có thể xác định chính mình sẽ không chết, cho nên có cứu hay không toàn bằng chính mình trực giác. Kỳ thật, vô luận là cao thượng còn là ích kỷ, tại địa ngục điện ảnh bên trong đều có giá trị tồn tại, cái trước có thể bảo toàn người khác, người sau có thể bảo toàn chính mình, duy nhất không có tồn tại giá trị chỉ có do dự người, không ngừng ở trong lòng cân nhắc cả hai được mất, không thể thừa nhận tự mình lựa chọn hậu quả, loại người này cuối cùng cũng sẽ bị chính mình vứt bỏ. Cho nên, Thiên Thương Nhất, cao thượng cũng tốt, ích kỷ cũng được, lựa chọn cái nào đều không sai, nhưng có một việc chỉ cần đi làm, liền nhất định là chính xác. Đó chính là không mềm yếu, nếm thử hết thảy, cũng tiếp nhận nó khả năng mang tới hậu quả. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm mình trong kính nói. Thật lâu, Tiền Thương Nhất trở lại trước bàn máy vi tính. Điện thoại trò chuyện đã cúp máy, trong bưu kiện video cũng kết thúc phát hình. Cảm ơn ngươi Chí Đa Tinh, ngươi lên cho ta bài học. Tiền Thương Nhất đem hòm thư đóng kín, nếu như không có ngươi, ta đã chết tại Hà Phương bên trong, bởi vì do dự, bởi vì mềm yếu, ta phạm vào rất nhiều sai lầm, bây giờ trở về nhớ tới, ta thật đúng là ngu xuẩn cực độ, bất quá bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, nhân sinh khổ đoạn. Rất nhiều chuyện cái này làm liền phải làm, chỉ ít hiện tại ta nhất định phải an bài một chút, nếu như ta chết tại địa ngục điện ảnh bên trong, ta phát sinh ngoài ý muốn giả dối về sau có đồ vật gì có thể để lại cho ta phụ mẫu. Tiền Thương Nhất nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ. Chương 62, phương xa. Tiên sinh, xin lấy ra vé xe của ngươi. Nhân viên tàu nói với Tiền Thương Nhất. Ừm. Tiền Thương Nhất từ miệng trong túi móc ra đường sắt cao tốc phiếu. Nhân viên tàu sau khi xác nhận đem vé xe trả lại cho Tiền Thương Nhất, xin hỏi ngươi cần gì đồ uống sao? Có cola sắp giải mì nụt mặt còn có nước khoáng. Nước khoáng liền tốt. Tiền Thương Nhất đem vé xe cất kỹ. Đem nước khoáng đưa cho Tiền Thương Nhất về sau, nhân viên tàu đẩy xe đẩy bắt đầu hỏi thăm hậu phương đón xe nhân viên. Đã theo A Tiêu trên người móc một miếng thịt xuống tới, đương nhiên không thể tiếp tục ở tại lúc đầu thành thị, vừa vặn, dù sao trong nhà cũng cho rằng ta không làm việc đàng hoàng, không ngại liền đi tới gần tỉnh phần tìm một phần nhẹ nhõm làm việc, cứ như vậy, liền có thể che giấu ta rời đi lý do, lại có thể trước hết để cho bọn hắn quen thuộc không có cảm giác của ta. Làm ta ra ngoài làm việc, trường kỳ rời nhà. Dù cho phát sinh không lường được ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không có con trai mình đột nhiên không có ở đây đột ngột cảm giác, đến lúc đó ta qua đời có lẽ đối với bọn hắn ảnh hưởng hội tương đối nhỏ. Nghĩ đến đây, Thiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Một ít nhà trệt, một ít đồng ruộng, một ít cây cối, phi thường phổ thông nông thôn cảnh tượng. Lúc này, hắn tức thời thông tin phần mềm truyền đến một cái tin tức, ấn mở về sau, đối phương tin tức truyền đến bên trên viết ta muốn khóc ba chữ. Thiền Thương Nhất ở trong lòng thở dài, đem hai nghe đầu cắm vào hai nghe lô bên trong, mang hảo hai nghe, sau đó trở về một cái tin tức, khóc đi. Khóc lên liền tốt. Trần Tư Mẫn, xem như A Tiêu bà con xa, khó trách hắn nói mình thiếu ân tình. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tên này nữ hải chính là A Tiêu giao cho Tiền Thương Nhất ủy thác, vị kia bệnh trầm cảm nữ hải. Bệnh trầm cảm có nghiêm trọng không chủ yếu xem người bệnh bản thân trạng thái, cho nên khi A Tiêu cùng Tiền Thương Nhất hai người giao dịch hoàn thành về sau, Tiền Thương Nhất làm chuyện thứ nhất chính là đi tới Trần Tư Mẫn trong nhà, cùng nàng tiến hành trực tiếp trao đổi. Trần Tư Mẫn gia đình tình trạng cũng không tệ lắm, chỉ ít áo cơm không lo, dù cho Trần Tư Mẫn nửa đời sau đều ở trong nhà, cũng không cần lo lắng cho mình sẽ chết đói. Bất quá, hiển nhiên đây là chuyện không thể nào, coi như Trần Tư Mẫn nguyện ý, cha mẹ của nàng cũng sẽ không nguyện ý, huống chi nàng bây giờ còn có tự sát khuynh hướng. Bởi vậy, đối với Tiền Thương Nhất đến, Trần Tư Mẫn phụ mẫu phi thường hoan nghênh. Đương nhiên Tiền Thương Nhất liếc mắt liền nhìn ra trong lòng hai người ý tưởng, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ba người đồng loạt đi vào Trần Tư Mẫn trước của phòng, Trần Tư Mẫn mẫu thân vặn mèo vốn éo chốt cửa, phát hiện cửa bị khóa trái, thế là nàng gõ cửa một cái, "Tư Mẫn à, mở cửa, bác sĩ tới." Bác sĩ này thân phận là A Tiêu cho Tiền Thương Nhất an bài, mục đích chủ yếu là vì dễ dàng cho thủ tín Trần Tư Mẫn phụ mẫu, dù sao đối phương cũng sẽ không xem xét tương quan giấy phép. Vô luận Trần Tư Mẫn mẫu thân như thế nào tại ngoài cửa hô, cánh cửa này từ đầu đến cuối không có mở ra. "Được rồi, ta đi lấy chìa khóa đi." Trần Tư Mẫn phụ thân một mặt hắc khí, hiển nhiên bị mình nữ nhi tức giận đến không nhẹ. Tục ngữ nói nữ nhi là phụ thân tiểu áo đông, nhưng là tại chế tạo phiền toái phương diện này, hiển nhiên cũng sẽ không để cho phụ thân bất lo. "Ngượng ngùng a." Trần Tư Mẫn mẫu thân quay đầu nói với Tiền Thương Nhất, "Hai tử nhà ta trước kia lúc đầu bộ dáng không phải vậy, không biết vì cái gì liền phải cái này cái gì." "Bệnh trầm cảm." "Ta nhìn nàng cũng không có cái gì vấn đề, ai cũng có tâm tư không tốt thời điểm, ngủ một giấc liền tốt, làm sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Chúng ta lúc còn trẻ đều chưa nghe nói qua loại bệnh này, ai, hiện tại thế đạo biến hóa quá nhanh, a di ta cũng không biết làm như thế nào tiếp nhận." Tiền Thương Nhất biết đối phương nói tới nghiêm trọng là Trần Tư Mẫn có tự sát khuynh hướng sự tình. "A di, trước kia sinh hoạt điều kiện không tốt, chữa bệnh cũng không phát triển, rất nhiều bệnh khả năng còn không có phát tác, nói không chừng người liền đã chết rồi, mặt khác, coi như bệnh trầm cảm đặt ở các ngươi thời đại kia, khả năng cũng sẽ không bị xem như bệnh đi. Nói không chừng sẽ còn bị các ngươi cho rằng người này giả mồm." Tiền Thương Nhất đơn giản trở về hai câu nói. Lúc này, Trần Tư Mẫn phụ thân đi tới, trong tay cầm một chuôi chìa khóa, hắn thử hai thanh liền đem cửa mở ra. Cửa mở ra về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện trong phòng đen kịt một màu, vấn đề là hiện tại rõ ràng là mặt trời chói chang thời điểm. Trần Tư Mẫn phụ thân đi vào cửa đem đèn mở ra, Tiền Thương Nhất theo sát phía sau, bắt lấy hắn thấy được một tên ước chừng 14 tuổi nữ hài nằm ở trên giường, chân mền đem đầu được chặt chẽ, bên giường cửa sổ cũng bị màn che che lại, nhìn kỹ còn có thể phát hiện màn che ranh giới có băng dán đem màn che cùng vách tường dính chung một chỗ. Đối với một tên học sinh cấp 2 đến nói, gian phòng kích cỡ coi như phù hợp, trên bàn học toàn bộ là tài liệu giảng dạy cùng luyện tập sách, bên trái chỉnh tề bày đặt một chồng bài thi, phía trên trống rỗng, trên vách tường dán mấy chương nữ tính minh tinh áp phích, đều là cùng là một người. Tuy là có thể đem khóa cửa ở, nhưng là phụ mẫu chỉ cần lấy ra chìa khóa, như vậy nàng tạo dựng vòng phòng ngự đem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiền Thương Nhất vẫn không có động, bởi vì hắn cần tiếp tục quan sát mục tiêu tình trạng. Mẫu thân cũng không phải là phi thường khai sáng người, nếu như ta suy đoán không sai, nàng cho tới nay ý tưởng chính là đem mình nữ nhi bày ở một cái lấy chồng vị trí bên trên, mà phụ thân hiển nhiên đối với nữ nhi bản thân cũng không quá quan tâm, bất quá hai vị gia trưởng ý tưởng cũng không có cái gì vấn đề lớn, hiện tại hài tử phụ mẫu tuyệt đại đa số đều là loại ý nghĩ này, cho nên mấu chốt của vấn đề vẫn là phải theo Trần Tư Mẫn bản thân trên người tìm nguyên nhân. Tiền Thương Nhất đi đến Trần Tư Mẫn trước bàn sách. Lúc này Trần Tư Mẫn phụ thân đưa nàng chăn mền xốc lên một nửa, Tiền Thương Nhất quay đầu đã nhìn thấy mục tiêu của mình, tướng mạo xem như đã trên trung đẳng, ngũ quan cân xứng, hơi hóa trang điểm, cũng có thể xưng là mỹ nữ, chỉ là hiện tại vị này Trần Tư Mẫn hai mắt nhập nhèm, toàn thân bất lực, đối với mình phụ thân nhấc lên chăn mền hành động không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Con ngủ một tí ngủ, đứng dậy." Trần Tư Mẫn phụ thân nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền Thương Nhất nhíu mày, phát hiện Trần Tư Mẫn không có bất cứ động tĩnh gì. "Tư Mẫn a, ngươi liền đứng lên đi." Trần Tư Mẫn mẫu thân cũng đi đến, nàng nổi lên một chút tác dụng, thế nhưng là Trần Tư Mẫn cũng chỉ là túi đầu nhìn một chút mẹ của mình, không có bất kỳ cái gì muốn rời giường ý tứ. Bởi vì Trần Tư Mẫn hành động, lúc này trong phòng bầu không khí phi thường xấu hổ. "Cái kia, nếu như có thể mà nói, có thể hay không nhường ta cùng nàng đơn độc nói chuyện?" Tiền Thương Nhất lộ ra một cái nụ cười ấm áp, Trần Tư Mẫn phụ thân biểu lộ rất không tình nguyện, tựa hồ không quá nguyện ý, bất quá tại Trần Tư Mẫn mẫu thân lôi kéo hạ, còn là đi ra. Về phần Trần Tư Mẫn, không có đồng ý cũng không có phản đối, phản phất đối Tiền Thương Nhất đến hoàn toàn không có cảm giác nào. Tiền Thương Nhất đi tới cửa, chậm rãi đóng cửa lại, sau đó đem khóa cửa tốt. Hắn đi đến Trần Tư Mẫn trước giường, "Tốt, kỳ thật ta đối với ngươi bệnh trầm cảm cũng không có bất cứ hứng thú gì, bất quá, đã ta đáp ứng người khác, như vậy còn là sẽ giúp một tay." Trần Tư Mẫn liếc qua Tiền Thương Nhất, "Ngươi không phải bác sĩ?" Chương 63, tính khí nóng nảy. Tiền Thương Nhất quay người mở cửa ra, phát hiện Trần Tư Mẫn mẫu thân đang đứng ở ngoài cửa hóc lưng lại như mèo, chậm rãi đem lỗ tai dựa vào hướng cạnh cửa. Khụ khụ. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay đặt ở trước miệng, ho khan hai tiếng. "Cái kia." Trần Tư Mẫn mẫu thân biểu lộ phi thường quân bách, "Ta, a di, tuy là ta nói như vậy không tốt lắm, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm như vậy rất có thể sẽ tăng thêm lệnh ái bệnh tình." Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, dùng cho thấy chính mình cường thế. "Tiền thầy thuốc, bệnh của nữ nhi ta có thể hay không chữa khỏi?" Trần Tư Mẫn mẫu thân nói sang chuyện khác. "A di, con gái của ngươi bệnh hẳn là có thật nhiều bác sĩ nhìn qua, cũng mở qua thuốc, nhưng là kết quả ngươi cũng biết, cho nên vấn đề này ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi." Tiền Thương Nhất lắc đầu. "A, bác sĩ kia ngươi bận điệu đi, có chuyện gì trực tiếp gọi chúng ta là được." Trần Tư Mẫn mẫu thân lúng túng cười một tiếng, quay người rời đi. Tiền Thương Nhất ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn Trần Tư Mẫn mẫu thân rời đi, xác nhận đối phương không có tiếp tục nghe lén về sau, hắn vào nhà đóng kỹ cửa. "Tốt, ta đích xác không phải bác sĩ, mẫu thân ngươi thường xuyên nghe lén ngươi nói chuyện a." Tiền Thương Nhất đem màn che kéo ra một góc, nhường ánh nắng có thể chiếu vào trong phòng. Trần Tư Mẫn không để ý đến Tiền Thương Nhất, đem xốc lên một nửa chăn mền đắp kín, tiếp tục ngủ. Không nói này một ít, ý nghĩa không lớn, ta việc cần phải làm cũng không phải là chữa khỏi ngươi bệnh trầm cảm, mà là để ngươi phụ mẫu cho rằng ngươi bệnh trầm cảm đã tốt, cho nên, chúng ta còn là nói một chút ngươi cần gì. Tiền Thương Nhất nói xong đem màn che triệt để kéo ra, sáng tỏ ánh nắng đem trong phòng chiếu lên trong suốt. Ngươi phiền quá à, lan ra ngoài. Trần Tư Mẫn quát to một tiếng, tựa hồ Tiền Thương Nhất nàng một câu đều không có nghe lọt, ngược lại là Tiền Thương Nhất hành động đưa tới sự phản cảm của nàng.
Ừm, thật có lỗi, mục đích của ta tới đây không phải mình lăn ra ngoài, mà là muốn để ngươi đi ra gian phòng này, cho nên, ta trước khi tới làm một ít điều tra, ta nói qua, ta cũng không phải là bác sĩ, bất quá, có thật nhiều vấn đề, có lẽ chính là bởi vì không phải bác sĩ, khả năng giải quyết. Đem màn che kéo ra về sau, Tiền Thương Nhất cũng đem cửa sổ mở ra. Ngoài cửa sổ gió nhẹ như nhảy nhót tinh linh xông vào gian phòng, đem trên bàn học sách lật ra. Gió thật lớn. Tiền Thương Nhất túi đầu nhìn thấy sách trang thứ 2 viết chính Trần Tư Mẫn tên, tiểu chữ là chính khải, viết coi như tinh tế. Theo ta được biết, ngươi lớp 7 thời điểm, thành tích một mực là lớp 5 vị trí đầu, niên cấp cũng có thể xếp tới 30 vị trí đầu, nhưng là đến đầu cấp 2 thời điểm, thành tích của ngươi thẳng tắp hạ xuống, không, dạng này hình dung còn chưa đủ chuẩn xác, nói đúng ra là sườn đồi thức hạ xuống, theo lúc này bắt đầu, ngươi cả người liền không được bình thường, trạng thái càng ngày càng kém, thậm chí đến cần nghỉ học tình trạng. Tiền Thương Nhất đem sách cầm lấy, đây là nhân giáo bản 8 năm cấp vật lý sách, hắn tùy ý mở ra, trong sách mấu chốt địa điểm thi đều viết đầy bút ký. Học tập rõ ràng nghiêm túc như vậy, vì cái gì thành tích lại rối loạn? Tiền Thương Nhất đem sách buông xuống, gặp Trần Tư Mẫn vẫn không có phản ứng chính mình, hắn nhún vai, nói tiếp, tại sao vậy chứ? Ta nghĩ, ta không thể đem nguyên nhân quy tội ghen, bởi vì như vậy, ta liền không có cái gì biện pháp, cho nên, ta đầu tiên đem ánh mắt tụ tập đến ngươi hoàn cảnh chung quanh thượng. Một tên bình thường học sinh cấp 2, hoàn cảnh đơn giản là nhà, trường học cùng còn lại giải rác thời gian ở không, cái thứ nhất, nhà, theo ta vừa rồi hiểu rõ đến tình huống, cha mẹ của ngươi đối ngươi có rất mạnh khống chế dục vọng, nhưng lại cũng không cùng ngươi trao đổi, bọn hắn làm lấy tự nhận là bình thường nhất sự tình. Mà ngươi bây giờ lại là tuổi dậy thì, một cái phản nghịch thời kỳ, cho nên mới nhà mình đỉnh phương diện áp lực kỳ thật tương đối lớn. Tiếp theo là trường học, không hề nghi ngờ, vô luận một người tính cách như thế nào, tại ngang nhau tình huống dưới, thành tích tốt dù sao cũng so thành tích kém càng được hơn nên, mà ngươi thành tích học tập sườn đổi thức hạ xuống, vô luận như thế nào đều sẽ đối ngươi quan hệ nhân mạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn, trừ đồng học bên ngoài, nhất định còn có đến từ lao sư cùng gia trưởng áp lực. Cuối cùng, giải rác thời gian, chủ yếu có trở xuống mấy cái đoạn thời gian, một cái là sau khi tan học về đến nhà thời gian, một cái khác là ngày nghỉ thời gian, đại bộ phận học sinh tại những thời giờ này đều sẽ lựa chọn buông lỏng chính mình, có chút học sinh lựa chọn chơi đùa, có chút lựa chọn mua sắm, có chút lựa chọn xem TV kịch các loại, thế nhưng là, ở trường học cùng trong nhà đều gặp áp lực ngươi đến nói, này một ít giải rác thời gian căn bản là không có cách để ngươi buông lỏng. Nếu như nói nhân loại là có thể tự động điều tiết hệ thống, như vậy ngươi điều tiết hệ thống đã xảy ra vấn đề, một khi tình huống bắt đầu hướng xấu phương hướng phát triển, kết quả cuối cùng chỉ có thể càng ngày càng tệ, đây chính là ngươi bây giờ tình huống. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng ngươi bệnh trầm cảm lúc bắt đầu chỉ là hợp vực, thuộc về tâm tình không tốt, nhưng là theo các phương diện nhân tố ảnh hưởng, tâm tình của ngươi không tốt dần dần biến thành bệnh tâm lý, mà này còn không phải kết quả xấu nhất, làm ngươi thân thể trưởng kỳ duy trì loại trạng thái này, đừng nói là ngươi, liền xem như một tên vận động viên chỉ sợ cũng không chống được thời gian quá dài. Có lẽ không chính xác, nhưng tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy. Tiền Thương Nhất hít một hơi thật sâu, vì chính mình làm tổng kết. Đúng thì sao? Trần Tư Mẫn không nhịn được trả lời một câu. Ta đánh cược, bác sĩ mở đưa cho ngươi thuốc ngươi một hạt đều không có ăn. Suy nghĩ một chút cũng biết, những cái kia kháng hợp vực dược vật đều có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ, có lẽ ngươi ăn một hạt sẽ không ăn, dù sao liền xem như tự sát người, cũng không muốn chính mình thời điểm chết chịu đủ tra tấn. Tiền Thương Nhất lại mở miệng, phản phất hắn vĩnh viễn nói không hết đồng dạng. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ đi. Ngươi chẳng qua là nghĩ lừa gạt tiền mà thôi, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta đề nghị ngươi tốt nhất rời đi nhà của ta, nếu không ta liền muốn hô phi lễ. Trần Tư Mẫn ngoài ý muốn nói rất nhiều nói. Ai, tốt à, rõ ràng có thể là một cái cả hai cùng có lợi kết cục. Ngươi vì sao càng muốn lựa chọn con đường này? Ta vẫn là bắt lấy lời của ta mới vừa rồi nói tiếp đi, ngươi là một người có thể tự mình điều tiết hệ thống, tại tình huống xấu đi thời điểm chẳng những không có khôi phục lại, ngược lại nghiêm trọng hơn, nhất định có một cái so với ta nói hai cái áp lực nguyên càng quan trọng hơn nguyên nhân dẫn đến, cho nên, ta tiếp tục suy nghĩ, cái này nguyên nhân dẫn đến sẽ là gì chứ? Ta xem ngươi lớp 7 thành tích, phi thường kỳ quái, ngươi một cái nữ sinh, toán học thành tích thế mà tương đối tốt, đương nhiên, chẳng qua là lớp 7, nam nữ sinh ở giữa chênh lệch còn không có kéo ra, nhưng là ta lại chú ý ngươi tiểu học lúc thành tích, lần này liền kỳ quái, ngữ số bên ngoài ba khoa bên trong, ngươi toán học một mực kém cỏi nhất, cho nên ta chú ý dạy ngươi lớp 7 toán học lao sư. Mới nói được nơi này, Tiền Thương Nhất liền bị Trần Tư Mẫn đánh gãy. Lan đi. Trần Tư Mẫn từ trên giường bỏ lên, đem gối đầu quăng về phía Tiền Thương Nhất. Chương 64, trị liệu. Tức giận sao? Tiền Thương Nhất đem gối đầu mở ra, ta lời mới vừa nói chẳng qua là suy đoán mà thôi, ngươi tại sao phải tức giận? Ngươi hoàn toàn có thể chế giễu ta một phen, điều này nói rõ cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Vừa rồi gầm thét một câu về sau, Trần Tư Mẫn thanh âm có vẻ hữu khí vô lực. Bởi vì trường kỳ bệnh kén ăn cùng khuyết thiếu rèn luyện, Trần Tư Mẫn tình trạng cơ thể cũng không tốt. Ta nhớ được ta vừa rồi có nói qua, mẹ của ngươi có rất mạnh khống chế dục vọng, dưới loại tình huống này,
dùng ghi nhật ký loại hành vi này đến làm dịu chính mình nội tâm lo nghĩ là phi thường không thực tế, đương nhiên, càng không khả năng phát biểu tại trên Internet, bởi vì đây là dấu ở sâu trong nội tâm bí mật. Vậy ngươi hội làm thế nào đâu? Vừa có kỷ niệm ý nghĩa, cũng sẽ không bị người khác phát hiện, đáp án là sách giáo khoa.
Đúng, ta quên nói, tên kia số học lao sư đi đâu?
Hắn bởi vì một ít nguyên nhân rời đi tòa thành thị này, cũng không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức cho hắn học sinh. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất để tay tại Trần Tư Mẫn trên giá sách, tay bắt đầu ở sách khía cạnh hoạt động.
Ừm, lớp 7 toán học, bên trên sách còn là hạ sách đâu?
Tiền Thương Nhất cười cười, nói thật đi, tuổi của ngươi thật sự là quá nhỏ, nếu như không phải cái khác khả năng đã sớm bị trước tiên tại ta phía trước bác sĩ nghiệm chứng qua, nếu không ta còn thực sự không nhất định có thể phát hiện điểm này. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất tay ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua chính nhìn hằm hằm chính mình Trần Tư Mẫn, đem quyển sách này rút ra.
Bên trong viết cái gì?
Tiền Thương Nhất nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này, Trần Tư Mẫn đột nhiên lao xuống giường, muốn cướp đoạt Tiền Thương Nhất quyển sách trên tay, bất quá lại bị Tiền Thương Nhất né tránh.
Trả lại cho ta.
Trần Tư Mẫn lúc này ánh mắt giống một con dã thú, giống như Tiền Thương Nhất ngay tại tổn thương trong lòng nàng thứ trọng yếu nhất.
Ta cự tuyệt.
Tiền Thương Nhất đem sách giáo khoa đặt ở sau lưng.
A a a.
Trần Tư Mẫn sau khi nghe được, trực tiếp nhào vào Tiền Thương Nhất trên người, móng tay không ngừng móc nắm lấy người sau cánh tay. Thế nhưng là, tuổi tác cùng giới tính khác biệt chú định nàng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Lúc này ngoài cửa vang lên Trần Tư Mẫn phụ mẫu thanh âm, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ thanh âm phi thường lo lắng. Tuy là hai người phương thức giáo dục có một ít vấn đề, bất quá thân là phụ mẫu, bọn hắn đối với mình nữ nhi yêu tuyệt không hội so với cái khác phụ mẫu một ít. Không cho phép nói cho bọn hắn. Trần Tư Mẫn ánh mắt rốt cục khôi phục lý trí.
Ta nói lúc đầu có thể là cả hai cùng có lợi kết cục.
Tiền Thương Nhất đem sách ném đến trên bàn học, ta nghĩ hiện tại, chúng ta rốt cục có thể tiến hành nói chuyện với nhau, chỉ sợ lúc này cũng không phù hợp.
Ngươi có thể giúp ta cái gì?
Trần Tư Mẫn con mắt dạo qua một vòng, hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình gì.
Ừm. Cái này cần xem ngươi cần gì.
Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng.
Cách, cửa được mở ra.
Không có sao chứ. Trần Tư Mẫn phụ mẫu vọt tới thân con gái của mình bên.
Chí ít nàng từ trên giường đi lên.
Tiền Thương Nhất trước tiên mở miệng.
Không có việc gì.
Trần Tư Mẫn nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất.
Ta ngày mai lại đến lúc đó cho các ngươi đáp án.
Tiền Thương Nhất câu nói này chính là đối Trần Tư Mẫn cũng là đối nàng phụ mẫu nói.
Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất liền rời đi Trần Tư Mẫn nhà.
Cơm tối trong lúc đó, Tiền Thương Nhất tiếp đến A Tiêu điện thoại.
Thế nào?
Cùng so với trước kia, A Tiêu giọng nói vắng lạnh rất nhiều.
Không có vấn đề.
Tiền Thương Nhất ăn một miếng cơm.
Thủ tục ta đã làm xong, cũng dựa theo yêu cầu của ngươi, viết lên cha mẹ ngươi tên. Tiền Thương Nhất, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
A Tiêu đối Tiền Thương Nhất chuyển biến vẫn như cũ nhớ mãi không quên.
Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngươi kiếm tiền đại nghiệp đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi.
Tiền Thương Nhất nói xong không đợi A Tiêu đáp lời liền cúp điện thoại.
Ngày mai, nếu như thuận lợi, chuyện này liền có thể đã qua một đoạn thời gian, bắt lấy ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch.
Tiền Thương Nhất cất kỹ điện thoại, túi đầu xuống, nhanh chóng đem trong chén cơm đào sạch sẽ. Ngày thứ hai sớm, Tiền Thương Nhất liền từ dưới giường lữ điếm xuất phát, bất quá hắn đi vào Trần Tư Mẫn nhà phụ cận thời điểm, cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài tìm nhà bữa sáng cửa hàng ngồi xuống. Hắn ăn điểm tâm xong về sau, nhìn đồng hồ, tính ra Trần Tư Mẫn không sai biệt lắm đã tỉnh lại về sau, hắn bấm đối phương trong nhà điện thoại.
Ngươi tốt, ta là Tiền Thương Nhất.
A, là Tiền thầy thuốc a, sớm như vậy. Nghe điện thoại người là Trần Tư Mẫn mẫu thân, không hai người keo kiệt vài câu về sau, Tiền Thương Nhất liền mời cầu Trần Tư Mẫn mẫu thân nhường Trần Tư Mẫn đi vào cửa nhà bữa sáng cửa hàng.
Cái này,
Tiền thầy thuốc, hài tử nhà ta.
Trần Tư Mẫn mẫu thân khó khăn vô cùng, chỉ sợ ta gọi không động nàng a.
Ngươi liền nói là ta nói, nàng sẽ ra tới.
Tiền Thương Nhất đương nhiên biết đối phương là có ý gì.
Thật có thể chứ?
Trần Tư Mẫn mẫu thân không quá tin tưởng, bởi vì ở trong mắt nàng, Tiền Thương Nhất hôm qua cũng không có làm cái gì không dậy nổi sự tình, chỉ bất quá cùng mình nữ nhi nói chuyện một phen, đồng thời nói chuyện quá trình cũng không vui sướng.
Có thể, tin tưởng ta.
Tiền Thương Nhất không muốn lãng phí thời gian đi giải thích, đối với không tin mình người, Tiền Thương Nhất chỉ cần làm cho đối phương đi làm chính mình muốn để bọn hắn làm những chuyện như vậy là được rồi.
Trần Tư Mẫn mẫu thân đáp ứng, nàng cúp điện thoại.
Ước chừng 10 phút sau, Tiền Thương Nhất tiếp đến Trần Tư Mẫn mẫu thân điện thoại.
Tiền
thầy thuốc, nữ nhi của ta nàng thật nguyện ý đi ra cửa phòng.
Hiện tại ra cửa a.
Tiền Thương Nhất nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động.
Ừ, nhanh, nàng lập tức tới ngay cửa.
Trần Tư Mẫn mẫu thân lúc này tâm tình cao hứng phi thường.
Ừm, vậy ta cúp trước.
Tiền Thương Nhất đem điện thoại cúp máy.
Mấy phút sau, Trần Tư Mẫn đi tới Tiền Thương Nhất ngồi trước bàn.
Ăn trước ít đồ.
Tiền Thương Nhất đem lúc trước điểm một thế bánh bao hấp đầy đi qua.
Không cần, ta không thấy ngon miệng.
Trần Tư Mẫn lắc đầu, đã không có ngồi xuống, cũng không có đưa tay ăn bánh bao hấp.
Ta không cần quản ngươi có hay không khẩu vị.
Tiền Thương Nhất giọng nói vô cùng cường ngạnh, tựa hồ ngươi còn không có lý giải hồn qua lời ta nói.
Ta không phải cha mẹ của ngươi, không cần chiều theo ngươi.
Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục cường ngạnh, bất quá, nếu như ta ủy thác thất bại, như vậy ta cũng không đề nghị đem sự kiện kia nói cho ngươi sở hữu quen biết người, thậm chí bao gồm người kia.
Tiền Thương Nhất mặt lạnh, lúc này hắn xem Trần Tư Mẫn ánh mắt cùng nhân loại xem con kiến ánh mắt đồng dạng.
Trần Tư Mẫn không nói gì, nàng chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhô ra tay phải của mình, cầm một cái bánh bao. Lão bản, lại đến một phần. Tiền Thương Nhất quay đầu đối lão bản nói một câu. Nghe được Tiền Thương Nhất, Trần Tư Mẫn kém chút bị sặc ở, vội vàng uống một hớp. Thế nào? Ít sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Không cần. Trần Tư Mẫn liều mạng lắc đầu. Chương 65, nhìn. Người tương đối may mắn, người bệnh trầm cảm còn là thuộc về bệnh tâm lý phạm chủ, mà bệnh tâm lý trọng yếu nhất chính là giải khai tâm kết. Đương nhiên, khác biệt biện pháp giải quyết sẽ có kết quả khác nhau. Bất quá, hiện tại thời gian của ta không nhiều, cho nên lựa chọn biện pháp nhanh nhất. Tiền Thương Nhất uống một ngụm sữa đậu nành. Ừm. Trần Tư Mẫn ngừng lại, nàng cảm giác chính mình muốn nói, nhưng mà trên thực tế nàng vẹn vẹn ăn mấy cái bánh bao hấp. Ngươi biết, rất nhiều ảo tưởng tại tiếp xúc gần gũi về sau liền sẽ vỡ tan, làm sinh hoạt tại trong tưởng tượng người không có dựa vào về sau sẽ có ba loại phản ứng. Thứ nhất, đối mặt hiện thực, cố gắng sinh hoạt. Thứ hai, tìm kiếm mới ký thác. Thứ ba, đối hiện thực tuyệt vọng. Tiền Thương Nhất giọng nói phi thường chậm chạp, đang nói khả năng thứ nhất thời điểm, hắn nhấn mạnh, đang nói loại thứ ba khả năng thời điểm, hắn rất nhanh chóng kéo qua. Đến nơi đây, Tiền Thương Nhất đã đem hắn muốn làm sự tình nói cho Trần Tư Mẫn, thế nhưng là người sau bởi vì trường kỳ hấp hực, dẫn đến tư duy năng lực hạ xuống, trong lúc nhất thời vậy mà không để ý tới hiểu rõ Tiền Thương Nhất lời nói bên trong hàm nghĩa. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, Trần Tư Mẫn tiềm thức tại chống cự loại khả năng này. Rất nhiều người tại đứng trước cải biến thời điểm, bởi vì sợ tình huống hội hướng xấu phương hướng phát triển, trong bọn họ tâm không thể nào tiếp thu được cải biến sau khả năng thất bại, cho nên cự tuyệt cải biến. Ngươi nói thẳng đi, ta không biết. Trần Tư Mẫn cúi đầu, tóc hai rối bời choàng tại sau đầu, dưới ánh mắt mới là nồng đậm mắt quần thâm. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tiền Thương Nhất nhìn xem Trần Tư Mẫn nói. Nghe được Tiền Thương Nhất, Trần Tư Mẫn nghĩ nghĩ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thủ hạ ý thức đi lấy trên bàn bánh bao hấp, làm nàng chuẩn bị đem bánh bao hấp bỏ vào trong miệng thời điểm, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc, trong tay bánh bao hấp cũng rơi trên mặt đất. Ta. Trần Tư Mẫn một mặt quấn bách, phi thường bối rối. Chẳng lẽ ngươi trước kia liền không có gặp lại một mặt liền tốt ý tưởng? Tiền Thương Nhất truy vấn một câu. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có loại kia phát ra từ nội tâm khát vọng? Gặp Trần Tư Mẫn không có phản ứng, Tiền Thương Nhất lại hỏi một câu. Có phải là nhân sinh luôn luôn gian nan như vậy, còn là chỉ có tuổi thơ như thế? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía đường cái, theo thời gian trôi qua, trên đường cái người cùng xe càng ngày càng nhiều. Trần Tư Mẫn không nói gì, túi đầu. Tiền Thương Nhất thấy được có mắt nước mắt theo Trần Tư Mẫn trong mắt nhỏ xuống. Luôn luôn như thế. Chính Tiền Thương Nhất trả lời vấn đề này, tốt à, kỳ thật hai người các ngươi tuổi tác chênh lệch không có như thế lớn, huống chi cho dù có như thế lớn cũng không quan hệ, xã hội bây giờ chồng già vợ trẻ cũng rất nhiều gặp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương gia đình có thể tiếp nhận một đoạn này. Ách, đặc thủ. Tình yêu. Theo Tiền Thương Nhất càng ngày càng ngay thẳng, Trần Tư Mẫn vùi đầu phải thấp hơn. Thử một chút. Thời gian không còn sớm, nếu như ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận. Tiền Thương Nhất đứng lên. Lão bản tính tiền. Nàng bệnh trầm cảm tùy tâm lý chướng ngại gây nên, hy vọng còn chưa tới cự tuyệt hết thể trình độ, có lẽ gặp mặt qua về sau, có thể theo căn nguyên bên trên khiêu động nội tâm của nàng đối hiện thực xã hội kháng cự. Tiền Thương Nhất trong lòng cũng không có hắn bề ngoài biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Đối với Trần Tư Mẫn bệnh trầm cảm, hắn là thông qua chính mình hiện hữu tri thức để phán đoán, theo lúc trước hắn có thể biết, hắn làm sở hữu phán đoán đều là tại Trần Tư Mẫn thân thể chưa từng xuất hiện dị biến căn bản thượng. May mắn, phán đoán của hắn chính xác, Trần Tư Mẫn bệnh trầm cảm sở dĩ sẽ đạt tới muốn tự sát tình huống, chủ yếu vẫn là bệnh trầm cảm không có giải khai, mà không phải bởi vì thần kinh xuất hiện bệnh biến. Ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng là ngươi lại muốn cái gì? Trần Tư Mẫn dần dần bắt đầu suy nghĩ, nàng nghĩ đến Tiền Thương Nhất lần thứ nhất gặp mặt lúc nói lời. Ta muốn rất đơn giản, ta cần ngươi một lần nữa trở lại cha mẹ ngươi cho rằng bình thường trạng thái. Tiền Thương Nhất cười cười. Như thế nào mới xem như bình thường trạng thái? Trần Tư Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Ngươi đây không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi an bài. Tiền Thương Nhất giao xong sổ sách về sau, lấy ra điện thoại di động của mình, lần này, hắn đánh chính là A Tiêu dãy số. Uy, chuyện gì? Ta kéo Trần Tư Mẫn đi một chỗ, đại khái ngày mai trở về, ngươi giúp ta cùng nàng cha mẹ nói một chút, ta lo lắng bọn hắn không đồng ý. Tiền Thương Nhất liếc qua sau lưng Trần Tư Mẫn, phát hiện đối phương vẫn còn một loại nào đó ngượng bức trạng thái bên trong. Ừm, có thể, đi đâu? Bí mật. Cúp máy về sau, Tiền Thương Nhất đẩy Trần Tư Mẫn hướng ven đường đi đến. Xuống xe đi, đến. Tiền Thương Nhất chào hỏi Trần Tư Mẫn xuống xe. Lúc này hai người ngay tại Lâm thành phố cái nào đó chấn đứng trước đài. Tại trước khi tới đây, Tiền Thương Nhất giúp Trần Tư Mẫn đổi quần áo, trả lại cho nàng ăn mặc một phen. Đương nhiên, này một ít phí tổn, bao quát lộ phí, hắn đều sẽ tính tới Trần Tư Mẫn phụ mẫu trên đầu. Dù sao, Tiền Thương Nhất không phải một cái nhà từ thiện. Tốt, chớ do dự, ta đã tìm một cái lấy cớ liên hệ người ngươi muốn gặp, nhưng người đợi lâu cũng không tốt. Tiền Thương Nhất đẩy. Hai người ngồi tại trên xe taxi, bất quá, hai người đều nhìn từng người ngoài cửa sổ, chỉ bất quá, Trần Tư Mẫn nghĩ là đợi chút nữa có thể sẽ phát sinh sự tình, mà Tiền Thương Nhất nghĩ là địa ngục điện ảnh thăng cấp vấn đề cùng bước kế tiếp điện ảnh vấn đề. Vô luận như thế nào, ta đều muốn bắt đầu rèn luyện thân thể. Có lẽ về sau sẽ gặp phải càng tình huống nguy hiểm, mặc dù bây giờ thời gian không nhiều, hiệu quả cũng không rõ ràng, bất quá cũng nên làm một ít cải biến, nếu không lần này kéo dài đến lần sau, có lẽ thẳng đến chính mình chết tại địa ngục điện ảnh bên trong, cũng không thể đủ bắt đầu. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Trên đường đi, tài xế xe taxi đều tại nếm thử cùng hai người nói chuyện phiếm,
bất quá trừ tiền thương nhất câu được câu không trở về vài câu, Trần Tư Mẫn một chữ đều chưa hề nói. Hắn tựa như một cái ác ma, đem ta sở hữu bảo hộ xé nát, sau đó đem trực tiếp nhất hiện thực bày ở trước mặt ta, vô luận ta là tiếp nhận còn là không tiếp thụ, chỉ sợ đối với hắn đều không có khác nhau, có lẽ, hắn chính là đang hưởng thụ loại này quá trình, hưởng thụ loại cảm giác này. Trần Tư Mẫn ở trong lòng nghĩ. Đối với tiền thương nhất, Trần Tư Mẫn có một cái tối trực quan cảm thụ, ngay tại hôm qua, nàng còn một mực đem chính mình nốt tại trong nhà, liên mặt trời cũng không nguyện ý gặp, nhưng là hiện tại, chính mình cũng đã rời đi nguyên bản thành thị, đi tới một cái xa lạ tiểu trấn, đi gặp sâu trong nội tâm mình nghĩ đến nhất hiểu rõ người. Tiền thương nhất ngáp một cái, an bài những chuyện này cũng không nhẹ nhõm, tương phản còn rất mệt mỏi, hắn còn nhớ rõ chính mình vừa tiếp ủy thác thời điểm, thường xuyên mệt mỏi một ngủ chính là một ngày, bởi vì rất nhiều thời điểm, hắn muốn toàn bộ ngày giám thị mục tiêu tình trạng. Cuối cùng, xe đứng tại một nhà tiệm cơm trước, tiền thương nhất giao xong sổ sách về sau, xe taxi liền rời đi. Nhìn xem tiệm cơm chưa bài, tiền thương nhất nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó đem Trần Tư Mẫn đẩy về phía trước, thế nhưng lại không đẩy được. Thế nào? Sợ sao? Tình huống này, sớm tại tiền thương nhất trong dự liệu, hắn từng liền gặp qua rất nhiều người. Vì tham gia mỗi hạng khảo thí, không biết ngày đêm học tập, kết quả tại lâm trước khi thi lại từ bỏ. Chương 66, xa lạ gặp mặt. Bởi vì hiện tại là mùa hế hàng, cho nên tiệm cơm cửa ra vào người cũng không nhiều, thậm chí có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung. Lúc này, đứng ở ngoài cửa, có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ ràng có một vị nam tính một thân một mình ngồi ở chỗ gần cửa sổ thượng. Người này tên là Vương An Lập, chính là Trần Tư Mẫn lớp 7 số học lão sư, tuổi tác lớn hẹn tại 27 tả hữu, một đầu màu đen tóc ngắn nhường khuôn mặt của hắn càng lộ vẻ khí khái hào hùng. Vương An Lập dung mạo cũng không tính thanh tú đẹp đẽ, nhưng là phối hợp bản thân hắn khí chất lại có một cố đặc biệt mị lực, nghĩ đến đây chính là hắn có thể hấp dẫn Trần Tư Mẫn lý do. Hết thệ từ ngươi lựa chọn, ta có thể cung cấp tuyệt đại bộ phận phụ mẫu không thể cung cấp đưa cho ngươi này nọ, vô luận là tốt xấu, ta đều có thể vì ngươi cung cấp, chỉ cần không phạm pháp, đương nhiên, nếu như chỉ là hơi xoa một điểm ở bên, ta cũng có biện pháp làm được. Chỉ là, ngươi có thể tuân theo ngươi nội tâm ý tưởng a. Ngươi đến tột cùng là thật muốn cùng với hắn một chỗ, còn là vẹn vẹn đem hắn xem như ngươi ảo tưởng đối tượng, tựa như phòng ngươi minh tinh áp phích đồng dạng. Tiền thương nhất khẽ thở dài một cái, trong lòng đang đợi Trần Tư Mẫn quyết định. Nếu như nàng cự tuyệt, vậy coi như thật phiền toái, đem chuyện này nói cho nàng phụ mẫu. Tình huống chỉ có thể hướng tệ hơn phương hướng phát triển, bất quá, nàng cũng không có loại này quyết đoán. Tiền thương nhất bắt đầu cân nhắc sau khi thất bại tình huống. Ta. Trần Tư Mẫn hít một hơi thật sâu. Tiền thương nhất xuất hiện đối với nàng mà nói xem như một cơ hội, có thể đi ra chướng ngại tâm lý thời cơ, tuy là chuyện này là đầu mờn, nhưng là trên bản chất, gia đình áp lực cùng trường học áp lực cũng là thúc đẩy nàng hợp lực nguyên nhân. Những yếu tố này tổng hợp mới sáng tạo ra hiện tại Trần Tư Mẫn. Có lẽ, lại bởi vì những yếu tố này xuất hiện, nội tâm của nàng sinh ra một loại nào đó người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác biến hóa. Ta có thể chứ? Trần Tư Mẫn nhỏ giọng hỏi, ngươi là dùng lý do gì cùng hắn gặp mặt? Ta. Thằng nói thẳng, ta nói có một tên ngươi năm ngoái dạy qua học sinh muốn nhìn một chút ngươi, nàng rất nhớ ngươi. Tiền thương nhất ngữ điệu bình thản, phản phất giống đang đánh chào hỏi. Trần Tư Mẫn sau khi nghe được, cảm xúc có chút kích động, bất quá bị chính mình khắc chế xuống tới. Hắn đã đáp ứng. Trần Tư Mẫn quay đầu, con mắt đỏ ngầu. Ừm, đương nhiên, nếu không hắn vì sao lại ngồi ở chỗ này? Tiền thương nhất gật đầu một cái. Hắn chưa hề nói những lời khác. Trần Tư Mẫn tiếp tục hỏi, nàng nghĩ, có lẽ chính mình hôm nay nói lời so với trước kia mấy tháng cộng lại còn nhiều. Hắn rất vui vẻ à, lão sư nào nghe được chính mình từng nghĩ tới học sinh rất nhớ chính mình không vui. Chỉ là, ta không biết hắn phải chăng đưa ngươi tưởng niệm trở thành phổ thông giáo sư cùng học sinh ở giữa tình thầy trò, còn là trong lòng ngươi cái chủng loại kia tình cảm. Tiền thương nhất đáp trả Trần Tư Mẫn vấn đề. Có thể là hắn hay là không có bưng lòng. Nàng quắc giá trị đến tột cùng ở đâu? Đây là tiền thương nhất nghĩ muốn hiểu rõ sự tình. Chỉ cần biết đối phương ranh giới cuối cùng, như vậy tại ranh giới cuối cùng phía trên, vô luận chính mình thao tác đều không có quan hệ, thế nhưng là vấn đề là, nếu như khả năng xác định chính mình biết ranh giới cuối cùng là đối phương chân chính ranh giới cuối cùng. Ngươi cụ thể là thế nào cùng hắn nói? Có hay không đem ta tình huống nói cho hắn biết? Trần Tư Mẫn trong mắt hứng thú tựa hồ càng ngày càng đậm. Ngươi nói là ngươi bệnh trầm cảm sao? Không có. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một tên chính mình từng dạy qua học sinh hoạn có bệnh trầm cảm, kết quả có người mang theo tên này bệnh trầm cảm người bệnh tìm đến mình, sẽ không sinh ra hiểu lầm gì đó sao? Tiền thương nhất nhíu mày, chuyện này thật sự là hắn không có nói rõ với Vương An Lập. Kỳ thật, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có nói rõ với Trần Tư Mẫn, chuyện này chính là Vương An Lập đã kết hôn, đồng thời gia đình hạnh phúc mỹ mãn, thê tử cũng đã có 3 tháng mang thai. Chuyện này còn không thể nói cho nàng, dù sao, ta cũng không biết tâm lý của nàng năng lực chịu đựng có nhiều yếu ớt. Tiền thương nhất bác bỏ ý nghĩ này. Cũng thế, Trần Tư Mẫn đem đầu chuyển trở về. Thế nào? Quyết định sao? Tiền thương nhất hỏi một câu. Vương An Lập một mực chờ đợi chính mình, tin tưởng không được bao lâu hắn liền sẽ gọi điện thoại cho mình, dù sao thời gian địa điểm là chính mình đặt. Tiền thương nhất trong lòng tính toán. Một trận trầm mặc, Trần Tư Mẫn trong lòng dãy rủa, tại do dự. Dũng cảm hoặc nhu nhược, đối mặt hoặc trốn tránh. Tiền thương nhất lúc này hành động cũng là tại áp bách Trần Tư Mẫn. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Tiền thương nhất ném ra một câu, nếu không trước trông thấy đi, dù sao còn có thể cùng hắn làm bằng hữu không phải sao? Xã hội bây giờ như vậy phát triển, chỉ cần lấy được đối phương xã giao phần mềm dãy số, còn không phải tùy thời có thể nói chuyện phiếm, ngươi khẳng định sẽ nghĩ ta cùng hắn có thể tạm thời cái gì, kỳ thật tạm thời cái gì đều có thể, ngươi học tập a, sinh hoạt a, liền đem hắn coi như chính mình chi tâm hảo hữu là được rồi. Dù sao, người là giỏi thay đổi sinh vật, theo thời gian trôi qua, vô luận là thề non hẹn biển còn là luân hồi gần nhau, đều sẽ chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất, vô tung vô ảnh. Ta dự định cùng hắn thổ lộ. Trần Tư Mẫn nói ra câu nói này phảng phất rơi xuống lớn vô cùng quyết tâm. Khu khu. Tiền Thương Nhất kém chút bị sợ, ho khan hai tiếng sau nói, ngươi xác định. Tuy là Trần Tư Mẫn làm ra loại này lựa chọn sát xuất phi thường nhỏ, nhưng vẫn tại Tiền Thương Nhất cân nhắc bên trong, mà quyết định của hắn là liền nhường nàng đi thổ lộ, sau đó nhường Vương An Lập lấy nàng ảo tưởng đối tượng thân phận cho nàng một kích nặng nề, nhường nàng ảo tưởng phá diệt. Đương nhiên, kết quả vẫn như cũng là phía trước nói tới ba loại tình huống. Tùy ngươi lạc, dù sao ta lại không biết hắn. Tiền Thương Nhất giang tay ra, biểu hiện chính mình không quan trọng. Đi vào đi. Cùng lúc trước so sánh với, lúc này Trần Tư Mẫn thanh âm phi thường có lực lượng. Nàng đi tại phía trước, Tiền Thương Nhất cùng sau lưng Trần Tư Mẫn. Có trò hay để nhìn. Bất quá, tuy là ta chỉ là một cái người đứng xem, nhưng là lúc này nhưng là chân chính đứng ngoài quan sát, có thể sẽ gây nên hai vị phản ứng, cho nên, còn là không nên cởi đi ra tương đối tốt, ân. Giống như khả năng cũng không lớn. Tiền Thương Nhất đi hai bước, hai tay khoanh đặt ở sau đầu. Phục vụ viên gặp hai người vào cửa hàng, tiến lên hỏi thăm, bất quá bị Tiền Thương Nhất một câu đổi. Hai người trực tiếp đi vào Vương An Lập ngồi cái bàn, đây là một cái bốn người bàn, lúc này Vương An Lập chính nhìn xem điện thoại di động của mình, tựa hồ tại cùng ai nói chuyện phiếm, hai người đến mới đưa sự chú ý của hắn theo màn hình điện thoại di động bên trong rời đi ra. Xin hỏi ngươi, là, ngươi không phải Trần Tư Mẫn sao? Thế nào tiểu tụy như vậy? Vương An Lập đưa điện thoại di động thả lại trong túi, hắn ngẩng đầu lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tiền Thương Nhất, bởi vì chưa từng gặp qua Tiền Thương Nhất, cho nên có chút mê hoặc, nhưng là Trần Tư Mẫn là hắn dạy qua một năm học sinh, tuy là hình ảnh có chút phai nhạt, nhưng Trần Tư Mẫn tướng mạo lại còn có thể nhớ lại. Ta gọi Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nói đơn giản tên của mình, bắt lấy đem phục vụ viên kêu đến, các ngươi muốn ăn cái gì sao? Hiện tại đã tiếp cận cơm tối thời gian, cho nên hiện tại gọi món ăn cũng sẽ không quá đột ngột.